Chương 139, Tiên Tiên cảnh cảm ngộ tâm đắc. Chương 139, Tiên Tiên cảnh cảm ngộ tâm đắc. Chúc mừng sư bá, sư thúc tiêu tan hiểm khích lúc trước, giành lấy tâm chi tiêu giao. Nguyệt Nha Nhi chúc mừng nói. Lúc này Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy hai người trên mặt tuy rằng mang theo nước mắt, nhưng các nàng nhưng đều lộ ra tiêu tan nụ cười. Nàng biết, sư bá sư thúc hai người là chân chính yên tâm bên trong chấp niệm, buông tha mình nội tâm. Vẫy tay từ biệt quá khứ chính mình, từ đây nhanh chân đi về phía trước. Nguyệt Nha Nhi có thể rõ ràng cảm nhận được, các nàng trên người vô hình gông xiềng biến mất không còn tăm hơi, loại kia trầm trọng khí tức cũng không còn, thay vào đó chính là một loại trước nay chưa từng có ung dung. Một bên Huyền Vũ đối với kết cục này cũng vẫn tính là thỏa mãn. Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy bất luận sao vậy nói cũng là phái Tiêu Giao Nguyên lão, nếu như có thể trở thành minh hữu, đương nhiên là muốn so với trở thành kẻ địch thực sự tốt hơn nhiều. Cao thủ tuyệt đỉnh đỉnh cao thực lực, các nàng cũng coi như là hai cái mạnh mẽ ẩn tính sức chiến đấu. Nếu như Nguyệt Nha Nhi phái Tiêu Giao gặp phải phiền toái, các nàng không thể ngồi xem mặc kệ. Chỉ cần các nàng ra tay, Tiêu Giao tử cái này lao đăng cũng không tiện ở một bên hãy chờ xem. Điều này cũng có thể xem như là chính mình nhận hình hậu thoát đi, còn có Độc Cô Cầu bại cái kia hố cũ hàng, sau này nếu như gặp phải cái khác tiên tiên cảnh cao thủ gây phiền phức, liền chuyển ra hai người này tên tuổi đi ra hù dọa một hồi đối phương, hay là có thể cứu chính mình một mạng. Đây chính là ta giao thiệp, có nhân mạch không cần cái kia không phải lãng phí à? Huyền Vũ nghĩ như vậy. Từ khi kiến thức Tiêu Giao tử cái này tiên tiên cảnh cường giả thực lực chân chính hậu, hắn cũng rõ ràng biết lúc này mình cùng tiên tiên cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Hay là chờ ta tiên tiên chân khí tổng sản lượng đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh trình độ, tiên tiên công đột phá đến cảnh giới đại thành, đang đối mặt yếu nhất tiên tiên cảnh cao thủ thời điểm, hay là mới có thể có miễn cưỡng năng lực tự vệ. Cũng không biết chờ ta nhận lấy xong 20 năm công lực hậu, có thể hay không để cho tiên tiên chân khí tổng sản lượng đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh trình độ. Huyền Vũ bắt đầu chờ mong lên. Có điều lúc này còn chưa là nhận lấy tốt nhất thời điểm. Phải đợi trong cơ thể hắn tiên tiên chân khí khôi phục, sau đó lại tìm cái yên tĩnh mật thất nhận lấy, lúc này mới ổn thỏa nhất, cũng có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Nếu như trong cơ thể tiên thiên chân khí vẫn không có khôi phục, liền nhận lấy 20 năm công lực, sợ là này 20 năm công lực sẽ trực tiếp bổ khuyết vì là những người tiêu hao tiên thiên chân khí. Đến thời điểm, hắn tiên thiên chân khí tổng sản lượng sợ là sẽ không tăng lên bao nhiêu, này không phải là hắn muốn xem đến. Đến lúc này, cũng còn không thấy có nhiệm vụ mới sinh thành, xem ra là phải chờ tới nhiệm vụ khen thưởng nhận lấy sau khi, mới gặp có nhiệm vụ mới sinh xong rồi. Huyền Vũ nhìn không có động tĩnh nhiệm vụ hệ thống, như vậy suy đoán. Có điều hắn cũng không đội vã, hắn hiện tại cần một đoạn thời gian không ngắn nữa khôi phục tiên thiên chân khí, nhiệm vụ cái gì? Vẫn là chờ hắn trạng thái khôi phục lại đỉnh điểm sau khi nói sau đi. Mà ở Huyền Vũ nghĩ những này thời điểm, Tiêu Tan Hiểm Khích lúc trước đều Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mộ đồng thời quỳ gối Tiêu Giao Tử trước người, khẩn cầu: "Sư tôn, xin hãy cho chúng ta đi theo ngài bên người đi theo phụng dưỡng đi." Các nàng đánh nhau một đời, lúc này bỗng nhiên thả xuống chấp niệm, hoàn toàn mất đi mục tiêu, không biết phải đi con đường nào, chỉ có thể nghĩ đến phụng dưỡng sư tôn khoảng chừng, trái phải con đường này. "Ai, các người đứng lên đi, thành tựu phái Tiêu Giao người, không nên hơi một tí liền xuống quỳ." Tiêu Giao Tử vung lên ống tay áo, liền đem hai người một lần nữa đỡ lên. Tiếp tục mở miệng nói rằng, vi sư một thân một mình Tiêu Giao tự tại quen rồi, thực sự không khả quan theo. Hơn nữa các ngươi cũng nhanh trăm tuổi người, đã không phải là trẻ con, cùng với theo vi sư, không bằng hay đi thế giới bên ngoài nhìn. Ở Đại Tống ở ngoài, có thật nhiều vượt qua các ngươi tưởng tượng sự vật, hay đi mở mang mới mẻ sự vật, này làm sao không phải là một loại lạc thú đây. Tiêu Giao tử từ chối hai cái nữ đồ đệ khẩn cầu. Dưới cái nhìn của hắn, hai cái đồ đệ cũng đã số tuổi này, các nàng nên phải có cuộc đời của chính mình, có chính mình theo đuổi nói. Mà không phải đi theo bên cạnh hắn, làm một cái tầm thường vô vi hầu gái. Cái kia không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Đang chuẩn bị rời đi Tiêu Giao tử, nhìn trước mắt vóc người dường như bé gái, khuôn mặt bị hủy hai cái đồ đệ. Thở dài, đông nhiên mở miệng nói rằng, ngày hôm nay ta liền cho các ngươi hai cái nói tiếp một khóa đi, nói một chút ta những năm này đối với cảnh giới tiên thiên cảm ngộ. Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi nghe đến lời này, cũng là ánh mắt sáng lên, lỗ tai đều dựng lên. Đây chính là tiên thiên cảnh cường giả tu luyện tâm đắc cảm ngộ à, có thể gặp không thể cầu, nếu như có thể lắng nghe, nhất định có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đối với sau này tu luyện chỗ tốt nhiều. Hai người các ngươi cũng lại đây nghe một chút đi. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, Tiêu Giao tử cười lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng: "Phải." Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đi tới Tiêu Giao tử bên cạnh. Cơ hội như vậy một khi bỏ qua, liền không biết phải chờ tới thời điểm nào mới gặp có. Nhìn bốn người này, Tiêu Giao tử nhàn nhạt mở miệng nói rằng: "Tiên tiên cảnh, thành tựu võ học tu luyện một cái trọng yếu giai đoạn, tiêu chí võ giả do ngày mốt đi vào tiên tiên, từ phàm tục bước hướng về siêu phàm. Làm võ giả đột phá ngày mốt hạn chế, đi vào tiên tiên lĩnh vực, tựa như cùng phượng hoàng niết bàn, thu được sống lại." Đạt đến tiên tiên cảnh võ giả, nó võ học tu vi cùng tinh thần cảnh giới đều đã đạt đến một cái mới tinh độ cao. Quá trình này không chỉ có là đối với thân thể tiềm năng cực hạn đào móc, càng là đối với tâm tính sâu sắc rèn luyện, đối với sinh mạng bản chất trung cực thăm dò. Có thể nói tiên tiên cảnh là mỗi một vị võ giả đều tha thiết ước mơ muốn đạt đến cảnh giới. Một khi đạt đến tiên tiên cảnh, vậy thì là sinh mệnh thăng hoa. Có điều muốn đạt đến cảnh giới tiên tiên, nhưng là vô cùng không dễ. Ta cuối cùng cũng là dựa vào Bắc Minh thần công còn có Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công phản lão hoàn đồng thần hiệu, hoàn thành trung cực nhảy một cái, bước vào cảnh giới tiên tiên. Muốn đột phá tiên thiên cảnh, đầu tiên phải có đầy đủ tinh khiết cùng chân khí khổng lồ mới được, chỉ có như vậy mới có thể làm cho ngày mốt chân khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Hắn chính là dùng Bắc Minh thần công tích lũy chân khí khổng lồ, sau đó dùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công áp xúc tinh luyện, lúc này mới đột phá tiên thiên cảnh. có thể tưởng tượng được muốn đột phá tiên thiên cảnh độ khó lớn bao nhiêu. Đương nhiên, nắm giữ đặc thù công pháp người ngoại trừ. Tiêu Giao Tử nói tới chỗ này, không khỏi nhìn Huyền Vũ một ánh mắt. Tiên Thiên Công chi danh hắn cũng đã từng nghe nói có thể ở tiên thiên cảnh trước, liền nắm giữ tiên thiên chân khí, đây thật sự là thiên mã hành không bình thường ý nghĩ, liền hắn đều không thể không thâm phục. Có điều chính là tu luyện yêu cầu quá mức hà khắc rồi, so với hắn tu luyện Bắc Minh thần công cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công còn khó hơn, căn bản không thích hợp người bình thường. Ngoại trừ chân khí ở ngoài, tiên thiên cảnh tu luyện còn rất chú trọng tâm tính. Làm võ giả tâm tính đạt đến nhất định độ cao, cùng thiên nhiên vận hành quy luật phù hợp với nhau, liền có thể cảm nhận được trong thiên địa vô tận sinh cơ cùng năng lượng. Lúc này, võ giả có thể mượn sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng, đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tiêu Giao Tử chậm rãi mà nói, đem chính mình đối với tiên thiên cảnh lĩnh ngộ dốc túi dạy dỗ, Huyền Vũ mọi người thì lại nghe được như mê như say. Chương 140, tiên thiên cảnh phân chia tỉ mỉ chương 140, tiên thiên cảnh phân chia tỉ mỉ những này chính là ta như thế nhiều năm đối với tiên thiên cảnh cảm ngộ toàn bộ, hy vọng có thể đối với các ngươi đột phá tới tiên thiên cảnh có trợ giúp. Tiêu Giao Tử kể xong chính mình tu luyện tâm đắc hậu, không khỏi nhìn Huyền Vũ một ánh mắt, mở miệng cười nói rằng, đặc biệt là tiểu đạo sĩ ngươi, ngươi đã nắm giữ bước vào tiên thiên cảnh chìa khóa, càng muốn nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hiện tại Huyền Vũ đã nắm giữ tiên thiên chân khí, chỉ cần không ngừng tích lũy, lại quá không lâu, liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Như vậy ưu thế, không thể nghi ngờ là để vô số người ước ao. Huyền Vũ tiểu đạo sĩ, đối với ngươi, ta rất chờ mong. Tiêu Giao Tử rất muốn biết, cái này trưởng thành tốc độ cực nhanh tiểu đạo sĩ, có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích, vượt qua Độc Cô Cầu bại tên con kia. Có điều hắn cũng biết, này rất khó. Tiên Thiên Công cũng chỉ là ở tiên thiên cảnh trước có ưu thế, một khi đạt đến tiên thiên cảnh, như vậy hắn lại sẽ cùng đông đảo tiên thiên cảnh cường giả ở vào đồng nhất điểm khởi hành. Tiên thiên cảnh tu luyện không phải là như vậy dễ dàng. Đến tiên thiên cảnh, muốn đi lên trước nữa một bước nhỏ, đều là thiên nan bản nan. Cũng không biết Độc Cô Cầu bại tên khốn kia là sao vậy tu luyện, mới trăm năm thời gian không gặp, hắn dĩ nhiên đột phá đến tiên thiên cảnh đỉnh cao, hắn đây là muốn hướng về phá toái hư không phương hướng lao nhanh sao? Tiêu Giao Tử vừa nghĩ tới Độc Cô Cầu bại tên khốn kia, trong lòng chính là một trận cắn răng. Hắn này trăm năm qua, ngày đêm khổ luyện, tìm hiểu kỳ đạo, cũng mới miễn cưỡng đạt đến tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Thế nhưng hắn đã cảm giác được, này đã là hắn có khả năng đến cực hạn, tiên thiên đỉnh cao phong cảnh, hắn đời này sợ là đều không nhìn thấy. Ai? Hắn không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Có mấy người thiên phú, liền nhất định hắn chỉ có thể đến độ cao này. Mà có mấy người cảnh giới, không phải là bởi vì thiên phú của hắn chỉ có thể đến độ cao này, mà là bởi vì thế giới chỉ có như thế cao. Có mấy người là thiên phú hạn chế độ cao của hắn, mà có mấy người là thế giới hạn chế độ cao của hắn. Này hai loại người, căn bản không có cách nào so với. Mà hắn cùng Độc Cô Cầu bại, chính là như vậy hai loại người. Chỉ bất quá hắn là người trước, mà Độc Cô Cầu bại là người sau mà thôi. Tiêu Giao Tử tiền bối ngươi sẽ chờ xem đi, ta rất nhanh sẽ có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Đến lúc đó, đuổi theo các ngươi một ngày kia cũng sẽ không quá xa. Huyền Vũ rất tin tưởng nói rằng, chờ hắn nhận lấy xong 20 năm công lực, tiên thiên chân khí tổng sản lượng liền có thể đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh trình độ. Thực lực nâng cao một bước hắn, đi mưu tính cơ duyên cũng trở nên càng thêm đơn giản. Chờ ta lại đi mưu tính mấy cái cơ duyên, hoặc là lại hoàn thành mấy cái khen thưởng công lực hệ thống nhiệm vụ, tiên thiên chân khí khẳng định liền hoàn thành tích lũy. Đến thời điểm đột phá cảnh giới tiên thiên vậy thì là nước chảy thành sông sự. Huyền Vũ trong lòng đắc ý nghĩ, hơn nữa đột phá tiên thiên cảnh sau khi, hắn mưu tính cơ duyên lá gan đem càng to lớn hơn. Đến thời điểm thoải mái tay chân đi đại càn một hồi, hắn tin tưởng, dựa vào tiên tri ưu thế cùng hệ thống khen thưởng, hắn nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Tiêu Giao Tử cùng Độc Cô Cầu bại những lao quái vật này. Đối với này, trong lòng ta tin chắc. Huyền Vũ ánh mắt kiên định. Ha 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 ha, người trẻ tuổi chính là phải có loại này nhuệ khí, ta sẽ chờ xem. Tiêu Giao Tử thoải mái cười to. Hắn đối với người trẻ tuổi giấc mơ vẫn tương đối chống đỡ, cũng không có nói đả kích. Tuy rằng dưới cái nhìn của hắn, Huyền Vũ coi như lại yêu nghiệt, muốn đạt đến độ cao của bọn họ, không mấy chục cái năm, sợ là không có hy vọng. Có điều hắn không biết chính là, Huyền Vũ không phải là nói một chút mà thôi, hắn là vô cùng thật lòng. Ngày hôm nay nghe xong Tiêu Giao Tử giảng giải, hắn đối với tiên thiên cảnh tình huống đã hiểu rõ đến vô cùng thấu triệt. Nói tóm lại, tiên thiên cảnh ngưỡng cửa là tiên thiên chân khí. Chỉ cần ngươi có thể đem ngày mốt chân khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, vậy ngươi liền nắm giữ tiến vào tiên thiên cảnh vé vào cửa. Nhưng mà điều này cũng vẹn vẹn là tiên thiên cảnh tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Như vậy tiên thiên cảnh, ở một đám tiên thiên cao thủ bên trong, chỉ có thể lọt đáy. Nay vô cùng bình thường, tiên thiên cảnh cũng là có phân chia cao thấp. Chia ra làm, tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Không nghĩ đến tiên thiên cảnh lại vẫn có thể phân chia tỉ mỉ vì bốn cái cảnh giới. Quả nhiên, bất kể là ở thế giới nào, cảnh giới cũng là có thể vô hạn phân chia tỉ mỉ xuống. Loại này phân chia tỉ mỉ, để Huyền Vũ nghĩ đến xã hội hiện đại, những người cái gì phân tử, nguyên tử, hạt nhân, điện tử, các tiên thiên sơ kỳ, đây là mới vào tiên thiên cảnh võ giả tên gọi chung. Tiên thiên sơ kỳ võ giả có thể điều động trong cơ thể tiên thiên chân khí, để võ kỹ cùng công pháp được mức độ lớn tăng cường. Tuy rằng bọn họ cũng có mạnh yếu, thế nhưng lẫn nhau đối đầu hậu, cơ bản là phân không ra thắng bại đến. Tiên thiên sơ kỳ có thể mang trong cơ thể tiên thiên chân khí tự do vận chuyển với kỳ kinh bát mạch bên trong, không chỉ có thể chữa trị tự thân đau sót, tăng cường thân thể cơ năng, còn có thể chiến đấu bên trong phát huy ra kinh người lực bộc phát. Tuổi thọ tăng đến 200, lang chống vắng độ đó là cơ bản. Thế nhưng cảnh giới này võ giả, đối với tiên thiên chân khí vận dụng, còn ở vào cơ sở giai đoạn. đối với năng lượng đất trời cảm ngộ cũng vừa mới bắt đầu, đối với năng lượng đất trời khống chế cùng vận dụng còn tương đối trúc chắc, còn không cách nào thực hiện tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chờ ta tiên tiên chân khí tổng sản lượng đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh trình độ, nên là có thể cùng cảnh giới này tiên tiên cảnh cao thủ chống lại một, hai. Huyền Vũ nghĩ thầm. Tiên tiên trung kỳ, tại đây một giai đoạn, võ giả đối với tiên tiên chân khí điều khiển càng thêm như thường thông thạo, võ kỹ cũng càng thêm tinh tiến. Đối với năng lượng đất trời cảm ngộ đã sơ thành công hiệu quả, có thể càng dễ khống chế cùng vận dụng, có thể tiến vào tiên nhân hợp nhất cảnh giới, điều động sức mạnh của tự nhiên để chiến đấu. Có năng lượng đất trời gia trì, bất kể là công kích phạm vi vẫn là uy lực, đều nâng cao một bước. Bọn họ gặp vận dụng năng lượng đất trời sau khi, tiên tiên chân khí tổng sản lượng chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh trình độ, ta liền không thể là đối thủ. Huyền Vũ thở dài. Cảnh giới này đã đến có thể mượn thiên địa sức mạnh, không phải sức người có thể chống đỡ. Tiên tiên hậu kỳ võ giả, đối với năng lượng đất trời điều khiển, đối với võ kỹ lý giải cùng vận dụng cũng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, có thể sáng tạo ra phù hợp tự thân đặc điểm võ kỹ. Đối với tiên nhân hợp nhất cảnh giới có càng sâu thể ngộ, chiến đấu bên trong có thể làm cho năng lượng đất trời theo chính mình tâm ý chuyển động, đạt đến thích làm gì thì làm cảnh giới. Tiêu Giao Tử tiền bối chính là tại đây một cảnh giới đi, không trách ta ở trước mặt của hắn, liền một chiêu cũng đi có điều đi. Huyền Vũ nghĩ tới đây, liếc mắt một cái Tiêu Giao Tử. Tiên tiên đỉnh cao, đạt đến tiên tiên đỉnh cao võ giả, không gần như chỉ ở võ kỹ trên đạt đến lô hỏa thuần thành, càng về mặt tâm cảnh đạt đến siêu thoát thế tục cảnh giới, có thể đem võ học cùng nhân sinh triết lý hòa làm một thể, đối với võ học lý giải vượt qua chiêu thức mức độ, đạt đến võ học cực hạn. Bọn họ có thể sáng tạo ra độc nhất vô nhị võ học hệ thống, đối nội cùng đối ngoại điều khiển đều đạt đến thích làm gì thì làm hoàn cảnh, có thể điều động sức mạnh đất trời, thực hiện đối với võ học cực hạn vận dụng. Đạt đến cảnh giới này, sợ là đã đến trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh đi. Chương 141, cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới, ta đến rồi. Chương 141, cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới, ta đến rồi. Cuối cùng, Tiêu Giao Tử vẫn là rời đi. Hắn tung người mà lên, côn ngư hóa bằng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Liên như khi hắn đến bình thường, đi được vô cùng tiêu sái, không chút nào dây dưa dài dòng. Như vậy Tiêu Giao tháng ngày, thật là khiến người ta ước ao a. Huyền Vũ cảm thán. Kỳ thực hắn ước ao là loại này năng lực phi hành. Nếu như ta có năng lực phi hành, bất kể là vượt núi băng mèo, vẫn là vượt biển mà đi, đều thuận tiện quá nhiều rồi. Trước đây, trong đầu của hắn biết có rất nhiều cơ duyên, nhưng vẫn luôn khổ với những cơ duyên kia cách mình quá xa, hắn không có cách nào đi cất đoạn, chỉ có thể một bước một cái vết chân, tiến lên dần dần từ bên người gần nhất bắt đầu mưu tính lên. Thế nhưng hắn nếu là có phi hành năng lực, cái kia khoảng cách sẽ không còn là ràng buộc hắn nhân tố, những thế giới khác những người có thể nhanh chóng tăng cao thực lực đồ vật, hắn cũng có thể đi cất đoạn. Cặp đôi này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn mê hoặc. Đúng rồi, thần điêu không phải có thể phi hành sao? Hay là ta có thể mang nó bắt góc? Huyền Vũ tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Hắn nhưng là nhớ tới, thần điêu phi hành năng lực nhưng là rất mạnh mẽ, nguyên bên trong, nó đã dương quá cùng tiểu long nữ hai người, đều có thể từ tuyệt tỉnh cốc bay đến tương dương thành. Bay vọt cái mấy trăm dặm vùng biển, nên vấn đề cũng không lớn. Nếu như có điêu minh trợ giúp ta muốn đi hướng về những đế quốc khác, liền đơn giản hơn nhiều. Thu được những thế giới khác cơ duyên cùng kỳ ngộ cũng phải nhanh hơn nhiều, có những cơ duyên này, ta tu vi nhất định có thể trả sát sửa tăng lên. Ha 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 ha, ta trước sao vậy liền không nghĩ đến đây. Liền như thế vui vẻ quyết định, chờ ta công lực khôi phục, nhận lấy 20 năm công lực hậu, liền trở về tìm Điêu Minh, dẫn nó đi ra ngoài lãng một cái. Huyền Vũ trong lòng thập phần vui vẻ làm ra quyết định này. Khi thực lấy trước hắn thực lực, đi hướng về cái khác đế quốc, cũng không phải quá an toàn, đụng với một cái tiên tiên cảnh sơ kỳ cường giả, phải đi đời nhà ma. Thế nhưng hiện tại không giống, chỉ cần hắn nhận lấy 20 năm công lực hậu, thực lực liền có thể cùng tiên tiên cảnh sơ kỳ chống đỡ được, coi như gặp phải cũng có lực lượng tự bảo vệ. Lý Thu Thủy nhìn chằm chằm chân trời Tiêu Giao Tử biến mất địa phương sững sờ xuất thần, quá một hồi lâu hậu, nàng mới mở miệng nói rằng: "Sư tỷ ngươi bảo trọng, sư muội ta cũng phải đi rồi, ta muốn nghe theo sư tôn lời nói, đi đại tống ở ngoài nhìn." Nói xong, nàng liền triển khai lên Lăng Ba Vi Bộ, cũng rời đi. Nàng lần này liên tâm bên trong chấp niệm, xem như là đại triệt đại ngộ, lại nghe sư phó quan với tiên thiên cảnh truyền đạo, đối với mình công pháp có càng sâu lý giải cùng càng ngộ. Đối với tương lai mình con đường, cũng có càng rõ ràng nhận thức. Lần này nàng đi đại tống ở ngoài đi một chút nhìn, chính là vì tìm kiếm tự mình đột phá tiên thiên cảnh thời cơ. Sư muội bảo trọng. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn đi xa Lý Thu Thủy bóng lưng, thở dài một tiếng, ánh mắt có chút cô đơn. Đối với nàng tới nói, ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Nhìn thấy ngày xưa sư tôn cùng đấu cả đời đối thủ một mất một còn hóa giải thù hận, thế nhưng đều còn chưa kịp nhiều lời hai câu, rồi lại vội vã phân biệt, chung quy là không trở về được đã từng. Sư bá. Nhìn thấy Đồng Mỗ dáng dấp này, Nguyệt Nha Nhi có chút bận tâm kêu một tiếng. Ta không có chuyện gì. Thiên Sơn Đồng Mỗ khoát tay áo một cái. Nguyệt Nha Nhi, đón lấy 3 tháng, ta sẽ hảo hảo giáo dục ngươi, Linh Thiếu Cung bên trong sở hữu võ học, ngươi cũng có thể học tập, ta sẽ đem chính mình suốt đời sở học dạy cho ngươi, 3 tháng sau, đợi ta công lực hoàn toàn khôi phục, ta cũng sẽ nghe theo sư tôn ý tứ, rời đi đại tống, đi đến những thế giới khác nhìn. Sau khi Linh Thiếu Cung cùng phái Tiêu Giao liền giao cho ngươi. Đồng Mô ánh mắt kiên định, cũng làm ra quyết định của chính mình. Nàng không muốn lại để cho mình sư tôn thất vọng, nàng xin thề, lần sau sẽ cùng sư tôn gặp lại, nàng nhất định phải bước vào đến cảnh giới tiên tiên. Sư bá ngài yên tâm, ta định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Nguyệt Nha Nhi bảo đảm nói. Nàng nhìn thấy Đồng Mỗ một lần nữa giấy lên đấu trí, lại lần nữa có cuộc đời của chính mình mục tiêu, cũng vì nó cảm thấy cao hứng. Trước nàng nhìn thấy Đồng Mỗ một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, còn vẫn lo lắng, Đồng Mỗ gặp nghị không ra, muốn tìm một cái địa phương không người tự mình kết thúc đây, xem ra là nàng cả nghĩ quá rồi. Khắc khắc, sư bá, ta đối với phái Tiêu Giao công pháp cũng hết sức cảm thấy hứng thú, không biết ta có thể hay không theo đồng thời học. Đang lúc này, một bên Huyền Vũ vô cùng không biết xấu hổ mở miệng nói rằng, Linh thiếu cung bên trong công pháp đều vô cùng thần kỳ. Bát Minh thần công cùng Thiên Trường địa cựu bất lão trường xuân công liền không nói. Cương Nhu cùng tồn tại, phản thủ thành công Thiên Sơn lục dương trường, có thể đem thiên hạ bất kỳ chiêu số võ công tự mình hóa vào trong đó Thiên Sơn chết mai thủ. Đối với những này, Huyền Vũ nhưng là đã sớm trông mà thèm đã lâu. Hiện tại có cơ hội này, hắn đương nhiên không muốn buông tha. Đương nhiên, toàn bộ đều học tập, vậy cũng là không hiện thực. Hắn hiện tại chính mình gặp những người võ học cũng đã có đủ nhiều, có thật nhiều đều vẫn không có luyện đến đại thành đây, căn bản cũng không có tinh lực lại đi học tập quá nhiều tân võ học. Những này lại không phải hệ thống có thể cho hắn thể hồ quán đỉnh. Có điều coi như hiện tại không thể toàn học, tạm gác lại tương lai cũng là có thể. Đem phái Tiêu Giao những người công pháp khẩu quyết toàn bộ xem một lần, bên trong các loại võ học lý niệm va chạm, vậy cũng là võ học trên một loại tích lũy, đối với hắn tu luyện vẫn rất có chỗ tốt. Ngươi hiện tại cũng coi như là chúng ta phái Tiêu Giao một thành viên, ngươi muốn học lời nói, cái kia liền đồng thời đi. Có điều ngươi muốn xin thể, không thể truyền ra ngoài. Thiên Sơn Đồng Mỗ chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ nhìn một lúc, mới mở miệng nói rằng, đối với Huyền Vũ cái này phái Tiêu Giao cô gia, nàng cũng không mâu thuẫn. Hơn nữa sư tôn của nàng đối với Huyền Vũ cũng vô cùng thưởng thức cùng tán thành, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Sư ba yên tâm, uy củ ta hiểu. Nghe được Đồng Mỗ đáp ứng, Huyền Vũ lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy hắn dáng rất này, cũng là cười lắc lắc đầu. Đối với cái này nhỏ hơn so với mình vài tuổi người đàn ông nhỏ bé, nàng có lúc cũng vô cùng bất đắc dĩ. Thời gian ngay ở loại yên tĩnh này bên trong, lặng lẽ đi qua một tháng. Thời gian một tháng, Linh thiếu cung bên trong những người bởi vì chiến đấu bị hủy xấu kiến trúc, ở Mai Lan trúc cúc tứ tỷ muội dưới sự chỉ huy, cũng cuối cùng tu sửa được rồi. Mà Huyền Vũ cũng ở trong khoảng thời gian một tháng này, đem Linh thiếu cung bên trong những người phái Tiêu Giao võ học toàn bộ nhìn một lần, hơn nữa còn nghe Đồng Mỗ tỉ mỉ giảng giải. Đối với những ngày võ học, hắn xem như là toàn bộ nhớ kỹ, có không ít còn tại chỗ nhập môn. Thì như Thiên Sơn Lục Dương trưởng cùng Thiên Sơn chết mai thủ, võ học đến cuối cùng thường thường đều là tương thông. Vì lẽ đó người tu vi đến cảnh giới nhất định hậu, đối với võ học tri thức tích lũy đã đầy đủ chất phát, lại đi học tập một môn tân võ học, nhập môn liền sẽ trở nên rất đơn giản. Đương nhiên, muốn tiếp tục tinh thâm hay là muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi luyện tập mới được. Huyền Vũ hiện tại cũng không tính tiêu tốn quá nhiều tinh lực ở phương diện này, cho nên đối với những này phái Tiêu Giao võ học, hắn phần lớn đều là nguyên lành nuốt vào, liền đặt ở một bên. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng tại Linh thiếu cung bên trong một gian mật thất. Trải qua thời gian một tháng tu luyện, trước đại chiến tiêu hao tiên tiên chân khí cuối cùng là hoàn toàn khôi phục lại đây, thực sự là không dễ dàng a. Huyền Vũ thở dài một tiếng, cảm thụ trong cơ thể dồi dào tiên tiên chân khí, dường như đại giang bình thường dâng trào âm thanh, thỉnh thoảng từ bên tai vang vọng, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng có thể nhận lấy hệ thống cái kia 20 năm công lực, cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới, ta đến rồi. Huyền Vũ tâm tình có chút kích động, ý niệm hóa thành ngón tay, hướng về trong đầu ba cái kia chờ nhận lấy đại tự điểm đi đến. Chương 142, công lực tăng nhiều, tiên tiên bên dưới ta vô địch. Chương 142, công lực tăng nhiều, tiên tiên bên dưới ta vô địch. Trời tối người yên, một vòng trăng sáng treo cao, ánh bạc tung khắp toàn bộ Linh thiếu cung. Mật thất bên trong, Huyền Vũ ngồi quanh chân, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân vẩn quanh nhàn nhạt mịt mờ sương ngủ, đó là trong cơ thể hắn tiên tiên chân khí vận chuyển dấu hiệu. Ở trong lòng đọc thầm một tiếng nhận lấy hậu, 20 năm công lực tức thời phân phát. Đột nhiên, một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trong đan điền tuôn ra, làm cho cả đan điền khí hải bên trong có điện thiểm âm thanh của sấm sét vang lên. Cảm thụ này tân trào ra 20 năm công lực, Huyền Vũ mừng rỡ trong lòng, vội vã vận chuyển lên tiên tiên công. Tiên tiên chân khí, cho ta khoảnh khắc luyện hóa. Trong nháy mắt, hắn đan điền khí hải bên trong liền xuất hiện một cái to lớn luồng khí xoáy, những người mới xuất hiện công lực, quần quần không ngừng bị tiên tiên chân khí hấp thu. Tiên tiên chân khí tổng sản lượng cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Theo 20 năm công lực không ngừng hòa vào tiên tiên chân khí bên trong, Huyền Vũ trên người cũng có một luồng trước nay chưa từng có mạnh mẽ khí tức hiện lên. Quanh người hắn không khí tựa hồ cũng bắt đầu chấn động, phát sinh nhẹ nhàng tiếng ông ông. Trong cơ thể tiên tiên chân khí dường như sông lớn vỡ đê, sôi trào mãnh liệt. Thân thể hắn ở ngoài mịt mờ sương mù từ từ ngưng tụ thành thực chất, vờn quanh ở trung quanh hắn, như hộ thể thần long bình thường, biểu lộ ra hắn lúc này tiên tiên chân khí thâm hậu. "Phá cho ta!" Huyền Vũ ở trong lòng hét lớn một tiếng. Ầm. Mãnh liệt bành bái tiên tiên chân khí tựa hồ va vào một tầng vô hình bình phong. Đột nhiên, một tiếng nhẹ nhàng lộng sát tiếng vang lên, phản phất là tầng băng vỡ tan. Huyền Vũ quanh thân sương mù trong nháy mắt bộc phát ra, mật thất bên trong cuồng phong gào thét. Trên người hắn khí tức trong nháy mắt tăng vọt, dường như núi lửa phun trào, một luồng mạnh mẽ sóng khí phá tan nóc nhà, xông thẳng mây xanh. Thời khắc này, hắn cuối cùng đột phá bình cảnh, đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh, công lực tăng nhiều. Mà ở mật thất ở ngoài, Linh thiếu cung bên trong cung điện Đồng Mỗ mọi người cũng cảm nhận được này cố khí tức mạnh mẽ. Trong lòng các nàng cả kinh, trên mặt lộ ra kinh sợ. Huyền Vũ đây là lại có đột phá sao? Hơi thở này cũng quá mạnh mẽ đi. Mai Lan trúc cúc tứ tỷ muội há hốc miệng, một mặt kinh ngạc. Trong mật thất truyền đến luồng khí tức kia, làm cho các nàng cảm giác trên người bị đè ép một tảng đá lớn, áp bức cho các nàng có chút không thở nổi. Luồng hơi thở này ngay cả ta cũng cảm thấy khiếp đảm, mạnh mẽ như vậy tiên tiên chân khí, hơn nữa cái kia mạnh nhất Phật môn thần thông, không trách hắn có thể chiến thắng Lý Thu Thủy. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn Huyền Vũ vị trí mật thất một ánh mắt, trong lòng cảm khái. Huyền Vũ cùng Lý Thu Thủy trận chiến đó tỉ mỉ trải qua, nàng từ lâu nghe Nguyệt Nha Nhi đã nói, Lẫn nhau so sánh với các nàng khiếp sợ, Nguyệt Nha Nhi nhưng là một mặt kinh hỉ, Huyền Vũ lại trở nên càng mạnh hơn, thực sự là quá tốt rồi. Ta cũng phải càng thêm nỗ lực tu luyện mới được, cũng không thể bị cái này người đàn ông nhỏ bé bỏ qua rồi, ta nhưng là phải vẫn nắm giữ quyền chủ động. Tựa hồ nghĩ đến cái gì thiếu nhi không thích hợp hình ảnh, sắc mặt nàng có chút hồng hào. Có điều nàng ánh mắt vô cùng kiên định, nàng là ngự tỷ a, đương nhiên là phải làm kỵ sĩ. Nàng phải làm tiêu ngạo nữ vương, cũng không thể để Huyền Vũ cầm quyền chủ động. Một tháng này, nàng cũng đang điên cuồng hấp thu phái Tiêu Giao các loại võ học. Bác Minh chân khí cùng những này Tiêu Giao võ công vốn là phù hợp, trong cơ thể nàng 70 năm công lực, có thể nói là cuối cùng phát huy ra toàn bộ uy lực đến. Ngăn ngắn thời gian một tháng, thực lực của nàng liền phiên vài phiên. Ở cao thủ tuyệt đỉnh bên trong, thực lực của nàng cũng coi như là xếp hàng đầu. Tuy rằng còn không đạt tới Lý Thu Thủy cùng đồng mộ trình độ như thế này, thế nhưng xem Cưu Ma Chí loại kia, hòa nhau là không thể hòa nhau, nếu là đối đầu, nàng đã có thể rất dễ dàng chiến thắng. Bên ngoài những người này vẻ mặt, Huyền Vũ tự nhiên là không nhìn thấy. Hồ Tiên Tiên chân khí cuối cùng cũng coi như là đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới, không dễ dàng à. Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn hắn thở ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Con người nơi sâu xa có mấy đạo tinh mang lướt qua, dường như địa quang, đó là chân khí trong cơ thể quá với khuấy động biểu hiện. Có điều theo trên người hắn khí tức tu lại, lắng lại, những người tinh mang rất nhanh liền biến mất. Đây chính là cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới sao? Quả nhiên muốn so với nhất lưu cao thủ cường đại hơn nhiều. Huyền Vũ cầm nắm đấm, cảm thụ một hồi chính mình tăng trưởng sức mạnh, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này đột phá, để hắn thực lực phiên một phen, nếu như lúc này ta cùng Lý Thu Thủy đối đầu, coi như không cần vạn vật triều tông, ta cũng có thể chiến thắng. Đây chính là tiên tiên công mạnh mẽ, ở tiên tiên cảnh trước, hắn chính là cùng cảnh giới sự tồn tại vô địch. Hiện tại hắn cũng đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới, tại đây một cảnh giới, hắn chính là không có đối thủ. Cảm thụ trong cơ thể tự mình vận chuyển, sinh sôi liên tục tiên tiên chân khí, Huyền Vũ nụ cười trên mặt càng đậm. Ta đoán được quả nhiên không sai, tiên tiên chân khí tổng sản lượng đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh trình độ hậu, tiên tiên công cũng cuối cùng là đạt đến cảnh giới đại thành. Ha 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 ha, lần này thu hoạch thực sự là quá to lớn. Tiên tiên bên dưới ta vô địch, tiên tiên sơ kỳ một đối một. Huyền Vũ khỏe miệng so với A Cờ còn khó hơn ép, đến cuối cùng cũng lại áp chế không ngừng, ở trong mật thất bắt đầu cười lớn. Cười đến vô cùng khoái ý lấy hắn hiện tại tiên tiên chân khí tổng sản lượng, nếu như lại lần nữa sử dụng tới Như Lai thần trưởng thức thứ 9, vạn Phật triều tông. Vị này kim Phật độ cao đem đạt đến 2 trượng, tương đương với 6m6, uy lực làm sao dừng bọt lên gấp đôi a. Mạnh mẽ như vậy trừ pháp, tiên tiên cảnh sơ kỳ cao thủ chúng vào một trường, cũng có chút không chịu nổi. Dù sao bọn họ vẫn không có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, còn không cách nào điều động năng lượng đất trời để chiến đấu. Nợ nụ cười một lúc hậu, Huyền Vũ mới chậm rãi bình phục dưới tâm tình kích động. Liếc mắt nhìn trên người lại lần nữa bị sắp xếp ra tạp chất, hắn nằm tiến vào trong mật thất từ lâu chuẩn bị kỹ càng trong thùng nước tắm. Hô, thoải mái. Quả nhiên mồ hôi nhễ nhại thời điểm, nằm tiến vào bồn tắm lớn bên trong là thoải mái nhất. Hừm, nếu như có thể cùng Nguyệt Nha Nhi đến cái tắm nguyên lương, vậy thì càng thoải mái hơn. Huyền Vũ nhắm hai mắt tựa ở trên thùng tắm, nghĩ như vậy. Các ngươi cũng không nên hiểu lầm rồi, hắn chỉ là muốn để Nguyệt Nha Nhi cho hắn xoa xoa lưng mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng là gặp giúp Nguyệt Nha Nhi xoa xoa lưng. Ta hiện tại đã đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới, đây là một cái cảnh giới hoàn toàn mới, muốn lại tiếp tục đi lên trên, lại sẽ trở nên so với trước khó khăn không ít. Cái này cũng là vô cùng bình thường, cảnh giới càng đến phía sau, tăng lên liền trở nên càng thêm khó khăn. Xem ra ta những thế giới khác lữ trình đã cấp bách. Huyền Vũ trong lòng thở dài, chỉ có đi đến những thế giới khác, đi thu được những người có thể tăng lên công lực kỳ ngộ cùng cơ duyên, thực lực của hắn mới có thể vẫn bảo trì lại nhanh chóng tăng lên trạng thái. Lẽ nào đại tống bên trong thì không thể để hắn công lực nhanh chóng tăng lên cơ duyên sao? Hắn suy nghĩ một chút, có là có, thế nhưng hắn không có cách nào thu được mà thôi. Thì như trong Thiếu Lâm tự đại hoàn đan, đó là chỉ có Thiếu Lâm phương trượng mới có thể dùng đan dược, hắn người ngoài này là đừng mơ tới nữa. Đến nơi đến cấp đoạn, càng không thể. Nơi đó nhưng là có một cái tạo địa tăng tọa trấn, đi tới chỉ có thể bị đánh. Lao hòa thượng này thực lực có thể không so với Tiêu Giao Tử kém bao nhiêu. Đến nỗi phổ tư khúc xà mật rắn, trước hắn dùng quá nhiều rồi, đã có dược kháng, không có cái gì hiệu quả. Trong cổ mộ giường hàn ngọc cũng đã đối với hắn hiện tại tu vi không có tác dụng. Ai? Quả nhiên là tu vi càng đến phía sau, tăng lên liền càng khó khăn. Rất nhiều tiền kỳ còn có thể hữu dụng bảo vật, đến hiện tại đều không có tác dụng. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài, nghĩ tới nghĩ lui, hay là Thiên Sơn Tuyết Liên cùng trên núi Côn Lôn ngàn năm băng tạm đối với hắn còn có thể có chút hiệu quả. Thế nhưng làm hắn không nghĩ đến chính là, những người thành thục Thiên Sơn Tuyết Liên đều bị đồng mộ đào không còn lại đều là một ít cây non, còn không lớn lên. Điều này cũng rất bình thường, đồng mộ sở hữu toàn bộ Thiên Sơn, như vậy tài nguyên nàng sao vậy khả năng bỏ qua. Điều này làm cho Huyền Vũ một trận đoán giận. Đều nói đáng yêu hải tử có sữa ăn. Huyền Vũ này một trận đoán giận cũng không thiệt thòi, hắn ở đồng mộ nơi đó được rồi một bình cựu truyền hùng xa hoàn. Nay cựu truyền hùng xa hoàn là đồng mộ dùng rất nhiều dược liệu quý giá luyện, chuyên chữa trị kim sang ngoại thương, hoàn hồn kéo dài tính mạng, linh nghiệm vô cùng. Đây là một loại màu vàng biến thuốc, có thể từ phía trên nghe thấy được một luồng rất cường liệt cay độc khí, Huyền Vũ nghe khá giống là bột ớt mùi vị, để hắn một lần cho rằng đây là không phải dùng bột ớt tạo thành. Có điều hắn biết, này xác thực thật là một loại thánh dược chữa thương. Nguyên bên trong, Ô lão đại cái bụng bị hư trúc đánh cái hang lớn, đã thoi thoát. Thế nhưng phục rồi cựu truyền hùng xa hoàn sau khi, dĩ nhiên sống lại, hơn nữa rất nhanh liền xem người không liên quan như thế. Này công hiệu không thể không nói, rất là mạnh mẽ. Đồng mô rất hào phóng, cho hắn một bình, có 10 viên. Thiên Sơn Tuyết Liên không còn hy vọng, Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu chuyển hướng đỉnh núi Côn Lôn ngàn năm băng tầng trên. Không hoảng hốt, còn có hy vọng. Đối với này, hắn vẫn ôm một ít chờ mong, hắn vẫn muốn nghĩ lại kiếm chắc một hồi. Tại đây một tháng trong lúc, hắn liền dành thời gian đi tới một chuyến Thiên Sơn sắt vách Côn Lôn Sơn. Ở đỉnh núi Côn Lôn, hắn dùng thần mục vương đỉnh thử một chút, xem còn có thể hay không thể dụ dỗ gian lận năm băng tầng đến. Có điều đáng tiếc, hắn hy vọng thất bại. Loại này có chứa cực hạn thuộc tính dị trùng cơ bản đều là cử thế vô song, làm sao như thế dễ dàng đụng tới. Băng tàm hắn là nhìn thấy không ít, thế nhưng có chứa cực trí thuộc tính ngàn năm băng tàm nhưng là một cái cũng không có. Hắn thất vọng rồi. Có điều nghề này hắn cũng coi như có chút thu hoạch, những người băng tàm trải qua thần mục vương đỉnh luyện hóa hậu, tinh hoa bị Huyền Vũ hấp thu, để hắn công lực có một chút tăng trưởng. Hơn nữa hắn còn dụ dỗ đến rồi không ít núi tuyết giết, hắn cuối cùng không thể làm gì khác hơn là phủ lên bột mì, đến rồi một đạo chiên dầu giết, nhắm rượu ăn sau khi, cũng tăng trưởng một chút công lực. Hắn tiên thiên chân khí mặc dù có thể khôi phục đến nhanh như vậy, cũng có chúng nó một phần công lao. Xem ra ta cũng là thời điểm rời đi Thiên Sơn, đi vào Vân An một hồi điêu minh. Có điều người này, sợ là không cách nào mang tới Nguyệt Nha Nhi. Huyền Vũ trong lòng thở dài. Bởi vì khoảng cách đồng mô định ra 3 tháng kỳ hạn, mới trôi qua 1 tháng. Sau đó 2 tháng, Nguyệt Nha Nhi còn muốn lưu lại tiếp tục theo đồng mô học tập, đồng thời cũng phải vì đồng mô hộ pháp, nàng là không cách nào theo Huyền Vũ cùng rời đi. Vừa nghĩ tới lại muốn cùng Nguyệt Nha Nhi chia lìa, trong lòng hắn chính là vô cùng không muốn. Có điều hắn cũng không thể bởi vậy từ bỏ để cho mình nhanh chóng tăng lên bước chân. Thế giới này xưa nay đều là cường giả vi tôn. Nếu như trước gặp phải không phải Tiêu Giao Tử tiền bối, mà là một cái thực lực không kém hắn tiên thiên cảnh tà tu, lúc này Huyền Vũ sợ là đã chết rồi. Không chỉ là hắn, sợ là Nguyệt Nha Nhi mấy người cũng muốn chết, hơn nữa trước khi chết khả năng còn có thể gặp sỉ nhục. Đây là Huyền Vũ không thể nào tiếp thu được, vì lẽ đó hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Không có thực lực, hết thảy đều là toi công. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Vũ cũng không có cái gì tâm tình rửa mặt, hắn tùy tiện lau lau rồi một phen hậu, liền chuẩn bị đi ra mật thất. Ken nhưng vào đúng lúc này, trong đầu của hắn lại vang lên hệ thống máy móc thanh. Nhiệm vụ mới cuối cùng muốn tới sao? Chương 143, bên người nhiệm vụ khen thưởng, còn có ẩn dấu khen thưởng. Chương 143, bên người nhiệm vụ khen thưởng, còn có ẩn dấu khen thưởng. Xuống núi nhiệm vụ 4, luận bàn xin mời đi đến Đại Minh, cùng Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Lý Tâm Hoan, Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị, Tiễn Nam Thiên, Yêu Nguyệt, Phong Thanh Dương, Đông Phương Bất Bại 9 người luận bàn, cũng chiến thắng khen thưởng, đại hoàn đan một viên, có thể thêm 60 năm công lực, chú, nếu như ký chủ ở 9 người am hiểu nhất, yêu ngạo nhất địa phương đánh bại bọn họ, có thể thu được ẩn dấu khen thưởng. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ mới, Huyền Vũ lập tức liền kích động lên. Hắn làm sao không kích động, nhiệm vụ lần này khen thưởng, dĩ nhiên là vậy cũng lấy tăng cường 60 năm công lực đại hoàn đan, vật này hắn nhưng là trông mà thèm đã lâu. Nếu như không phải trong Thiếu Lâm tự có một cái tạo địa tăng, hắn đều muốn điễn mặt đi cầu lấy. Có này 60 năm công lực, hắn tiên thiên chân khí tổng sản lượng, sợ là có thể trực tiếp đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh đỉnh cao, khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Nếu như hắn lại tìm một ít có thể tăng cường công lực cơ duyên, sợ là trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh đều có khả năng. Ẩn dấu khen thưởng. Nhìn thấy phía sau cái kia tiêu hồng to thêm chú tự, Huyền Vũ sững sờ, có chút bất ngờ. Trước hắn làm những nhiệm vụ kia, cũng không có cái này ẩn dấu khen thưởng. Lẽ nào là nhờ vào lần này muốn chiến thắng nhân số tương đối nhiều sao? Nhiệm vụ này hệ thống, thực sự là mỗi lần đều có thể mang đến cho hắn một ít kinh hỉ. Bằng vào ta hiện tại tiên tiên bên dưới vô địch, tiên tiên sơ kỳ một đổi một thực lực, đánh bại 9 người này nên vấn đề cũng không lớn chứ. Huyền Vũ có chút không quá chắc chắn nghĩ. Chủ yếu nhất là Yêu Nguyệt, Phong Thanh Dương cùng Đông Phương Bất Bại 3 người này hắn có chút nắm không cho. Bởi vì hắn không biết 3 người này đột không đột phá đến cảnh giới tiên tiên. Đến nỗi cái khác 6 người, hắn vẫn rất có tự tin có thể chiến thắng. Dù sao cao thủ tuyệt đỉnh hắn vô địch, cũng không biết lúc này Yêu Nguyệt Minh Ngọc công luyện không luyện đến tầng thứ 9. Nếu như lúc này Yêu Nguyệt rộng mở thông suốt, luyện thành rồi Minh Ngọc công cuối cùng một tầng, một thân tu vi đạt đến vô cực tu la, dịch cân niết bàn, nhập mộng tiêu giao cảnh giới. Loại cảnh giới này nhất định đã là tiên thiên, Huyền Vũ vẫn đúng là không xác định mình có thể không thể chiến thắng. Đến nỗi Phong Thanh Dương, vậy cũng không cần phải nói, công lực của hắn, thêm vào hắn độc cô cửu kiếm, nếu đột phá tiên thiên, thực lực khẳng định của bố. Đông Phương Bất Bại cái này ngoan nhân thì càng không cần nhiều lời, vì Quý Hoa Bảo Điện múa đao tự cùng, luyện thành thần công. Đã rõ ràng thiên nhân hóa sinh, vạn vật phát sinh diệu nói. Lúc này Đông Phương Bất Bại rất có khả năng đã đột phá đến tiên tiên cảnh. Huyền Vũ như vậy suy đoán. Dù sao thiên nhân hóa sinh như vậy cảnh giới, không phải là cao thủ tuyệt đỉnh có thể đạt đến. Ba người này, nếu như không tự mình nhìn thấy, cùng với giao thủ, hắn vẫn đúng là không xác định mình liệu có thể thủ thắng. Có điều hắn cũng không có một chút nào sợ hãi, coi như ba người này thật sự đột phá đến tiên tiên cảnh, hắn cũng có chiến thắng niềm tin. Có ta tất thắng, cường giả loại này niềm tin hắn vẫn là có. Thắng là có thể thắng, thế nhưng muốn ở tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại bọn họ, vẫn rất có độ khó. Nghĩ tới đây, Huyền Vũ sờ sờ cằm, trầm ngâm lên. Đối với cái này mới xuất hiện ẩn dấu khen thưởng, hắn nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như cái này ẩn dấu khen thưởng có thể lại cho hắn một viên đại hoàn đan, hắn tiên tiên chân khí trực tiếp tích lũy đầy đủ, trong nháy mắt đột phá đến tiên tiên cảnh là ổn con cong, đến lúc đó liền thoải mái méo mó. Có điều cái này cũng là hắn suy nghĩ một chút mà thôi, nay ẩn dấu khen thưởng không có khả năng lắm lại cho hắn một viên đại hoàn đan. Nhưng coi như là như vậy, vậy cũng rất đáng giá chờ mong a, tại đây 9 người am hiểu nhất địa phương đánh bại bọn họ sao? Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tiễn Nam Thiên, Phong Thanh Dương 4 người này, rất rõ ràng là am hiểu kiếm pháp, chỉ cần ở kiếm pháp trên đánh bại bọn họ là được. Bằng vào ta song kiếm hợp bích thuật, hơn nữa thuận buồm xuôi gió tiên thiên chân khí, vấn đề cũng không lớn, chính là Phong Thanh Dương có thể sẽ có chút khó, có điều ta có lòng tin. Lý Tầm Hoan am hiểu nhất hẳn là tiểu lý phi đao, cũng chính là ám khí. Ta sẽ ám khí thủ pháp cũng chỉ có hàng thông thường phi hoàn thành, cùng mới vừa học được sinh tử phủ. Bằng vào ta thực lực, muốn dùng ám khí đánh trúng Lý Tầm Hoan cũng không khó, khó chính là phải như thế nào tránh thoát hoặc là đỡ hắn phi đao. Tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, này không phải là chỉ là hư danh. Tránh không khỏi ta liền gắng đón đỡ, bằng vào ta cương khí hộ thể cùng thể phách, nên vấn đề không lớn. Tao chính thuần mà, Thiên Cương Đồng Tử Công, công phòng thủ gồm nhiều mặt, chỉ cần cùng hắn chính diện đối cứng, đánh vỡ hắn Thiên Cương Đồng Tử Công, nên là có thể. Chu Vô Thị am hiểu nhất hẳn là hấp công đại pháp cùng Càn Khôn đại Nazi, chính là hai tay khống chế thạch long công kích công phu. Huyền Vũ tiên tiên chân khí cô đọng vô cùng, cũng không sợ hấp công đại pháp, đến nỗi Càn Khôn đại Nazi, Huyền Vũ cảm thấy cho ta phương ứng nên điều động kim phật. Ngươi di chuyển thạch long công kích, vậy ta liền khống chế kim phật công kích, này rất hợp tình hợp lý. Yêu Nguyệt, am hiểu nhất chính là Minh Ngọc công, giống như Tào Công Công, chỉ cần chính diện đánh thắng nàng là được rồi. Đến nỗi cuối cùng Đông Phương bất bại, nàng am hiểu hẳn là tốc độ, lại hoặc là châm pháp. Tốc độ ta có lăng ba vi bộ, ngược lại không là rất sợ, chỉ sợ là kim may, cái này ta hoàn toàn sẽ không a. Nghĩ tới đây, Huyền Vũ trên mặt có chút dại ra. Hắn ở trong lòng nghĩ, hiện tại có muốn hay không trước tiên đi theo Nguyệt Nha Nhi học một điểm là may bá. Xem ra muốn thu được cái này ẩn dấu khen thưởng, vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng a. Huyền Vũ trong lòng cảm thán. Đây thực sự là một cái hàm kim lượng tràn đầy ẩn dấu khen thưởng. Nếu nhiệm vụ mới đã đi ra, vậy lần này liền trước tiên đi Đại Minh đi. Huyền Vũ nguyên bản là muốn đi đại đường, dù sao sư thúc tổ của hắn Chu Bá Thông đi nơi nào, nơi đó Hòa Thị Bích còn có Tà Đế Xá Lợi đều có thể tăng cường công lực của người ta, hắn rất muốn. Có điều hắn vừa nghĩ tới chính mình thực lực bây giờ, đi tới đó tựa hồ còn có chút không đáng chú ý, dù sao nơi đó có vài vị tiên tiên cảnh cao thủ. Nếu như thực lực của hắn không thể trở nên mạnh mẽ đến đâu một điểm lời nói, đi tới cũng rất khó cướp giật đến. Dù sao hắn đối với đại đường những người kia tới nói, là một người ngoài, những người kia là sẽ không cho phép một người ngoài đến cướp đoạt Hòa Thị Bích cùng Tà Đế Xá Lợi. Nếu vào lúc này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới, vậy trước tiên đi đến Đại Minh được rồi. Nếu như tốc độ của hắn rất nhanh lời nói, khiêu chiến xong 9 người cũng không được bao lâu thời gian. Chờ hắn hoàn thành rồi nhiệm vụ hậu, đại đường bên kia Tà Đế Xá Lợi tranh đoạt chiến, hay là vẫn không có đấu vào đây. Cho nên nói, lần này đi Đại Minh, nên nghĩ là tốc chiến tốc thắng, càng nhanh càng tốt sao? Huyền Vũ ở trong lòng lẩm bẩm nói. Được, liền như thế vui vẻ địa quyết định. Cũng còn tốt hắn có một cái biết bay thần điêu bằng hữu, có phi hành năng lực trợ giúp, hắn có thể tiết kiệm dưới rất nhiều thời gian. Bất kể là vượt biển bay đi những đế quốc khác, vẫn là tìm người luận bàn, đều vô cùng thuận tiện. Cùng Đại Minh 9 người kia luận bàn xong hậu, còn có thể trực tiếp vượt qua biển rộng, bay đi đại đường, có thể nói là xuất hành thuận tiện. Chuyện này quả thật so với máy bay tư nhân còn muốn thuận tiện. Dù sao thần điêu không cần cố lên, đói bụng nó còn có thể chính mình đi tìm ăn. 100 km, không dầu hảo, người đáng giá nắm giữ. Chương 144, trước khi rời đi Nguyệt Nha Nhi khen thưởng. Chương 144, trước khi rời đi Nguyệt Nha Nhi khen thưởng trăng sáng sao thưa. Linh thú cung, một gian ấm áp bên trong gian phòng. Huyền Vũ ngươi là nói, ngươi ngày mai sẽ phải rời đi Thiên Sơn sao? Nguyệt Nha Nhi nghe xong Huyền Vũ giải thích hậu, nhào vào trong lồng ngực của hắn, ngẩng đầu lên, hai mắt vô cùng không muốn nhìn hắn. Bởi vì điều này giải thích bọn họ lại muốn thứ phân biệt. Hơn nữa lần này phân biệt, có thể không giống lần trước. Lần trước mới phân biệt mấy ngày, liền để nàng vô cùng nhớ nhung. Nhưng lúc này đây rất khả năng muốn phân biệt 2 tháng, thậm chí càng lâu, điều này làm cho nàng làm sao chịu được này vô tận nỗi khổ tương tư. Nguyệt Nha Nhi này kéo ánh mắt, nhìn ra Huyền Vũ suýt chút nữa liền không nhịn được muốn lưu lại cùng nàng. Có điều hắn biết, mình bây giờ nếu là mê mội với Tầm Hoan mua vui, đợi đến bi kịch chân chính giáng lâm thời điểm, lại phát hiện chính mình không có năng lực ngăn cản, đó mới là hối hận không kịp. Thế là Huyền Vũ hấp thu một hơi, hai tay chăm chú ôm Nguyệt Nha Nhi thân thể mềm mại, tự muốn đem nàng vò tiến vào chính mình thân thể bên trong. Hắn cái chán đến tại trên trán Nguyệt Nha Nhi, hai mắt cùng nàng đối diện, chăm chú mở miệng nói rằng, "Nguyệt Nha Nhi, cùng ngươi tách ra ta cũng vô cùng không muốn. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mới được. Nếu không thì lần sau gặp lại xem Tiêu Giao Tử tiền bối cường giả như vậy, chỉ cần đối phương mang trong lòng ác ý, chúng ta liền không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Ta không muốn chuyện như vậy phát sinh, ta muốn trở nên càng mạnh hơn, như vậy mới có thể càng tốt hơn bảo vệ ngươi." Ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành, đem mình tâm ý hoàn toàn lan truyền đến Nguyệt Nha Nhi trong lòng. Kỳ thực hắn muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không chỉ chính là Nguyệt Nha Nhi, cũng chính là vì bản thân. Dù sao đi đến như vậy một cái đặc sắc thế giới, hắn cũng muốn kiến thức một hồi này thế đỉnh cao phong cảnh, hắn cũng muốn biết này thế có hay không có tiên. Đắc đạo thành tiên, cũng là hắn theo đuổi. "Nguyệt Nha Nhi, ngươi yên tâm, ta xin thể, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở về." Huyền Vũ bảo đảm nói. "Hừ, ta sẽ vẫn chờ đợi ngươi trở về." Nguyệt Nha Nhi đem đầu vùi vào Huyền Vũ trong lòng, lắng nghe nhịp tim đập của hắn. Nàng nhìn thấy Huyền Vũ vừa nãy cái kia kiên quyết không rời ánh mắt, trong lòng tức là không muốn, lại là vui mừng, ta người đàn ông nhỏ bé đã trưởng thành là một cái chân chính có đảm đương nam tử hắn đây. Có điều, ta cũng không thể tha hắn hậu chân. Nàng vô cùng lý giải Huyền Vũ tâm tình, cho nên nàng không có cố tình gây sự. Tuy rằng trong lòng rất không muốn, thế nhưng nàng cũng không có nói ra muốn đi theo Huyền Vũ bên người lời nói như vậy. Huyền Vũ cũng thực sự là, ta nhưng là phải so với hắn lớn hơn vài tuổi đây, nói cái gì bảo vệ ta, hẳn là ta bảo vệ hắn mới đúng. Kỳ thực Nguyệt Nha Nhi nội tâm rất cao ngạo, lẫn nhau so sánh với Huyền Vũ bảo vệ, nàng càng muốn phải bảo vệ Huyền Vũ. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, đón lấy 2 tháng, ta nhất định phải hào hào theo sư bá học tập, mau chóng đem phái Tiêu Giao sở hữu võ học toàn bộ nắm giữ, sau đó tìm ra chính mình nhanh chóng thăng cấp tiên tiên đường đến. Có điều rất nhanh, nàng lại trong lòng tối sầm lại, lấy Huyền Vũ tiên tiên công cùng tốc độ tu luyện, hắn nên rất nhanh sẽ có thể đột phá đến tiên tiên cảnh đi. Mà ta, tuy nhiên đã có 70 năm công lực, còn có Bắc Minh thần công, có thể nhanh chóng tích lũy chân khí. Thế nhưng muốn thăng cấp đến tiên tiên cảnh, sợ cũng là muốn cùng sư bá bình thường, trải qua một lần phản lão hoàn đồng, đem Bắc Minh thật tinh luyện lộ sát mới được. Này ít nhất cần 30 năm thời gian. Không được, 30 năm hậu, Huyền Vũ cũng không biết đến cảnh giới cỡ nào, ta sao vậy có thể lạc hậu hắn như thế nhiều năm. Ta nhưng là từng phát lời thề, muốn làm bạn ở bên cạnh hắn, cùng hắn đồng thời bước vào tiên độ, làm một đôi thần tiên quy lữ. Nam ở Huyền Vũ trong lòng Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta nhớ rằng triều đình trong kho tàng thu nhận có một cái kim bình mai, chỉ cần tiếp xúc liền có thể làm người công lực tăng nhiều. Ngày đó Lăng Lạc Thạch đại tướng quân dựa vào nó treo lên đánh chúng ta tứ đại danh bộ cùng thần hầu, nếu không là cuối cùng bị không nhận thần kiếm khắc chế, Lăng Lạc Thạch đại tướng quân sợ là đã xương bá triều đình. Hay là ta có thể dựa vào bảo vật này nhanh chóng đột phá tới tiên thiên cảnh. Đến nỗi làm sao mưu tính, trí kế vô song nàng tự nhiên là có biện pháp. Chính là việc này như tiết lộ ra ngoài, triều đình nhất định sẽ tìm đến phiền phức, bằng vào ta thực lực, còn có thần hầu giúp ta đọ sức, phải làm vô sự. Nguyệt Nha Nhi suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Hai tháng sau, chờ nàng an bài xong Linh Thiếu Cung cùng phái Tiêu Giao sự, trở về triều đình một chuyến, đi đem cái kia kim bình mai nắm tới tay. Từ khi nàng nghe xong Huyền Vũ vẽ cái bánh hậu, hiện tại nàng đã đối với triều đình không phải rất quan tâm. Huyền Vũ đã từng nói với nàng quá, muốn cho thiên hạ bách tính đều ăn cơm no. Mới nghe câu nói này lúc, Nguyệt Nha Nhi cảm thấy đến Huyền Vũ là đang nói đùa, thậm chí cảm thấy cho hắn điên rồi. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Chuyện như vậy, thật sự có thể làm được đến sao? Nàng không dám tưởng tượng, ở trong ý thức của nàng, để thiên hạ sở hữu bách tính đều ăn cơm no chuyện như vậy, sợ là tiên nhân cũng không làm nổi. Nàng thực sự không nghĩ đến, theo đuổi Tiêu Giao thành tiên Huyền Vũ, dĩ nhiên có như thế lớn lao tâm nguyện. Kỳ thực Nguyệt Nha Nhi không biết chính là, ở hậu thế, đã có phàm nhân lấy thân thể máu thịt, cơ bản hoàn thành rồi này một trắng cử. Cái này cũng là Huyền Vũ dám nói ra câu nói này nguyên nhân. Kỳ thực Huyền Vũ hắn ý nghĩ rất đơn giản, khi hắn thực lực lăng giá với phía trên thế giới lúc, hắn muốn lại thay đổi thế giới, cái kia trở nên đơn giản. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa hậu thế thành công án lệ, muốn cho thiên hạ bách tính ăn cơm no, không khó lắm. Đây chính là hắn lúc đó nói ra câu nói này ý nghĩ, rất thuần túy. Mà hết thể này tiền đề, cũng là muốn có đủ mạnh thực lực mới được. Nay cùng Huyền Vũ đắc đạo thành tiên theo đuổi cũng không xung đột. Hiện tại hắn đều là lấy tăng cao thực lực làm chủ, cái khác hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng thành tựu hắn đạo lữ Nguyệt Nha Nhi, nghĩ tới liền muốn so với hắn nhiều không ít. Để thiên hạ bách tính đều ăn cơm no sao? Nguyệt Nha Nhi mỗi lần nghĩ tới câu nói này, đều có loại không thể giải thích được nhiệt huyết cùng cảm động. Nàng luôn có một loại cảm giác, Huyền Vũ có thể nói được là làm được. Nàng đã quyết định toàn lực chống đỡ Huyền Vũ, cho nên nàng nhất định phải sớm bố cục, vì tương lai một khắc đó làm chuẩn bị. Phái Tiêu Giao, Linh Thứ Cung, 36 động 72 đảo, Thần Hồi Phủ, thậm chí toàn chân giáo các loại những thế lực này, đến thời điểm đều muốn dùng đến. Nàng làm những này, Huyền Vũ đúng là biết một chút, có điều hắn cũng không cản dự, cũng không ngăn cản. Nguyệt Nha Nhi có cái này tự do, hắn ở sau lưng yên lặng chống đỡ là tốt rồi. Nguyệt Nha Nhi ngươi sao vậy không nói lời nào, là còn ở oán giận ta sao? Huyền Vũ thấy người trong ngực Nhi trầm mặc hồi lâu đều không nói lời nào, có chút sốt sáng mở miệng hỏi. Dù sao lần này hắn muốn rời khỏi thời gian thật sự có điểm quá dài, oán giận cũng là bình thường. Ngươi rời đi chính là chính sự, ta sao vậy được oán giận ngươi đây? Ta là đang nghĩ, Huyền Vũ ngươi ngày mai sẽ phải rời đi, ta đêm nay có muốn hay không cho ngươi một cái khó quên khen thưởng đây? Miễn cho ngươi ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, vui đến quên cả trời đất, để người ta đã quên. Nam ở Huyền Vũ trong lồng ngực Nguyệt Nha Nhi ngẩng đầu lên, một mặt quyến rũ động lòng người cười nói, ở phương diện này nàng đã biết sao vậy bắt bí Huyền Vũ. Ung ung, Nguyệt Nha Nhi, ngươi nói chính là có thật không? Quả nhiên, nhìn thấy nàng này quyến rũ động lòng người dáng rất hậu, Huyền Vũ trực tiếp nuốt từng ngụm nước, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên kích động lên. Con trai của người này một cái nhíu mày một nụ cười, luôn có thể dẫn ra tiếng lòng của hắn. Đó là đương nhiên. Nguyệt Nha Nhi tinh tế ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Huyền Vũ liền rất tự nhiên ngã vào trên giường. Tối hôm nay ta đáp ứng ngươi ngày đó cái kia quá đáng yêu cầu được rồi. Ta hy sinh như thế lớn, ngươi cần phải nhớ nhanh lên một chút trở về nhà. Nguyệt Nha Nhi nằm sấp xuống thân đến, Huyền Vũ nói rằng. Một đêm thông suốt, Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi hai người đều lẫn nhau thỏa mãn hậu, liền ngủ say. Chương 145, chúng ta cũng phải có nghi thức cảm. Chương 145, chúng ta cũng phải có nghi thức cảm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng ban mai tảng sáng, núi tuyết đỉnh, vạn vật đều bị tia ánh sáng mặt trời đầu tiên ôn nhu tỉnh lại. Chân trời, một vệt nhàn nhạt tranh hồng dần dần nhuộm đẫm mở, cùng trắng non tuyết phong hình thành rõ ràng so sánh. Sương mù lượn lờ, khác nào lụa mỏng, nhẹ nhàng bao trùm ở trên tuyết phong, tăng thêm mấy phần thần bí cùng ảo. Ở Linh Thiếu Cung xuống núi cổng lớn dưới, Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi chăm chú ôm hôn, hai người môi thật lâu không muốn tách ra. Tỷ tỷ, hai người bọn họ cái miệng đối miệng đây là đang làm cái gì a? Một bên, Lan Kiếm, Kiếm Trúc, Cúc Kiếm ba nữ lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đơn thuần vô cùng các nàng thấp giọng hướng về tỷ tỷ Mai Kiếm hỏi. Các nàng rất tò mò, Huyền Vũ hai người loại hành vi này là ở căn à? Ta cũng không biết, ở khả năng là gì ma cáo biệt nghi thức đi. Mai Kiếm có chút không xác định nói rằng, các nàng tứ tỷ muội chưa bao giờ từng rời đi Thiên Sơn, cũng chưa từng có tiếp xúc qua thế tục những này chuyện nam nữ, không hiểu những này cũng rất bình thường. Thì ra là như vậy, cái kia sau này chúng ta tách ra thời điểm, cũng miệng đối miệng. Chúng ta cũng phải có nghi thức cảm. Không ngừng miệng đối miệng, ta còn nhìn thấy bọn họ thân đầu lưỡi, chúng ta cũng thân. Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ cảm thấy đến cái này nghi thức rất mới mẻ, ở một bên liễu ra liễu díu, rất chăm chú thảo luận lên. Nghe được các nàng âm thanh hậu, Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi mới dở khóc dở cười, không muốn tách ra. Này bốn cái muội muội thực sự là, cái gì cũng không hiểu không thể được, sau này ta muốn dành thời gian dạy dỗ các nàng mới là. Nguyệt Nha Nhi ở trong lòng nghĩ như vậy. Thiếu nữ như thế đơn thuần, sau này ra đến giang hồ nhưng là phải thiệt thòi lớn. Mà lúc này, Huyền Vũ mở miệng nói rằng, ta đi rồi sau khi, Nguyệt Nha Nhi ngươi có thể phải cố gắng tu luyện, sớm một chút đột phá đến tiên thiên cảnh, ta nghĩ sớm một chút đem ngươi cái này thành thục cây đào mật cho hái. Nguyệt Nha Nhi khẽ mỉm cười, ngạo nghễ nói rằng, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ, chờ ngươi lúc trở lại, nhất định sẽ giật nảy cả mình, đến thời điểm ai hái ai liền không nhất định. Nàng cho Huyền Vũ quăng một cái mị nhãn, biểu hiện xấu xa, tựa hồ đang nghĩ đến thời điểm muốn sao vậy hái Huyền Vũ. Ta rất chờ mong. Nghe được Nguyệt Nha Nhi tự tin ngữ khí, lại nhìn tới nàng dáng dấp này, Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, tim đập thình thịch, đối với cái kia kinh hỉ vô cùng chờ mong lên. Ta đi rồi, bảo trọng, chờ ta trở lại. Nói lời từ biệt một phen hậu, Huyền Vũ cũng không còn lưu luyến, nhún mũi chân, triển khai lăng ba bi bộ, ở Nguyệt Nha Nhi mọi người nhìn kỹ, trong nháy mắt đi xa, rời đi thiên sơn, biến mất ở chân trời. 7 ngày sau khi, Huyền Vũ lại lần nữa từ Bắc Tống trở lại Nam Tống, đi đến Độc Cô Cầu bại kiếm trùng tung lũng kia ở ngoài. Bên trong sơn cốc cũng không có biến hóa quá lớn, có điều ngoài thung lũng nhưng có thêm một tòa tân đạo quan, Trường Xuân Quan. Đạo quan này, dĩ nhiên là lấy sư phó đạo hiệu đặt tên. Nay tân đạo quan tên, đúng là để Huyền Vũ kinh ngạc một hồi. Trường Xuân hai chữ, rất hiển nhiên là lấy tự Khâu Sử Cơ Trường Xuân tự này một đạo hảo. Ngoài thung lũng tòa này tân đạo quan cũng không lớn, tòa lạc ở quần sơn vây quanh bên trong, rời xa huyên náo, phảng phất là trong thiên địa một nơi bí cảnh. Đạo quan xây dựa lưng vào núi, ngói đen tường trắng ở cây xanh thấp thoáng dưới càng hiện ra cổ điển nhã trí, cùng chu vi môi trường tự nhiên hòa làm một thể, thể hiện ra một loại yên tĩnh mà sâu xa mỹ. Đạo quan này kiến đến ngược lại không tệ, rất có đạo gia tự nhiên hài hòa đạo vận. Nhìn này tân đạo quan, Huyền Vũ gật gật đầu. Này mới xây đạo quan, chính là vì nuôi nốt bên trong sơn cốc phổ tư khúc xà, lấy Khâu Sử Cơ đạo hiệu gọi là, có thể thấy được toàn chân giáo đối với chỗ này coi trọng. Nhìn thấy đại trưởng giáo, chúng ta vậy thì đi vào thông báo quan chủ. Trấn thủ quan môn hai cái đệ tử nhìn thấy Huyền Vũ, kích động hành lễ nói. Không cần như vậy phiền phức, ta và các ngươi vào đi thôi. Huyền Vũ theo bọn họ tiến vào quan bên trong, liền nhìn thấy có một cái đường đá phiến uốn lượn mở rộng, hai bên trồng trọt các loại cây cỏ, xuân hè thời khắc, mùi hoa phân tán, thu đông thời gian, lá rụng vô kính, bốn mùa biến hoa có thể giao cho đạo quan không giống phong cảnh. Đường đá phiến phần cuối là một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc cẩn giấu đi một nơi thanh tuyển, nước suối trong suốt thấy đáy, chu vi trên vách đá sinh trưởng rêu, làm cho người ta một loại ưu tĩnh mà thần bí cảm giác. Ở đây, Huyền Vũ nhìn thấy một thanh niên đạo sĩ đang tĩnh tọa minh tưởng, luyện công tu hành. Này rừng trúc hiển nhiên là trong đạo quan một nơi thánh địa tu hành. Nơi này xác thực là một nơi không sai tu đạo khu vực. Cảm thụ một hồi nơi này tự nhiên yên tĩnh bầu không khí, Huyền Vũ gật gật đầu. Ở đây, mọi người có thể rời xa thế tục náo động, bình tĩnh lại tâm tình cảm thụ thiên nhiên yên tĩnh, lĩnh hội đạo giáo văn hóa thâm thúy, tìm được nội tâm ôn hòa cùng yên tĩnh. Ở hắn đến thời gian, bên dưới rừng trúc đã tọa mình tượng thanh niên đạo sĩ mở mắt ra. Nhìn thấy Huyền Vũ, rất là kinh hỉ, cao hứng đứng lên đến hành lễ nói, đệ tử Lý Chí Thường, nhìn thấy đại trưởng giáo. Hắn dáng dấp kia, đúng là để Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chí Thường sư minh đệ chúng ta không cần như thế sinh phân, ngươi trực tiếp gọi ta tiểu sư đệ liền có thể. Sư phó lão nhân gia người có khỏe không? Không nghĩ đến sư phó sẽ phái sư minh ngươi tới đây trấn thủ, xem ra lão nhân gia người đối với chỗ này rất là coi trọng a. Lý Chí Thường cũng là Khâu Sử Cơ môn hạ đệ tử, thực lực ở đệ tử đời ba thế đội thứ nhất, vô cùng hiểm nghĩa, ở đệ tử bên trong uy vọng không kém. Nguyên bên trong, hắn cuối cùng nhưng là làm toàn chân giáo trưởng giáo, có thể thấy được không đơn giản. Chúc mừng Chí Thường sư minh, đột phá nhất lưu cao thủ cảnh giới. Huyền Vũ lược một cảm ứng, liền phát hiện Lý Chí Thường thực lực đột phá đến nhất lưu cảnh giới, thế là mở miệng chúc mừng nói: "Tiểu sư đệ ngươi chớ rêu cả ta, cùng ngươi lẫn nhau so sánh, sư minh ta nhưng là kém xa. Ta có thể như thế nhanh đột phá nhất lưu cao thủ, đều là sử dụng phổ tư khúc xả mật rắn công lao. Này rắn đảm công hiệu thực sự quá to lớn. Sư phó lao nhân gia người thân thể rất tốt, hắn đã cùng sư thúc sư bá dùng mật rắn bế quan. Thật hy vọng bọn họ xuất quan thời gian, có thể đột phá đến cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới. Như vậy, chúng ta toàn chân giáo liền không cần lại sợ hãi cái gì." Lý Chí Thường đầy mặt chờ mong nói rằng: Bọn họ toàn chân giáo hiện tại, như cũng còn chịu đựng Mông Cổ Thiết Kỵ uy hiếp. Cái này cũng là hết cách rồi, tại đây dạng đại thế bên trong, bọn họ nhất định phải bị quần quận dòng lũ mang theo đi về phía trước. Sư Minh yên tâm đi, còn có ta ở đây, toàn chân giáo chỉ có thể càng ngày càng huy hoàng, này Mông Cổ Thát Tử nhảy đắt không được bao lâu. Huyền Vũ nói như đinh chém sắt. Chờ hắn đột phá đến tiên tiến cảnh, nhiều hơn nữa Mông Cổ Thiết Kỵ đều không làm gì được hắn, đến lúc đó, bọn họ liền không cần lại sợ hai Mông Cổ Thiết Kỵ uy hiếp. Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi lần này đỗng nhiên trở về, là cái gọi là chuyện gì? Là chuẩn bị lại dùng mấy viên phổ tư khúc xà mật rắn tăng cường công lực sao? Lý Chí Thường hiếu kỳ hỏi. Hiện tại cái này phổ tư khúc xà mật rắn đã đối với ta không có tác dụng, vẫn là để cho sư minh các ngươi đi. Huyền Vũ lắc lắc đầu. Ta lần này trở về chính là trong sơn cốc thần điêu. Con kia thần điêu các ngươi nên đã gặp chứ? Chương 146, đến Đại Minh chương 146, đến Đại Minh Huyền Vũ mang theo một đại vò rượu ngon, đi vào bên trong thung lũng, mạnh mẽ linh thức cảm ứng được, rất nhanh liền tìm tới thần điêu. Điêu Minh, ta đã về rồi, xem ta mang cho ngươi đến rồi cái gì. Nói, hắn ánh chừng một chút trên tay vào rượu. Ly. Nhìn thấy Huyền Vũ trở về, Thần Điêu hết sức cao hứng kêu to một tiếng. Lại nhìn tới trên tay hắn hảo tiểu, con mắt đều sáng không ít. Khoảng cách Huyền Vũ rời đi thung lũng, đã qua 4 tháng, trước hắn lưu lại mười mấy vỏ rượu ngon, đã từ lâu bị Thần Điêu uống xong. Không uống rượu Thần Điêu, nhưng là phán Huyền Vũ hồi lâu, hiện tại cuối cùng là phán đến. Nhìn thấy hảo tiểu, nó lập tức như gió bình thường lượn lại đây. Nhìn thấy Thần Điêu cái này nghiện rượu phạm vào dáng dấp, Huyền Vũ lắc lắc đầu, tay nhẹ nhàng vung một cái, trong tay đã mở ra vỏ rượu liền bị văng hướng về phía Thần Điêu. Thần Điêu cái cổ duỗi một cái co rụt lại, nhanh như tia chớp ngậm vỏ rượu bên dưới, một ngửa đầu, liền ung ung cùng ung uống rượu đến. Điêu Minh, tiểu lượng của ngươi vẫn là như thế tốt. Huyền Vũ đi lên phía trước, đưa tay vô vô Thần Điêu như cứng như sắt thép cứng rắn cánh chim. Ly, uống một hơi hết một vò rượu hậu, Thần Điêu rất thỏa mãn ngưỡng tiên minh kêu một tiếng, thanh chuyển khắp nơi, vô cùng đắt đỏ. Tiêu to quá hậu, Thần Điêu liền duỗi ra bên phải đại cánh, hết sức cao hứng vô vô Huyền Vũ vai trái bên cạnh, ầm ầm có tiếng, có thể thấy được sức mạnh to lớn. Có điều hiện tại Huyền Vũ thể phách cũng chưa chắc so với Thần Điêu kém, đối với này lực lớn thế chìm nhiệt tình chào hỏi, cũng không có cảm giác được đau đớn, trái lại cảm thấy rất là thân thiết. Điêu Minh, hồi lâu không gặp, ngươi đúng là trưởng tuấn không ít. Huyền Vũ từ lâu phát hiện, Thần Điêu trên đầu cái kia đỏ như màu máu thịt heo nhọn, nhỏ đi rất nhiều, điều này làm cho nó xem ra như là trên đỉnh đầu đội lên một cái ruby, tăng thêm mấy phần thần dị. Cái kia thưa thất chống vắng lông chim cũng một lần nữa dài đến đầy đặn, bóng loáng lượng, cái kia ánh sáng lộng lẫy khác nào như sắt thép, khiến người ta vừa nhìn liền biết cứng rắn vô cùng. Thần Điêu dáng dấp kia so với trước, nhưng là phải thần võ quá nhiều rồi. Lệ, Thần Điêu đầu cao ngưỡng, kiêu ngạo kêu to một tiếng. Nó nguyên bản cũng là một cái tuấn điêu đến, chỉ là chịu cái kia rắn độc ảnh hưởng, mới gặp trở nên như vậy xấu. Nó hướng về trên đất cái vỏ rượu dơ lên đầu, ý tứ rất rõ ràng, nó sở dĩ gặp trở nên đẹp trai, đều là những người rượu công lao. Huyền Vũ rất nhanh liền rõ ràng ý của nó. Thần Điêu sở dĩ dài đến như vậy xấu, là bởi vì trong cơ thể trầm tích quá nhiều phổ tư khúc xạ độc tố, không chiếm được đúng lúc bài phóng dẫn đến. Thế nhưng quan thời gian trước có lượng lớn rượu mạnh trợ rút, hơn nữa Thần Điêu trong cơ thể cái kia hùng hậu đến không ra dáng công lực, cái kia rắn độc bị nó chậm rãi sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, dung mạo tự nhiên cũng là chậm rãi khôi phục. Ha ha ha, vậy thì chúc mừng Điêu Minh, trở lại nhan trị thời đỉnh cao, ngay trong tầm tay. Với bạn, ta ngày hôm nay lại cho ngươi kéo tới một xe rượu, đi, chúng ta đi vào uống thật thoải mái. Huyền Vũ chỉ phía sau xe ngựa, trong xe nhưng là xếp vào tràn đầy một xe hảo tiểu, đây là hắn chuẩn bị cho Thần Điêu lễ vật. Nghe được hắn câu nói này, Thần Điêu nhất thời cao hứng kêu lớn lên. Này một xe rượu, lại đủ nó uống đã lâu. Rất nhanh, Huyền Vũ liền một tay nâng lên nặng mấy trăm cân xe ngựa, cùng Thần Điêu đi đến Độc Cô Cầu bại ở lại sơn ở bên. Hết cách rồi, nơi này địa hình phức tạp, cái kia ngựa là không vào được, hắn không thể làm gì khác hơn là hóa thân nhân viên quân bác, tự tay đem xe nhấc đi vào rồi. Có điều này nặng mấy trăm cân xe ngựa ở Huyền Vũ trong tay dường như không có gì bình thường, một tay nâng lên có vẻ vô cùng ung dung, tay phi thường ổn, trong xe ngựa rượu lắc đều không có lay động một hồi, loại này biến nặng thành nhẹ nhàng bản lĩnh đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhẹ nhàng đem xe ngựa để dưới đất, Huyền Vũ cũng là khẽ thở ra một hơi. Hắn này một tay nhìn như đơn giản, kỳ thực một chút cũng không dễ dàng. Nếu là không thể đối với tự thân sức mạnh làm được nhỏ bé vào trí khống chế, coi như ngươi có thể đem nặng mấy trăm cân xe ngựa nâng lên, cũng rất khó làm được để bên trong rượu không lắc lư. Nơi này sơn động vẫn như cũ, những người nhật ký cũng vẫn như cũ. Nhìn Độc Cô Cầu bại những người nhật ký, khiến cho Huyền Vũ đều muốn đến trên một đoạn nào đó tiên quân từng du lịch qua đây kích động rồi. Có điều hắn là người đứng đắn, xưa nay không biết nhật ký, vì lẽ đó liền từ bỏ ý nghĩ này. Buổi tối, trăng sáng sao thưa. Ngày hôm nay đã là 4 tháng 14, ngày mai chính là 15. Có điều một vòng trăng tròn đã sớm treo ở đỉnh đầu. Ở thung lũng chỗ cao nhất, Huyền Vũ cùng Thần Điêu chính đang đối với nguyệt trẻ chén. Bọn họ bên cạnh đã ngang dọc tứ tung nằm mười mấy cái không cái bình. Xem điệu bộ này, bọn họ sợ là muốn đem ngày hôm nay mang đến cái kia một con ngựa xe rượu đều cho uống sạch ra. Điêu Minh, ngươi có nghĩ tới muốn rời khỏi nơi này sao? Có muốn hay không theo ta ra ngoài đại náo một hồi a? Nằm ở trên đỉnh núi Huyền Vũ, nhìn trên trời minh nguyệt, xa xôi mở miệng hỏi. Lệ, Ly, uống đến có chút say Thần Điêu nghe được Huyền Vũ đặt câu hỏi, đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền phát sinh kích động tiếng kêu to. Kỳ thực nó đã sớm muốn đi ra ngoài chơi. Độc Cô Cầu bại cái kia lao đăng, dĩ nhiên bỏ lại nó một thân một mình đi ra ngoài lãng, điều này làm cho nó vô cùng thương tâm. Đến nỗi thủ nhà, đời này cũng không thể thủ nhà, ai yêu thủ ai thủ. Này phá thung lũng cái gì đều không có, liền mấy cái kiếm có chút quý giá, thế nhưng kiếm ngươi cũng đã trôn, còn để nó thủ, vậy thì có chút quá đáng đi. Điêu Minh, ngươi đây là đồng ý sao? Lệ, Thần Điêu gật gật đầu. Ha 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 ha, quá tốt rồi, có Điêu Minh ngươi giúp đỡ, hai chúng ta này một chuyến nhất định có thể không gì cả nổi, thần càn giết thần, Phật chặn giết Phật. Điêu Minh ngươi yên tâm, nơi này thung lũng, ta sẽ phái toàn chân giáo đệ tử giúp ngươi nhìn, chắc chắn sẽ không bị người phá hoại. Được Thần Điêu khẳng định hồi phục, Huyền Vũ cười ha ha, vô cùng hào khí nói rằng, vò rượu trong tay quay về Minh Nguyệt giơ lên thật cao, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thời gian loáng một cái, hai ngày liền qua thứ. Ly, Đại Minh bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo to rõ điêu tiếng hót. Tiếng kêu đinh thái nhức óc, xuyên thấu mây xanh, vang vọng ở trên trời thật lâu không tiêu tan, làm người nghe chỉ chấn động không ngớt. Dưới đáy Đại Minh bách tính hiếu kỳ ngẩng đầu, liền nhìn thấy một con to lớn điêu ở trên trời bay lượn. Thân thể của nó khổng lồ, hai cánh triển khai lúc hầu như che đậy hơn một nửa cái tiểu lâu, lông chim dưới ánh mặt trời lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy, dường như bị tỉ mỉ điêu khắc áo giáp, biểu lộ ra vô thượng uy nghiêm. Nó cái kia như ưng bình thường con mắt, sắc bén như đuốc, hai chảo của nó dường như thiết câu, lập lòe hàn quang, khiến người ta xem chi sinh ra sợ hãi. Đó là cái gì? Thật lớn một con điêu. Trên đời dĩ nhiên có như thế khổng lồ thần điêu, thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Mọi người mau nhìn, cái kia thần điêu trên lưng tựa hồ chạm có người. Đại Minh Bách Tính nhìn thấy này thần điêu, dồn dập hét lên kinh ngạc, đặc biệt nhìn thấy thần điêu trên đứng Huyền Vũ, bọn họ thì càng chấn kinh rồi. Không sai, này một người một điêu, chính là từ Đại Tống mà đến Huyền Vũ cùng thần điêu. Trải qua hai ngày phi hành, bọn họ cuối cùng đến Đại Minh. Có thần điêu phi hành năng lực, mới hai ngày thời gian cũng tới, bọn họ liền từ Đại Tống đi đến Đại Minh, tốc độ so với cơi thương thuyền không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Quả nhiên, không vận chính là muốn so với hải vận nhanh hơn nhiều a. Huyền Vũ ở trong lòng cảm thán, thần điêu tốc độ phi hành có thể muốn so với hắn khinh công thân pháp nhanh hơn nhiều, thêm vào không trung thông suốt, hai điểm một đường, thẳng tắp phi hành, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đại Minh. Lần này, hắn cũng coi như là chân chính lĩnh hội một cái phi hành cảm giác. Đứng ở thần điêu trên lưng, cái kia mãnh liệt cương phong không ngừng từ bên thai thổi qua. Cũng còn tốt hắn ở trước người cùng hai chân dưới đều phủ lên tiên tiên chân khí, chặn lại rồi trước người cùng phong, hai chân vững vàng hút lại thần điêu lưng vũ, lúc này mới không đến nỗi bị cương phong thổi xuống. Thần điêu phi hành tư thái tao nhã mà uy vũ, mỗi một lần đập cánh đều kéo cùng phong, từ Đại Minh Bách Tính trên đỉnh đầu vút qua mà qua. Đối với dưới đáy khiếp sợ Đại Minh Bách Tính, Huyền Vũ cũng không phải rất quan tâm, hắn hiện tại trong lòng nghĩ chính là, ta muốn trước tiên từ ai bắt đầu luận bàn lên đây. Hắn muốn đi luận bàn cái kia chín người, không nghi ngờ chút nào, ở Đại Minh trên giang hồ đều là có không kém tiếng tăm. Huyền Vũ muốn tìm được chín người này tung tích, cũng không khó. Quên đi, chờ một chút tìm một chỗ hạ xuống, hỏi thăm một chút hai cách ta tương đối gần, trước hết từ gần nhất cái kia một người bắt đầu luận bàn được rồi. Chương 147, bốn cái lông mày lục tiểu phượng chương 147, bốn cái lông mày lục tiểu phượng cái này Đại Minh giang hồ có thể muốn so với Đại Tống giang hồ phức tạp quá nhiều quá nhiều. Nơi này triều đình trên chẳng những có Thiết Đạm Thần Hầu hộ Long Sơn Trang, còn có Lục Phiến Môn, Đông Sưởng cùng Tây Hán, có thể nói là rắc rối phức tạp. Mà trên giang hồ đây, cái kia càng thêm phức tạp. Ma giáo, Vũ Nhạc kiếm phái, Di Hoa cung, Ác Nhân Cốc, Vạn Mai Sơn Trang, Bạch Vân Thành, Thương Vân Trang các loại thế lực phân bổ ở bên trong, nhàng nhị khắp nơi, khiến người ta hoa cả mắt. Muốn làm rõ trong này quan hệ, vậy thì là ở làm khó ta hổ mập. Hô, cũng còn tốt ta chỉ là tới nơi này tìm người luận bàn, không cần đi quản bọn họ là gì ma quan hệ. Bọn họ là gì ma quan hệ, đều không có quan hệ gì với ta. Huyền Vũ nghĩ đến bên trong, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở mới nghe Đại Minh tình huống lúc, liền cảm thấy một trận đầu lớn. Trong này quan hệ phức tạp như thế, muốn làm rõ, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới được. Hắn lần này nhưng là phải tốc chiến tốc thắng, cũng không có như thế nhiều thời gian ở đây hao tổn. Xem Đại Minh tình huống như thế, nguyên nội dung vợ kịch liền không thể sao vậy ý lại, bởi vì nơi này căn bản là không thể cùng nguyên giống như lúc. Những người kia trải qua, còn có người tế quan hệ các loại, cũng đã hoàn toàn biến dạng. Huyền Vũ ở trong lòng thở dài, có điều từ ta thu được tình báo đến xem, những người ở nguyên bên trong nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, tại đây cái Đại Minh trên giang hồ vẫn như cũ dường như chòm sao bình thường lóng lánh. Cuộc đời của bọn họ so với nguyên tựa hồ còn muốn càng thêm đặc sắc. Huyền Vũ sắc mặt bình tĩnh đứng trên thần điêu, một đường từ trên thành chỉ không sẽ qua. Ngay ở hắn chuẩn bị tìm cái đất chống hạ xuống thời điểm, phía trước một gian tiểu lâu trên nóc nhà đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một người đàn ông, thế nhưng hắn một khi xuất hiện liền hấp dẫn lấy Huyền Vũ sự chú ý, bởi vì người đàn ông này ngoài miệng có hai phiết trồng râu, tu cùng lông mày như thế chỉnh tề đẽ. Này râu mép xem ra lại như là hắn mặt khác hai cái lông mày bình thường. Này sẽ là người bạn kia khắp thiên hạ bốn cái lông mày lục tiểu phượng sao? Huyền Vũ ánh mắt hơi híp lại, dưới chân nhẹ chút, liền từ thần điêu trên lưng nhảy xuống. Độ cao mấy chục mét, hoàn toàn không đặt ở trong mắt hắn, hắn dường như lá rụng bình thường, nhẹ nhàng rơi xuống tòa kia trên đỉnh tử lâu, tinh tế quan sát trước mắt tựa hồ có bốn cái lông mày nam tử. Khắc khắc. Nam tử tựa hồ bị hắn nhìn ra có chút không dễ chịu, ho khan hai tiếng, ngón tay lau một hồi chính mình râu mép, mở miệng cười nói rằng, vị bằng hữu này tựa hồ đối với ta đẹp trai râu mép cảm thấy rất hứng thú. Huyền Vũ không hề trả lời hắn, mà là bình tĩnh mở miệng hỏi, "Ngươi là cái kia bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng?" Lục Tiểu Phượng sắc mặt có chút tự hào, than thở, "Ai, ta này đẹp trai râu mép vẫn là quá nổi danh điểm. Có điều ta lại lần nữa nói rõ, đây là râu mép, không phải lông mày." Hắn này râu mép vẫn không có bị Tây Môn Suy Tuyết yêu cầu cạo đi, không biết là cái kia nội dung vợ kịch không có, vẫn là nói đã thế lại trường trở về. Có điều Huyền Vũ cũng không quan tâm những thứ này. Hắn mỉm cười mở miệng nói rằng, "À gặp, ngươi quả nhiên là Lục Tiểu Phượng. Ta nhớ được ngươi cái này tên ngốc thích nhất quản việc không đâu. Ngươi cùng với một người ở đây uống rượu giải sầu, không bằng đến giúp ta làm một chuyện làm sao? Có thể tìm tới ta Lục Tiểu Phượng trên người sự tình, có thể đều là vô cùng bướng tay chân chuyện phiền toái. Hả? Như thế nói ngươi không muốn hỗ trợ? Hỗ trợ sự tình trước tiên không đổi, ta bây giờ đối với ngươi thân phận càng cảm thấy hứng thú. Lục Tiểu Phượng nói tới chỗ này, không khỏi ngẩng đầu nhìn một ánh mắt ở trên trời xoay quanh thần điêu. Cỡ này dị thú, hắn cũng lần đầu tiên trong đời gặp phải, hắn có thể cảm giác được, đầu kia thần điêu trên người có vô cùng hùng hậu công lực, chính hắn cũng không nhất định là nó đối thủ. Mà trước mắt cái này có lấy một đôi bảo kiếm tiểu đạo sĩ, lại có thể ngự sử thần điêu phi hành, có thể thấy được thân phận hoặc là thực lực sự khủng bố. Còn có Huyền Vũ vừa nãy từ thần điêu trên lưng nhảy xuống triển khai ra khinh công, tựa hồ không so với hắn Phượng Vũ Cựu Thiên kém. Điều này càng làm cho hắn đối với Huyền Vũ thân phận cảm thấy yêu kỳ. Lẽ nào vị này tiểu đạo sĩ là từ Đại Minh ở ngoài đến? Lục Tiểu Phượng dám xác định, Đại Minh trên giang hồ, trước cũng chưa từng xuất hiện như vậy một vị ngự điêu phi hành mạnh mẽ tiểu đạo sĩ. Xem ra ngươi đã đoán được.
Không sai, ta cũng không phải Đại Minh người trên giang hồ, ta là từ sát vách Đại Tống ngự điêu phi hành mà đến.
Đại Tống toàn chân giáo đại trưởng giáo, Huyền Vũ, có lễ. Nói, hắn cho Lục Tiểu Phượng được rồi một cái đạo ra một tay lễ, xem như là đến rồi cái tự giới thiệu mình.
Lục Tiểu Phượng nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân,
Lục Tiểu Phượng cũng trở về thi lễ. Hắn không nghĩ đến Huyền Vũ tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã là một cái đại giáo đại trưởng giáo, đây thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn.
Toàn chân giáo ta cũng có nghe thấy, tựa hồ đang Đại Tống là một cái vô cùng khổng lồ giáo phái, không nghĩ đến bọn họ đại trưởng giáo trẻ tuổi như vậy.
Lục Tiểu Phượng trong lòng rất là kinh ngạc.
Ly,
đang lúc này, thần điêu cũng từ trên trời giáng xuống, đứng ở Huyền Vũ trước mặt, tựa hồ đang oán giận Huyền Vũ không giới thiệu nó.
Ha 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 ha, điêu huynh đừng sinh khí, là lỗi lầm của ta, ta vậy thì giới thiệu cho ngươi.
Vị này chính là anh em tốt của ta, một đời bạn rượu, điêu huynh.
Huyền Vũ cười to cho Lục Tiểu Phượng giới thiệu.
Ly,
thần điêu kiêu ngạo đối với Lục Tiểu Phượng gật gật đầu.
Nhìn thấy điêu huynh,
Lục Tiểu Phượng cũng đúng thần điêu thi lễ một cái.
Tiếp xúc gần gũi dưới, này thần điêu khổng lồ lại lần nữa để hắn cảm thấy chấn động, đặc biệt thần điêu trên người cái kia một luồng kiếm ý, càng thêm để hắn cảm thấy khó mà tin nổi.
Này thần điêu còn có thể sử dụng kiếm pháp,
đây thực sự là khiếp sợ đến hắn.
Huyền Vũ chân nhân vị này điêu mình, thực sự là thần dị.
Nhìn trước mắt cái này tựa hồ có linh trí bình thường thần điêu, Lục Tiểu Phượng một mặt than thở nói rằng,
ngày hôm nay hắn bị trước mắt này một người một điêu khiếp sợ quá nhiều lần.
Mà lúc này ở tiểu lâu bên dưới, cũng là vi đầy ăn dưa của chúng.
Bọn họ đều dồn dập ngẩng đầu nhìn tiểu lâu nóc nhà.
Cái con này thần điêu là thật sự lớn a.
Cái kia ngự điêu mà đến tiểu đạo sĩ là người nào?
Một cái khác thật giống là bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, bọn họ là gì mà quan hệ?
Vì sao hẹn ước ở đây gặp nhau?
Lớn như vậy một cái thần điêu hạ xuống, còn có hai cái cao thủ tuyệt đỉnh ở phía trên, tự nhiên gây nên dưới đáy những người giang hồ kia thảo luận.
Đối với những người này, Huyền Vũ cũng không để ý hắn cười cận, sau đó lại lần nữa đối với Lục Tiểu Phượng hỏi, hiện tại thân phận của ta ngươi đã biết rồi, có thể giúp ta việc này chứ?
Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ hỏi, nghe ngươi giọng điệu này, thật giống ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ tự.
Ngươi không phải ta Đại Minh người, ngươi tại sao sẽ cảm thấy ta sẽ giúp ngươi?
Huyền Vũ nói, thế nhân có ai không biết ngươi Lục Tiểu Phượng là cái yêu lo chuyện bao đồng người, đặc biệt là yêu quản bằng hữu chuyện vô bổ.
Lục Tiểu Phượng cười nói, cái kia cũng không hẳn, xem ra ta cái này yêu lo chuyện bao đồng tật xấu đến sửa chữa lại, nếu không thì đến mà chết.
Huyền Vũ cởi xuống bên hông hồ lô rượu, hướng Lục Tiểu Phượng ném tới, cười nói, ta xem ngươi là cải không được, ngươi nếu như sửa lại, còn cứ gọi Lục Tiểu Phượng sao?
Lục Tiểu Phượng tiếp nhận hồ lô rượu, uống một hớp nói, ngươi đúng, ngươi người bạn này, ta nhận xuống.
Chương 148, ngươi thật để mắt ta.
Chương 148, ngươi thật để mắt ta.
Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Huyền Vũ khẽ mỉm cười, nói, ha ha, nhận xuống ta người bạn này, ngươi sẽ không lỗ.
Nếu Lục Tiểu Phượng uống hắn rượu, như vậy liền đại diện cho bọn họ hiện tại đã là bằng hữu.
Lục Tiểu Phượng chính là một người như vậy, bất kể là cái gì địa vị xã hội, hắc đạo vẫn là bạch đạo, lại hoặc là tam giáo cựu lưu người, chỉ cần đồng ý ngồi xuống cùng hắn uống chút rượu, nói chuyện phiếm, cũng có thể trở thành bằng hữu của hắn.
Cũng bởi như thế tính cách, bên cạnh hắn bằng hữu thật sự không ít, có thể nói là bằng hữu khắp thiên hạ.
Thế nhưng đây, Lục Tiểu Phượng bằng hữu bên cạnh rất nhiều lại không thể xưng là bằng hữu chân chính, là mang theo các loại mục đích tiếp cận với hắn.
Điều này sẽ đưa đến rất nhiều đã từng cùng hắn quan hệ bạn rất thân, cuối cùng đều biến thành kẻ thù của hắn.
Nói thí dụ như Kim Cửu Linh, Hoắc Hưu, Phương Ngọc Phi, còn có một đạo nhân.
Đây chính là cái gì bằng hữu đều giao tai hại.
Dù sao cánh rừng lớn cái gì đều đều có, huống chi là giang hồ.
Ha 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 ha, Huyền Vũ huynh đệ, ngươi cướp ta lời kìa, câu nói này nên ta nói mới đúng, ta Lục Tiểu Phượng xưa nay sẽ không để cho bằng hữu chịu thiệt.
Lục Tiểu Phượng nghe được Huyền Vũ lời nói, cũng là cười ha ha lên, không nhịn được lại uống một hớp trong hồ lô rượu ngon.
Hắn phát hiện, rượu này mùi vị phong phú mà nhắm nhủi, đặc biệt vị cùng đặc biệt mùi hương khiến người ta say mê trong đó.
Muốn so với hắn trước uống qua sở hữu rượu đều đẹp bị, để hắn yêu không thích cầu.
Nếu như lúc này bên cạnh chính là một cái mỹ nhân, vậy thì càng hoàn mỹ.
Lục Tiểu Phượng ở trong lòng thở dài.
Nhìn thấy hắn dáng dấp này, một bên Huyền Vũ khẽ mỉm cười.
Rượu này là hắn ở trên Tiên Sơn học tập một cái khác thành quả, là dùng các loại linh hoa cùng linh trùng hỗn hợp ủ rượu mà thành, không chỉ mùi vị đặc biệt, như rượu tiên nước thánh, còn có thể tăng thêm công lực của người ta.
Có thể nói là xuất hành giải buồn nhất quán lựa chọn.
Nếu chúng ta là bằng hữu, ngươi cái này yêu nhất quản bằng hữu chuyện vô bổ tên ốc, nên đồng ý giúp ta việc này đi.
Nói một chút coi, muốn ta giúp ngươi cái gì bận điệu?
Lục Tiểu Phượng biết, có thể tìm tới hắn hỗ trợ, bình thường đều là vô cùng chuyện khó giải quyết.
Ngươi yên tâm, ngươi thành tựu ta ở Đại Minh giao người bạn thứ nhất, ta vẫn sẽ không cho ngươi đi vì ta vào sinh ra tử.
Cũng không phải cái gì đại sự, ta chính là muốn cho ngươi dẫn ta đi thấy mấy người mà thôi.
Dù sao ta mới tới Giá Lâm, đối với nơi này hết thảy đều còn chưa quen thuộc.
Huyền Vũ ý tứ rất rõ ràng, hắn cần một cái người hướng dẫn.
Hết cách rồi, thế giới này không có hướng dẫn, muốn để hắn tinh chuẩn tìm tới chính mình chỗ cần đến, vẫn là phải tìm một cái đáng tin người hướng dẫn mới được à.
Một cái đối với Đại Minh thế lực phân bố hết sức quen thuộc người hướng dẫn, điều này có thể để hắn tiết kiệm rất nhiều tìm đường thời gian.
Lục Tiểu Phượng như vậy may mắn, không chỉ đối với Đại Minh thế lực phân bố hiểu rõ với ngực, còn có một cái chính mình mạnh mẽ mạng lưới tình báo, đây chính là hoàn mỹ nhất người hướng dẫn.
Như thế đơn giản.
Nghe được Huyền Vũ lời nói hậu, Lục Tiểu Phượng nghi hoặc nhìn sang.
Điều này làm cho hắn cảm thấy đến hết sức kinh ngạc, việc này có chút đơn giản đến ra ngoài dự liệu của hắn.
Huyền Vũ như thế chỉnh trọng việc, Kết quả nhưng chỉ là để hắn làm một người người hướng dẫn mang dẫn đường, chuyện này nhất thời để hắn hứng thú thiếu thiếu mất lên. Lục Tiểu Phượng tuy rằng rất lười, thế nhưng hắn nhưng rất yêu thích theo đuổi kích thích, càng là chuyện ly kỳ cổ quái, hắn liền càng cảm thấy hứng thú. Hắn còn tưởng rằng Huyền Vũ tìm hắn giúp khó khăn rất thú vị đây, không nghĩ đến chỉ là để hắn dẫn đường. Có điều hắn đối xử bằng hữu đều rất chân thành, nếu bằng hữu có chuyện nhờ, hắn cũng là gặp giúp đến cùng. Nói đi, Huyền Vũ ngươi muốn đi gặp ai? Ta tại đây cái đại minh trên giang hồ, cũng còn có như vậy một điểm mặt, coi như là ngươi muốn thấy hoàng đế, ta đều có biện pháp có thể cho ngươi nhìn thấy. Lục Tiểu Phượng sờ soạn một hồi chính mình râu mép, tự tin đạo. Lấy hắn ở trên giang hồ giao thiệp, lời này cũng không phải khoe khoang, hắn thật sự có bản lĩnh này. Người ta muốn gặp, tiếng tăm ở đại minh đều rất lớn, ngươi nên đều biết. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Lý Tâm Hoan, Tào Chính Thuần, Chu Vô Thị, Tiến Nam Thiên, Yêu Nguyệt, Phong Thanh Dương, Đông Phương Bất Bại, chín người này ngươi đều nghe nói qua chứ? Ngươi từ gần nhất bắt đầu, dẫn ta đi gặp bọn họ là được. Khắc khắc, nghe xong Huyền Vũ nói này chín cái tên hậu, Lục Tiểu Phượng suýt chút nữa bị chính mình trong miệng rượu cho bị sặc. Ánh mắt hắn trợn thật lớn, một mặt khiếp sợ. Tựa hồ đang hỏi, ngươi có phải hay không đang đùa ta, muốn gặp những người này, có thể muốn so với thấy hoàng đế còn khó hơn a? Huyền Vũ, ngươi thật lòng sao? Ngươi biết những người này ở Đại Minh đều là cái gì thân phận sao? Ngươi đi gặp bọn họ làm cái gì? Lục Tiểu Phượng sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Không nghiêm nghị không được a, chín người này, tại trên Đại Minh người nào không phải đại danh đỉnh đỉnh, mỗi một cái tiếng tăm đều không yếu hơn hắn, thậm chí so với hắn tiếng tăm còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Hắn nhất định phải làm rõ, Huyền Vũ tìm những người này đến cùng muốn cần mà. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Lục Tiểu Phượng, Huyền Vũ bình tĩnh nói rằng, ngươi không cần sốt sáng như vậy, ta ở Đại Tống tức thì nghe nói chín người này là Đại Minh trên giang hồ đỉnh điểm nhân vật, bây giờ ta thần công sơ thành, vì lẽ đó muốn đi tìm bọn họ luận bàn một phen mà thôi. Hắn lời này cũng là đang biến tướng nói cho Lục Tiểu Phượng, ngươi liền không nên suy nghĩ bậy bạn, ta lần này đến Đại Minh, chính là hướng về phía chín người này đến, không có mục đích khác. Nghe xong lời này, Lục Tiểu Phượng càng khẩn trương được rồi. Ngươi muốn khiêu chiến chín người này, Huyền Vũ ngươi không điên chứ? Ngươi thật sự rõ ràng chín người này thực lực khủng bố sao? Không cẩn thận, thật sự gặp làm mất đi mạng nhỏ. Hắn không nghĩ đến, Huyền Vũ ngàn dặm xa xôi lại đây, dĩ nhiên chỉ là vì tìm người luận bàn, hơn nữa tìm mỗi người đều là ngon nhân. Vừa nghĩ tới Huyền Vũ nói chín người kia, liền hắn loại này xem trò vui không chê chuyện lớn người, đều cảm thấy đến tê cả da đầu. Đối với Lục Tiểu Phượng kinh ngạc, Huyền Vũ cũng không lắm lưu ý, hắn trực tiếp nói, chín người này thực lực ta tự nhiên là biết, ngươi đừng như thế nét mực có được hay không, liền nói việc này ngươi có giúp hay không chứ? Ngươi thật để mắt ta. Việc này nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng phiền phức. Lục Tiểu Phượng nhìn Huyền Vũ cái kia ánh mắt kiên định, rất là bất đắc dĩ. Hắn biết, Huyền Vũ là sẽ không bởi vì hắn quên can, liền thay đổi quyết định này. Hắn nhìn một chút trên tay hồ lô rượu, thở dài nói, quả nhiên, có thể tìm tới ta Lục Tiểu Phượng trên người sự tình, xưa nay đều không có đơn giản. Đồng thời trong mắt hắn cũng lộ ra một chút vẻ chờ mong. Huyền Vũ nếu là thật có thể đem 9 người này đều khiêu chiến một lần, việc này nhất định có thể ở Đại Minh trên giang hồ nhấc lên một hồi động đất kịch liệt. Nhìn thấy hắn dáng dấp này, Huyền Vũ cười nói, được, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy ngươi hiện tại liền bắt đầu dẫn đường đi. Ngược lại ngươi cũng không chuyện làm, đi chứng kiến ta thần thoại quật khởi. Dù sao cũng tốt hơn một mình ngươi tại đây uống rượu giải sầu đi. Thần thoại sao? Huyền Vũ nói lời này bên trong tự tin, để Lục Tiểu Phượng cũng vì đó liếc mắt. Đối mặt cái kia chín người, còn có thể nói ra lời ấy, hắn không bằng vậy. Huyền Vũ tiếp tục hỏi, chín người này bên trong, ai cách chúng ta gần nhất? Lục Tiểu Phượng ở trong đầu quá một lần hậu, bất đắc dĩ mở miệng nói, Tây Môn Suy Tuyết, hắn ở lại Vạn Mai Sơn trang cách nơi này nơi gần nhất. Tây Môn Suy Tuyết, một cái tên cũng làm người ta yêu thích kiếm thần. Chương 149, phải làm sao mới ổn đây a? Chương 149, phải làm sao mới ổn đây a? Lại là một cái lấy kiếm thần vì là danh hiệu kiếm khách, tổng cảm giác kiếm thần cái này danh hiệu đều muốn nát đại lộ. Huyền Vũ lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải làm thấp đi Tây Môn Suy Tuyết, mà là trước đây không lâu mới vừa gặp phải cái kiếm thần chắc bất phàm, hơi xúc động mà thôi. Tây Môn Suy Tuyết toàn thân áo trắng, kiếm pháp cao cường, đại minh trong trốn giang hồ rất ít người kiếm pháp mạnh hơn hắn, bởi vậy hắn cái này kiếm thần danh hiệu, hàm kim lượng tự nhiên là còn mạnh hơn chắc bất phàm nhiều lắm. Một bên Lục Tiểu Phượng nghe được hắn cái này ngôn, hết sức kinh ngạc hỏi, "Huyền Vũ, ngươi còn gặp được cái khác xưng là kiếm thần người sao?" Dám xưng là kiếm thần người, người nào không phải kiếm pháp siêu quần hạng người, không nghĩ đến Huyền Vũ dĩ nhiên từng gặp phải, hơn nữa nghe hắn khẩu khí, tựa hồ đối với cái kia kiếm thần rất xem thường. Khó đạo Huyền Vũ kiếm pháp rất mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Huyền Vũ phía sau cóng lấy song kiếm. Đại minh trên giang hồ dùng song kiếm người không ít, thế nhưng dùng ra thành tựu đến, cũng ít khi thấy, có thể nói thật rất ít. Luyện song kiếm lưu độ khó muốn so với một tay kiếm lớn quá nhiều rồi, muốn luyện đến đỉnh điểm quá khó, không gặp đại minh trên giang hồ có thể đạt đến đỉnh phong song kiếm lưu kiếm khách càng là một cái cũng không có à. Khó đạo Huyền Vũ song kiếm lưu kiếm pháp đã luyện đến đỉnh điểm. Huyền Vũ cũng không biết Lục Tiểu Phượng trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nghe được dò hỏi, hắn gật gật đầu, mở miệng nói, không sai, ngay ở mấy tháng trước ta gặp phải một cái bai hề nhất lưu cảnh giới liền dám xưng là kiếm thần, kết quả nhìn thấy ta thực lực hậu, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, liền trực tiếp chạy mất dép, điều này làm cho ta vô cùng thất vọng. Người như thế xác thực là sỉ nhục kiếm thần này một danh hiệu. Có điều ta dám cam đoan với ngươi, Tây Môn Suy Tuyết sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối với người bạn này, Lục Tiểu Phượng vẫn rất có tự tin. Tây Môn Suy Tuyết mạnh mẽ, hắn rất có quyền lên tiếng, nếu không thì hắn cũng sẽ không một có cái gì khó khăn liền đi tìm nó trợ giúp. Dưới cái nhìn của hắn, Tây Môn Suy Tuyết chính là một cái thành với kiếm, cực với kiếm người. Kiếm thần cái này danh hiệu, hắn vẫn là xứng đáng. Có điều hắn vừa nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết cái kia tính cách, lại không khỏi lo lắng lên. Dùng hắn bạn tốt Hoa Mãn Lâu lời nói tới nói, Tây Môn Suy Tuyết đem giết người cho rằng một cái thần thánh mà mỹ lệ sự, hắn đã xem tính mạng của chính mình đều dâng hiến cho chuyện này, chỉ có giết người lúc, hắn mới thật sự là sống sót, lúc khi khác, hắn chỉ có điều là chờ đợi mà thôi. Huyền Vũ muốn đi vào khiêu chiến, lấy Tây Môn Suy Tuyết như vậy tính cách, sợ là nhất định phải phân ra cái sinh tử không thể a. Vừa nghĩ tới chính mình hai cái bằng hữu muốn nhất quyết sinh tử, Lục Tiểu Phượng trong lòng liền một trận lo lắng. Điều này cũng không trách hắn lo lắng, bởi vì hắn phát hiện mình đối với hai người này, thật giống đều không có cái gì biện pháp. Tây Môn Suy Tuyết liền không cần phải nói, hắn vừa có tiền, lại có tiếng, hơn nữa còn là cái triệt để tự do hắn, xưa nay cũng mặc kệ người khác chuyện vô bổ, hơn nữa Lục thân không nhận, mắt cao với đỉnh, Lục Tiểu Phượng nắm người bạn này căn bản không có biện pháp. Đến nỗi Huyền Vũ, hai người bọn họ ngày hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, không hiểu nhiều, vừa nãy hắn đã nếm thử khuyên can, thế nhưng không hề tác dụng, hiển nhiên đây là một cái vô cùng tự chủ người, hắn làm ra quyết định người ngoài căn bản là không có cách thay đổi. Phải làm sao mới ổn đây a? Ai? Hiện tại tựa hồ chỉ còn dư lại một cái biện pháp. Vậy thì là ở tại bọn hắn liều chết thời điểm, ta ra tay ngăn cản. Ta quả nhiên là cái số khổ. Lần này thực sự là muốn mệnh lạc, ta chỉ có hai cái tay, nhưng bọn họ nhưng có ba thanh kiếm, điều này làm cho ta sao vậy cắp được a? Lục Tiểu Phượng tin tưởng chính mình linh tê nhất chỉ có thể cắp được hai người kiếm, thế nhưng Huyền Vũ dùng chính là song kiếm, hắn không có như thế nhiều con tay a, sự phát hiện này để hắn rất muốn bỏ đầu. Lúc này hắn cũng phát hiện mình cái kia thông minh tuyệt đỉnh đầu, dĩ nhiên không phát huy ra một chút tác dụng. Đúng là tú tài gặp gỡ binh, có lý cũng không nói được. Không bột đấu gột nên hổ. Huyền Vũ bình tĩnh nói rằng, Tây Môn Suy Tuyết mạnh mẽ, ta vẫn là biết đến, hắn đương nhiên sẽ không để ta thất vọng. Hắn thấy Lục Tiểu Phượng một bộ lo lắng, muốn nói lại thôi rằng, dấp, cái nào còn không biết hắn đang lo lắng cái gì, thế là cười nói, ngươi yên tâm đi, coi như Tây Môn Suy Tuyết vì kiếm đạo theo ta liều mình, ta cũng sẽ không thương tính mạng hắn. Đến thời điểm sợ là không thể kìm được ngươi a. Lục Tiểu Phượng trong lòng thở dài, chiến đấu đến gay cấn tột độ thời điểm, không phải muốn thu tay lại liền có thể thu tay lại. Có điều hắn nghe được Huyền Vũ lời này, cũng yên tâm không ít. Được rồi, đón lấy ngươi đến chỉ đường là tốt rồi, chúng ta xuất phát. Điêu Minh, cất cánh. Huyền Vũ vô vô thần điêu cánh, nói rằng. Ly. Thần điêu nghe vậy, trực tiếp giương cánh bay cao. Lục Tiểu Phượng, ta vậy thì mang ngươi trải nghiệm một cái phi hành cảm giác. Huyền Vũ quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, cười nói. Nói, hắn trực tiếp đưa tay đặt tại Lục Tiểu Phượng trên bả vai. Huyền Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Lục Tiểu Phượng đống nhiên có loại dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi. Nhưng mà Huyền Vũ nhưng không có trả lời hắn, mà là nhún mũi chân. Cả người liền mang theo Lục Tiểu Phượng bay lên bầu trời, thần điêu một cái lao xuống, vững vàng đem hai người tiếp được. Hai người trọng lượng, thần điêu đà lên lại hết sức ung dung. Điểm ấy trọng lượng đối với nó tới nói, liền để nó chỉ hoãn tốc độ đều không làm được. A a a a, ở Lục Tiểu Phượng tiếng kêu sợ hãi bên trong, thần điêu thẳng tới mây xanh, còn cố ý trên không trung đến rồi lộn mấy vòng phi hành kỹ, càng làm Lục Tiểu Phượng sợ đến quá chừng. Mọi người mau nhìn, cái kia bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng cùng thần bí tiểu đạo sĩ ngự điêu bay đi. Loại năng lực này đúng là làm người mạnh mẽ ước ao. Vậy cũng là thiên nhân cảnh mới có thể cảm nhận được phi hành năng lực a. Cũng không biết bọn họ đây là muốn đi nơi nào. Ta tổng cảm giác cái này thần bí tiểu đạo sĩ xuất hiện, gặp có cái gì đại sự sắp sửa phát sinh. Tiểu lâu dưới đấy những người giang hồ kia, nhìn thấy Huyền Vũ mang theo Lục Tiểu Phượng ngự điêu bay đi, dồn dập bắt đầu bàn luận. Bởi vì Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng giao lưu đều rất chú ý đúng mực, dưới đấy những người giang hồ kia căn bản không nghe được bọn họ âm thanh. Tự nhiên cũng sẽ không biết mục đích của bọn họ, lại muốn đi về nơi đâu. Được rồi, đừng tê, lại đi không xuống đi. Ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Lục Tiểu Phượng, đến nỗi sợ thành như vậy phải không? Huyền Vũ trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Dáng dấp này Lục Tiểu Phượng cũng không thấy nhiều. Khắc khắc, ai nói ta sợ? Lục Tiểu Phượng nhìn dưới đáy nhỏ bé sân hà, vẫn có một ít cảm giác hôn mê, hắn hít sâu một hơi, công pháp ở trong người vận chuyển một vòng, nỗi lòng lúc này mới ổn định lại. Hắn nhìn bốn phía thổi qua mây trắng, còn có dưới chân không ngừng xẹt qua núi non sông suối, rất nhanh sẽ xong ký sợ sệt, tâm tình không ngừng kích động dâng trào lên, đây chính là phi hành sao? Thật là khiến người ta say mê năng lực a. Không trách người người đều muốn trở thành thiên nhân. Lúc này hắn cuối cùng rõ ràng trên đời vì sao có như vậy nhiều người vót đến nhọn cả đầu muốn bước vào cảnh giới tiên thiên. Loại này phi hành cảm giác thật có thể xúc động người linh hồn. Được rồi, phục hồi tinh thần lại cũng đừng chỉ lo cảm khái, nhanh lên một chút chỉ đường đi, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa nhìn một lần Tây Môn Suy Tuyết. Huyền Vũ cười thúc giục. Nhìn thấy hắn bộ này sốt ruột dáng dấp, Lục Tiểu Phượng không thể làm gì khác hơn là nói rằng, điều mình phi đến quá cao, phía dưới đường ta đều không nhìn rõ rồi, để nó phi thấp một chút đi, còn có không muốn phi như vậy nhanh. Thần điêu phi hành tư thái tao nhã mà uy vũ, mỗi một lần đập cánh đều kéo cung phòng, phía dưới đại địa đang nhanh chóng hướng về lùi lại, thực sự khó có thể nhận đường. Điêu Minh nghe được đi. Ly. Thần điêu kêu to một tiếng, độ cao hạ xuống không ít, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Ồ, không nghĩ đến mới một lúc công pháp, dĩ nhiên liền đến nơi này, Điêu Minh tốc độ thực sự là kinh người. Lại hướng về bên kia phi hành cái 200 dặm thì có thể đến Tây Môn Suy Tuyết ở lại Vạn Mai Sơn Trang. Lục Tiểu Phượng đã nhận ra phía dưới là gì nơi địa giới, hắn phân biệt một hồi hậu, liền đưa tay chỉ một phương hướng. Thần điêu nghe vậy, cũng không cần Huyền Vũ nhắc nhở, trực tiếp đập cánh, hướng về Lục Tiểu Phượng chỉ cái hướng kia cực tốc bay đi. Lấy nó như vậy tốc độ phi hành, 200-300 dặm lộ trình, sợ là một nén hương thời gian cũng không cần liền có thể đến. Loại này chạy đi tốc độ thực sự là kinh người. Lục Tiểu Phượng lại lần nữa thở dài nói. Một nén hương thời gian rất nhanh trôi qua. Một cái sơn trang đường biển, dần dần ánh vào Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng mi mắt. Chương 150, Huyền Vũ kiếm ý chương 150, Huyền Vũ kiếm ý vạn mai sơn trang, tọa lạc ở quần sơn vây quanh bên trong, khác nào một bức tinh xảo tranh sơn thủy quyển, tiên tính mà ưu nhã. Lúc này sơn trang ở ngoài, tỏa ra khắp núi khắp nơi hoa tươi, mà vạn mai sơn trang bên trong, nhưng không nhìn thấy hoa. Bởi vì hiện tại mới 4 tháng, cũng không phải hoa mai tỏa ra lúc. Có điều đào hoa cùng chim bên ở bên ngoài trên sườn núi mở ra, vạn mai sơn trang trong phòng tuy rằng không nhìn thấy hoa, nhưng tràn ngập hoa mùi thơm ngát, nhẹ nhàng, nhàn nhạt, lại như là tây môn suy tuyết người này như thế. Ông long một đạo kiếm reo tự vạn mai sơn trang một cái phòng truyền ra. Có khách muốn tới sao? Toàn thân áo trắng tây môn suy tuyết, khẽ bước trong lòng kiếm, nhìn về phía ngoài phòng bầu trời. Trên mặt hắn vô cùng lãnh cốc, không có một chút nào vẻ mặt, trong lòng cũng không nổi một tia sóng lớn. Có một loại người đã tiếp cận thần cảnh giới, bởi vì hắn đã vô tình. Có một loại kiếm pháp là không ai có thể nhìn thấy, bởi vì đã từng may mắn mắt thấy người đều đã xuống mồ. Có một loại cô quạng là không cách nào miêu tả, bởi vì nó bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Xem ra ngày hôm nay ta không cần cô quạng. Tây môn suy tuyết cảm thụ bầu trời cái kia cố càng ngày càng gần kiếm ý, hai mắt hơi sáng lên, trên người kiếm ý cũng đang không ngừng ngưng tụ. Cái kia tản mát ra khí tức một cách tự nhiên hướng về Huyền Vũ vị trí chậm rãi ép đi. Ông long ở thần điêu bên trên Huyền Vũ phía sau song kiếm cũng long long lên, hắn ánh mắt hơi híp lại, cũng cảm nhận được phía trước sơn trang bên trong có một luồng mạnh mẽ kiếm ý đang ngưng tụ. Hắn cười nói với Lục Tiểu Phượng, ngươi bị bằng hữu này đã cảm ứng được chúng ta đến, hắn tựa hồ rất cao hứng, đã ở sớm chuẩn bị hoan nên chúng ta nghi thức. Huyền Vũ có thể cảm giác được, Tây môn suy tuyết cái kia cố không ngừng ngưng tụ kiếm ý, là hướng về hắn đến. Đã như vậy ta cũng không cần khách khí nữa. Trong cơ thể một luồng tròn trịa vô khuyết kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra, cùng Tây môn suy tuyết cái kia cố đến thành đến ngạo kiếm ý va chạm vào nhau, không ai nhường ai. Đây chính là hai vị tỉnh táo nhung nhớ kiếm khách, gặp mặt thời gian chào hỏi phương thức. Ai? Các ngươi những này kiếm khách, quả nhiên đều là một cái tính cách. Cảm thụ giữa không trung loại kia vô hình va chạm, Lục Tiểu Phượng thở dài một tiếng. Hắn biết, thuộc về hai vị tuyệt thế kiếm khách va chạm đã bắt đầu rồi. Ta trước trực giác quả nhiên không sai, Huyền Vũ là một vị mạnh mẽ kiếm khách. Chỉ là không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên cùng Tây môn như thế, cũng lĩnh ngộ được kiếm ý. Kiếm ý là một cái thâm ảo mà trừu tượng khái niệm, nó vượt qua kiếm pháp kỹ xảo bản thân, chạm tới võ giả tinh thần, ý chí cùng kiếm đạo triết học mức độ. Kiếm ý có thể lý giải làm kiếm khách ở thời gian dài kiếm pháp tu luyện cùng trong thực chiến, từ từ hình thành một loại đối với kiếm lý giải, cảm ngộ cùng vận dụng cảnh giới. Có kiếm ý cùng không có kiếm ý kiếm khách, kiếm pháp uy lực là khác nhau một trời một vực. Cảm ngộ kiếm ý, liên đại biểu ngươi bước vào kiếm đạo một loại khác cảnh giới, sở hữu kiếm pháp lại từ trong tay ngươi phát sinh, uy lực đều có thể được tăng lên rất cao. Huyền Vũ cảm thụ Tây môn suy tuyết cái kia cô đến thành đến ngạo kiếm ý, ở trong lòng cảm khái. Cũng còn tốt ta ở Thiên Sơn thời gian một tháng bên trong, để cho mình song kiếm hợp bích đạt đến cảnh giới đại thành, lĩnh ngộ được tròn trịa kiếm ý. Nếu không thì muốn sử dụng kiếm pháp đánh bại Tây môn suy tuyết, thật là có chút khó. Không sai, trước hắn là vẫn không có lĩnh ngộ được kiếm ý, thế nhưng đang cùng Lý Thu Thủy một trận chiến sau khi, hắn đối với Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp song kiếm hợp bích thuật có càng sâu càng ngộ. Đang khôi phục tiên tiên chân khí cái kia thời gian một tháng bên trong, kiếm pháp của hắn cũng không có hạ xuống, ngày ngày đều chăm học khổ luyện. Cuối cùng ở một cái yên tĩnh buổi tối, song kiếm của hắn kết hợp đạt đến đại thành cảnh giới, còn bởi vậy lĩnh ngộ ra một đạo tròn trịa kiếm ý, tròn trịa lại tên Hỗn Nguyên cũng gọi là hỗn độn. Có thể lĩnh ngộ ra này một đạo kiếm ý, Huyền Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp sáng tạo ra đến, vốn là khuyết điểm bổ sung đấu pháp, một nam một nữ, một âm một dương. Cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Quang Minh đỉnh trên chính phản lưỡng nghi kiếm pháp kết hợp khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Kiếm pháp này luyện đến cao thâm địa phương, lĩnh ngộ ra hỗn tròn kiếm ý thực sự là quá bình thường có điều. Kiếm này ý có thể để hắn mỗi một kiếm đều tự nhiên mà thành, không có kẽ hở. Cũng chính bởi vì có kiếm này ý, Huyền Vũ mới như vậy có lòng tin, có thể đủ kiếm pháp đánh bại Tây Môn Suy Tuyết, Tiến Nam Tiên, Phong Thanh Dương mọi người. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn đạo kiếm ý này còn có chút chúc chắc. Bất quá đối với ta tới nói, đủ. Huyền Vũ nhìn phía dưới vạn mai sơn trang, bay về dưới chân thần điêu nói rằng, Điêu Minh, chúng ta đã đến, liền như vậy hạ xuống đi thôi. Hắn cũng không có dự định từ cửa chính tiến vào, mà là trực tiếp hạ xuống vạn mai sơn trang bên trong. Nay mặc dù có chút vô lễ, thế nhưng Huyền Vũ tin tưởng, Tây Môn Suy Tuyết giống như hắn, đều là không câu nệ tiểu tiết người. Bọn họ hiện tại có chuyện quan trọng hơn, căn bản sẽ không lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này. Cũng còn tốt chúng ta không phải trời tối đến, nếu không thì ta cái này bạn tốt liền không tiếp khách. Lục Tiểu Phượng liếc mắt nhìn chân trời hoàng hôn, nói rằng. Trong miệng hắn nói xong được, thế nhưng trong giọng nói nhưng mang theo chút đáng tiếc. Kỳ thực Lục Tiểu Phượng là muốn nhanh một chút trời tối, như vậy ngày hôm nay này một hồi đại chiến liền không đánh được. Tây Môn Suy Tuyết có một cái quái lạ quy định, vậy thì là trời tối sau khi Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không gặp. Trước Lục Tiểu Phượng ở trên đường để thần điêu chậm lại điểm tốc độ, chính là muốn kéo dài thời gian. Có điều hắn vẫn là coi thường thần điêu tốc độ, bọn họ vẫn là trước lúc trời tối chạy tới. Huyền Vũ liếc mắt một cái bên cạnh Lục Tiểu Phượng, hắn điểm tiểu tâm tư kia thực sự quá rõ ràng. Có điều hắn cũng không để ý, cười khẽ hỏi, liền ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh bằng hưu hắn cũng không gặp sao? Lục Tiểu Phượng nói, liền Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không thấy, huống hồ ta. Huyền Vũ không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi chính là không hiểu được biến báo, hắn nếu không gặp ta, vậy ta liền không thể chủ động đi gặp hắn sao? Chuyện này, Lục Tiểu Phượng há miệng, cảm thấy đến Huyền Vũ nói tới thật mẹ nó có đạo lý. Chỉ cần ngươi không sợ Tây Môn Suy Tuyết kiếm, cũng liền không cần thủ Tây Môn Suy Tuyết quy củ. Xem ra ngươi là rõ ràng. Huyền Vũ nói xong câu đó hậu, liền không còn quản hắn, nhẹ nhàng nhảy một cái, đặt một tiếng vang nhỏ, hai chân liền đã đứng ở trong rừng mai. Nồng nặc mùi hoa xông vào mũi, có điều hắn cảm thụ cũng không phải mùi hoa, mà là trước mắt trong phòng truyền đến cái kia một luồng rất có sắc bén kiếm ý Tây Môn Suy Tuyết, thổi không phải tuyết, mà là máu. Hắn 7 tuổi học kiếm, 7 năm thành công, đến nay chưa gặp được địch thủ. Trong đó luyện kiếm lúc chua xót huyết lệ khốn khổ gian nan không thể nào biết được. Chỉ là Tây Môn Suy Tuyết chưa từng rời kiếm, thậm chí ăn cơm, đi ngủ đều không ngoại lệ. Bởi vì hắn cực với kiếm, thành với kiếm, thêm vào thiên phú dị bẩm, rất sớm liền bước vào kiếm đạo cánh cổng. Đập. Lúc này, Lục Tiểu Phượng cũng rơi xuống Huyền Vũ bên cạnh, bất đắc dĩ nói, chúng ta như vậy không trải qua nơi đây chủ nhân đồng ý liền đi vào, có phải là không tốt lắm? Không quan trọng, ta trước đã với hắn chào hỏi. Huyền Vũ không có quan tâm những chi tiết này, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Tiểu Phượng, hỏi, ngươi nghe nói qua đêm trăng tròn, tử cấm chi điên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên sao? Hắn mới đến, cũng không biết Tây Môn Suy Tuyết có hay không cùng Diệp Cô Thành, Tiễn Nam Thiên chờ kiếm khách tỷ thì quá, cho nên mới phải có câu hỏi này. Hắn biết Tây Môn Suy Tuyết là một cái trưởng thành hình kiếm khách, mỗi lần cùng cao thủ quyết đấu, chỉ cần không chết, hắn đều có thể có đột phá, như là lộ sắc bình thường. Mà ở Tử Cấm Chi Điên quyết chiến hậu, Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo tiến thêm một bước, đạt tới không có kiếm cảnh giới. Nếu như Tây Môn Suy Tuyết đã cùng hai người kia từng giao thủ, cái kia hắn lúc này nên đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Điên, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Chưa kịp Lục Tiểu Phượng trả lời, phía trước bên trong gian phòng liền vang lên một đạo lạnh lạnh tự lẩm bẩm thanh. Két két, chỉ thấy cửa phòng đột nhiên mở ra. Sau đó, Huyền Vũ liền nhìn thấy toàn thân áo trắng Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đi ra, hắn khuôn mặt lạnh lùng, khí tức lạnh lẽo, rõ ràng liền đứng ở trước mặt, nhưng có loại đối mặt băng sơn cảm giác. Nó phía sau vác lấy một cái hình thức kỳ cổ ô sao trường kiếm, cả người đều tỏa ra một luồng thuần túy đến mức tận cùng kiếm ý, sắc khí lạnh lẽo. Ngươi vừa nãy thơ rất thú vị, nói tới ta đều muốn trực tiếp đi tìm Diệp Cô Thành ước chiến một hồi. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt bình tĩnh quan sát Huyền Vũ, trên người kiếm ý càng ngày càng lăng lệ. Ta đã hiểu. Nghe vậy, Huyền Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng đánh giá Tây Môn Suy Tuyết. Đặc biệt là cái kia một đôi trắng sáng mà thon dài tay, móng tay tu bổ cẩn thận tỉ mỉ, bảo dưỡng vô cùng tốt, năm ngón tay thẳng tắp như kiếm. Đây là một đôi chỉ thuộc về tuyệt đại kiếm khách tay. Đến nỗi Huyền Vũ đã hiểu cái gì, Lục Tiểu Phượng không biết, hắn chỉ cảm thấy Huyền Vũ trên người kiếm ý bốc lên, đã đạt đỉnh cao. Sau đó sợ là thật sự muốn tới một hồi sinh tử đại chiến. Tây Môn Suy Tuyết, Huyền Vũ. Lục Tiểu Phượng nhìn thấy hai người đối diện một màn, há mồm hô một tiếng, có lòng muốn ngăn cản, rồi lại trầm mặc lại. Chương 151, cùng Tây Môn Suy Tuyết đấu kiếm. Chương 151, cùng Tây Môn Suy Tuyết đấu kiếm. Tây Môn Suy Tuyết đã từ lâu phát hiện Lục Tiểu Phượng cùng con kia uy vũ bá khí thần yêu, có điều hiện tại trong mắt của hắn chỉ có Huyền Vũ. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ, cùng với nó phía sau song kiếm. Hai người kiếm y trong bóng tối vẫn tranh tài, làm cho trong rừng mai không khí một mảnh hỗn loạn. Bốn phía, tựa hồ có cái gì bị kiếm khí cắt rời, phát sinh nhỏ bé tê tê thanh, tựa hồ báo trước một hồi không tầm thường kiếm pháp tỷ thí sắp đến. Bọn họ quanh thân khí chàng bắt đầu gợn sóng, phản phất có vô số dòng khí nhỏ bé ở tại bọn hắn chu vi xoay quanh, đây là kiếm ý va chạm lưu chuyển dấu hiệu. Mà hai người trên đỉnh đầu bầu trời, biến hóa càng thêm kịch liệt, ở kiếm ý va chạm dưới trở nên gió nổi mây bẩn, đám mây không ngừng lan lộn. Ai? Hai người các ngươi đều là đương đại tuyệt đỉnh kiếm khách, cũng đều là bạn tốt của ta, mới vừa gặp mặt liền không thể hảo hảo ngồi xuống uống chén rượu không? So kiếm cũng là có thể đấu văn mà, chúng ta ngồi xuống vừa uống rượu, một bên luận kiếm, thật tốt nhiều thích ý, không cần nhất định phải đi biện cái một mất một còn đi. Các ngươi cảm thấy cho ta đề nghị này làm sao? Nhìn khí thế đã bắt đầu đấu lên hai người, một bên Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ mở miệng nói rằng, vẹn vẹn chỉ là khí thế đấu liền đáng sợ như thế, hắn không dám tưởng tượng, nếu như hai người này thật sự đánh tới đến, cảnh tượng đó gặp khủng bố đến mức nào. Lục Tiểu Phượng, ngươi nên rõ ràng, trận chiến này là không thể phòng ngừa, có điều ngươi có thể thử nghiệm ngăn cản chúng ta. Tây Môn Suy Tuyết liếc hắn một ánh mắt, liền không tiếp tục để ý, tay chậm rãi hướng về hậu thân đi, đem chính mình phía sau ô sao trường kiếm nắm ở trong tay, đặt ngang ở trước người, lãnh khốc đối với Huyền Vũ mở miệng nói rằng, ta, Tây Môn Suy Tuyết, kiếm dài 3 thước 9 tấc, tây bực huyền thiết tạo nên. Nói ra tên của ngươi, khiến hạ kiếm. Cả người hắn xem ra lại như là một cái đã ra sao kiếm, lãnh khốc, sắc bén, sắc bén. Thế nhưng hắn có thể nói ra lời ấy, liền chứng minh hắn đã nhận rồi Huyền Vũ đối thủ này. Có mấy người tuy rằng không nhận thức, thế nhưng chỉ cần gặp mặt một lần, liền biết người này là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Theo Tây Môn Suy Tuyết, Huyền Vũ chính là một người như vậy. Ha ha, ta vẫn là lần thứ nhất hướng về người khác báo kiếm tên đây, này cảm giác thật là có ý tứ. Huyền Vũ cười ha ha hậu, cũng đem phía sau hai thanh kiếm đáo đặt ngang ở trước người. Trịnh trọng việc giới thiệu lên, ta, Huyền Vũ. Tay trái vì là thuần dương bảo kiếm, dài 3 thước 3 tấc, tay phải vì là thành phong bảo kiếm, dài 4 thước. Đến nỗi chất liệu, ta cũng không biết, có điều không so với ngươi kém là được rồi. Huyền Vũ không có cố ý đi thăm dò quá này hai thanh kiếm đáo chất liệu, hắn chỉ biết này hai thanh kiếm đáo đều rất mạnh mẽ, cũng không so với này thành cái gọi là ỷ thiên kiếm kém. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, lắc lắc đầu, hơi có chút thất vọng, xem ra ngươi không phải một cái thuần túy kiếm khách. Huyền Vũ cũng thừa nhận gật gật đầu. Hắn cũng không có giống như Tây Môn Suy Tuyết thành với kiếm, cực với kiếm, đem chính mình một đời đều kính dâng với kiếm. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là kiếm pháp của hắn yếu, bọn họ chỉ là đi ở hai cái không giống kiếm đạo trên mà thôi, ai mạnh ai yếu, chỉ có so qua mới biết. Ngươi nói không sai, kiếm của ta cũng không thuần túy. Hơn nữa cùng nhau đi tới, ta cũng không có cùng chân chính kiếm khách từng giao thủ. Thế nhưng đây, kiếm của ta nhưng rất mạnh mẽ, cường đại đến để ta có chiến thắng thiên hạ kiếm khách tự tin. Huyền Vũ ngữ khí bình thản, tựa hồ đang kể rõ một sự thật. Cường giả tự tin, từ trong ra ngoài tản mắt ra. Vô địch niềm tin, ở quần quần va chạm. Đã như vậy, cái kia liền rút kiếm đi. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt không có một chút nào biến hóa, lạnh lùng nói: "Được, Tây Môn Suy Tuyết, cũng làm cho ta nhìn ngươi một chút kiếm đi." Huyền Vũ mỉm cười nói. Tây Môn Suy Tuyết gật gù. Chỉ nghe chen một tiếng, trong sân ba đạo hào quang lóe lên, trong tay hai người kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. "Kiếm tốt." Bọn họ ở trong lòng đồng thời than thở. Thế nhưng kiếm trong tay nhưng không chút nào chậm. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết tay vừa nhấc, lạnh lùng nghiêm nghị ánh kiếm liền bắn nhanh mà ra, như cắt ra bầu trời đêm sao băng. Chính là một chữ, nhanh. Nhanh đến khiến người ta không tìm được cái hở. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp không có chiêu thức cố định, chỉ có một kiếm, hắn lấy vượt qua cực hạn tốc độ xuất kiếm, để đối thủ không cách nào phòng thủ. Kiếm pháp của hắn sắc bén mà lãnh khốc, lấy tính mạng người ta ở trong chớp mắt. Hắn này kiếm nhất ra, băng lạnh cùng điệu hữu ánh kiếm trong phút chốc che kín chu vi. Không người nào có thể hình dung Tây Môn Suy Tuyết này một kiếm, tràn ngập kinh tâm động phách vẻ đẹp, thần diệu vô phương. Như một đạo cầu đồng, vừa giống như là một tia chớp, phản phất xẹt qua chân trời cực quang, đẹp vô cùng. Trường kiếm thoáng qua liền đến Huyền Vũ trước người, như đột phá thời không hạn chế, trực chỉ Huyền Vũ mi tâm. Huyền Vũ chỉ cảm thấy một luồng phả vào mặt hàn ý Tây Môn Suy Tuyết này, nhìn như phổ thông giơ tay một kiếm, lại làm cho hắn có loại bị tử vong bao phủ đại khủng bố, tốc độ này thực sự là nhanh đến mức cực hạn. Đây chính là chân chính tuyệt đỉnh kiếm khách à. Tây Môn Suy Tuyết, không thẹn kiếm thần chi danh. Cảm khái, Huyền Vũ trong tay thuần dương thanh phong hai thanh kiếm đáo từ lâu hóa thành một đoàn chói mắt mịt mờ ánh sáng, che ở Tây Môn Suy Tuyết này một kiếm trước. Huyền Vũ Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp cũng là lấy nhanh mà nghe tên, Tây Môn Suy Tuyết này một tay khoái kiếm ở trước mặt hắn, còn không đáng chú ý khen. Song kiếm của hắn, tinh chuẩn đem Tây Môn Suy Tuyết này dường như lưu quang một kiếm cho cả lại. Mũi kiếm đâm vào kiếm tích trên, không có kinh thiên vang vọng, không có nổ tung, chỉ là ở bốn phía quát lên một trận gió nhẹ, xem ra vô cùng ung dung. Hiển nhiên bọn họ đối với sức mạnh khống chế đã đến cực kỳ cẩn thận cảnh giới. Thấy cảnh này, một bên Lục Tiểu Phượng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy hai người bọn họ cái kia một kiếm giao chiến, nhìn như rất đơn giản, chỉ là một kiếm đâm thẳng, một kiếm đón đỡ, thế nhưng thực tế lại hết sức nguy hiểm, hơi hơi chậm một chút, đều có người chết nguy hiểm. Tây Môn Suy Tuyết nhìn trước mắt Huyền Vũ, ánh mắt tỏa sáng. Hắn đã lâu không gặp phải có thể ở trên tốc độ cùng hắn đôi công kiếm thủ, điều này làm cho hắn cái kia cô quạnh lòng đang trong nháy mắt sống lên. Vô cùng vui sướng, đây là một loại lâu hạn gặp cam lâm bình thường vui sướng. Trường kiếm trong tay của hắn hàn quang lại nổi lên, không ngừng vung đẩy lên, đều là chút cực kỳ đơn giản chiêu thức, có loại đại đạo đơn giản nhất mùi vị, thế nhưng hắn vung kiếm tốc độ nhưng nhanh đến liền tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Đối mặt những này hầu như không thể nhận ra kiếm chiêu công kích, Huyền Vũ không sợ chút nào, ánh mắt bình tĩnh, trong tay song kiếm khoảng chừng, trái phải đan sen, tinh chuẩn mà tao nhã cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm không ngừng ở giữa không trung giao kích lên. So với nhanh, hắn có thể chưa từng sợ qua ai. Đặc biệt hắn lĩnh ngộ tròn trịa kiếm ý hậu, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều tự nhiên mà thành, tốc độ so với trước có thể muốn tơ lụa thông thuận quá nhiều rồi. Len ken con cong. Trong chớp mắt, trường kiếm va chạm âm thanh nối liền một chuỗi, dày đặc như mưa. Lục Tiểu Phượng trận to hai mắt, nhưng cũng chỉ nhìn thấy hai đám nhanh chóng di động bóng người, cùng với tia sáng chói mắt. Cực điểm đặc sắc kiếm chiêu từ trong tay hai người tỏa ra mà ra, mỗi một chiêu đều là thần lai chi bút, mỗi một chiêu đều là kinh thế kiếm chiêu. Tốc độ thực sự quá nhanh. Mặc dù lấy Lục Tiểu Phượng thị lực, cũng nhất định phải cực lực mới có thể miễn cưỡng đuổi tới tốc độ của hai người. Thậm chí bởi vì ánh kiếm quá thịnh, con ngươi của hắn đều co lại thành mũi kim, mơ hồ có loại đâm nhói cảm giác. Theo hai người kiếm pháp giao kích càng ngày càng kịch liệt, bọn họ đối với kiếm khí khống chế cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy tinh tế. Thử hai đạo ánh kiếm dường như giống như giải lụa quấn quýt lấy nhau, phân tán kiếm khí quét ngang chu vi, trong sân cây mai trong nháy mắt bị rào thành nát tan. Đối mặt này lăng lệ kiếm khí, Lục Tiểu Phượng cùng Thần Điêu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lùi tới xa xa. Nơi với cực hạn trong khi giao chiến Huyền Vũ cùng Tây Môn Suy Tuyết, cũng đã toàn thân tâm vùi đầu vào trận này tuyệt đại kiếm khách so kiếm bên trong, căn bản hoàn mỹ phân tâm tha cố. Ánh kiếm đại thịnh, kiếm reo tiếng mãnh liệt. Hai bóng người dường như hai đạo cực tốc lóng lánh ánh kiếm, đang không ngừng va chạm dây dưa, như vậy hoa lệ kiếm pháp đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bất kể là Tây Môn Suy Tuyết vẫn là Huyền Vũ cũng đã cuối cùng kiếm chiêu chỉ biến, kiếm tốc cực điểm, bọn họ mỗi một kiếm đều có phân kim đoạn ngọc ai. Trên sân, ánh kiếm không ngừng lóng lánh, mỗi một cái chớp mắt đều là kiếm ý cùng kiếm ý va chạm. Trên bầu trời, mây trắng biến thành đen, bị hai người kiếm ý dẫn dắt, không ngừng quấy lên. Bọn họ thật sự còn có thể thu được dừng tay sao? Thấy tình hình này, Lục Tiểu Phượng một mặt cay đắng. Chương 152, là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này, chương 152, là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này, lèn ken con con. Đấu kiếm thanh dường như hạt mưa bình thường dày đặc, thế nhưng Huyền Vũ cùng Tây Môn Suy Tuyết thân ảnh của hai người lại mau đến khiến người ta không thấy rõ. Đúng là chỉ nghe tiếng, không gặp một thân. Như vậy chiến đấu, thật sự không phải người bình thường có thể quan sát. Một bên nhìn ra có chút mắt đau Lục Tiểu Phượng, bất đắc dĩ ở trong lòng cảm thán. Liên Huyền Vũ cùng Tây Môn Suy Tuyết như vậy giống như quỷ mị tốc độ, người bình thường căn bản là không nhìn thấy bóng người của bọn họ, chớ nói chi là bọn họ trên tay kiếm. Hai người liền dường như hai đạo sao băng quấn quýt lấy nhau, khi thì đan sen, khi thì chia liễu, khi thì rõ ràng, lại khi thì mơ hồ. Bọn họ mỗi một lần giao chiến đều nương theo có khủng bố kiếm khí bắn ra, ở trên quảng trường lưu lại từng đường vết kiếm, nhằm nhịn khắp nơi, trong rừng mai cây mai triệt để gặp hai bạn. Chỉ thấy hai bóng người nơi đi qua nơi, cây mai đều bị khuấy động mà ra kiếm khí cắt thành vô số bụi bặm, tán lạc khắp mặt đất, có thể thấy được bọn họ kiếm pháp biện đấu va chạm chi kịch liệt. Ồ, Lục Tiểu Phượng con mắt hơi co rụt lại, hắn phát hiện, theo hai người giao thủ càng ngày càng kịch liệt, mỗi người bọn họ kiếm pháp tựa hồ thay đổi, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là thiên phú dị bẩm người đáng sợ địa phương sao? Bọn họ luôn có thể ở trong chiến đấu tiến hóa, trưởng thành. Lục Tiểu Phượng cảm khái, người kể chuyện thường thường nói, trên đời này giết không chết thiên tài đáng sợ nhất, bởi vì giết không chết hắn, sẽ khiến cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Câu nói này quả nhiên không giả. Chính đang ác chiến bên trong Huyền Vũ, tự nhiên là không biết Lục Tiểu Phượng trong lòng biến hóa. Hắn lúc này, trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng cũng là kinh hỉ. Không nghĩ đến cùng một cái lực lượng ngang nhau kiếm khách giao thủ, có thể làm cho ta tròn trịa kiếm ý trưởng thành trở nên nhanh như vậy. Cảm thụ kiếm ý của chính mình, từ trúc chắc trở nên thông thạo, loại này chậm rãi mạnh mẽ cảm giác, thật sự khiến lòng người sinh sung sướng. Theo hắn tròn trịa kiếm ý trở nên càng ngày càng thông thạo, trong tay hắn song kiếm hợp bích kiếm pháp cũng sản sinh biến hóa. Khoảng chừng, trái phải song kiếm càng thêm nước chảy mây trôi, mỗi một lần vung kiếm đều ẩn chứa không giống ý cảnh, khi thì như núi lở địa nứt, khi thì như giang hải chạy trồm, khi thì như gió cuốn mây tản, khi thì lại như tế vũ gió nhẹ. Mỗi một lần biến hóa đều thể hiện ra hắn đối với kiếm pháp lý giải sâu sắc cùng độc đáo. Cương nhu cùng tồn tại, quỷ thần khó lường, thay đổi thất thường, khiến người ta nhìn không thấu. Đối mặt ta như thế mạnh mẽ song kiếm thế tiến công, Tây Môn Suy Tuyết nhưng còn có thể tinh chuẩn đem ta mỗi một kiếm đều đỡ lấy, chỉ có thể nói, thật không hổ là Tây Môn Suy Tuyết. Huyền Vũ nhìn trước mắt cái này phong độ phiên phiên lanh khốc đối thủ, dành cho độ cao tán đồng. Từ đầu tới cuối, Tây Môn Suy Tuyết trên mặt đều không có một tia biến hóa. Đối mặt Huyền Vũ càng ngày càng lớn mạnh kiếm pháp, hắn cũng cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực, thế nhưng này cũng không thể ép vỡ hắn, sẽ chỉ làm hắn dùng càng nhanh hơn kiếm pháp qua lại kích. Đây chính là hắn trước sau như một. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp cũng từ trước kia có chút dại ra trở nên càng ngày càng kỳ ảo lưu động lên. Trước hắn kiếm thế mặc dù coi như linh hoạt, kỳ thực nhưng có chút đến dại ra, chí ít ở kiếm kỳ ảo lưu động phương diện, hắn là không bằng Huyền Vũ. Đây chính là chăm chú với khoái kiếm thiếu hụt, nếu theo đuổi nhanh, cái kia sự linh hoạt nhất định sẽ có hy sinh, đây chính là cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Thế nhưng hiện tại, ở Huyền Vũ dưới áp lực, Tây Môn Suy Tuyết kiếm thế thay đổi, hắn kiếm tốc càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nhẹ linh, mỗi một kiếm đều so với trước một kiếm càng thêm mạnh mẽ, càng thêm tinh chuẩn, phản phất hắn đã cùng kiếm trong tay hòa làm một thể, tựa hồ thật sự biến thành một thanh kiếm. Hắn đây là chạm được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới sao? Nhìn thấy dáng dấp này Tây Môn Suy Tuyết, Huyền Vũ cũng là kinh ngạc. Nhân kiếm hợp nhất tuy rằng không sánh được thiên nhân hợp nhất nhưng này cũng là một loại vô cùng mạnh mẽ cảnh giới, có thể phát huy ra vượt qua đỉnh cao sức mạnh. Đây chính là vô tình kiếm đạo khủng bố sao? Huyền Vũ cảm thán. Tây Môn Suy Tuyết theo đuổi cuối cùng phương hướng là không, vô tình vô nghĩa, vô kiếm vô ngã, pháp bị là vật vẩn. Như vậy kiếm đạo có thể để hắn cả người càng thêm gần kề băng lãnh vô tình kiếm, càng dễ dàng đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Có điều cũng còn tốt, hiện tại Tây Môn Suy Tuyết cũng là mới vừa chạm được cảnh giới này mà thôi, vẫn không có chân chính bước vào. Huyền Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tây Môn Suy Tuyết thật sự bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, hắn lại muốn từ kiếm pháp trên đánh bại hắn, hầu như không thể. Trừ phi hắn cũng lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thế nhưng cao như vậy thâm cảnh giới khó lường, nào có như thế dễ dàng lĩnh ngộ. Len ken con con trong nháy mắt, Huyền Vũ lại cùng Tây Môn Suy Tuyết giao thủ mười mấy hiệp. Hắn phát hiện, bất kể là chính mình vẫn là Tây Môn Suy Tuyết, kiếm pháp trưởng thành tốc độ đã đình chỉ lại, tựa hồ đạt đến một cái giới hạn trị. Bởi vì hai bên kiếm pháp uy lực đạt đến một cái cân bằng, ai cũng không cách nào lại áp chế ai. Không có áp lực mạnh mẽ, kiếm pháp tiến hóa tự nhiên cũng là chậm rãi ngưng lại. Xem ra, là thời điểm kết thúc này một hồi quyết đấu. Huyền Vũ nghĩ như vậy thời điểm, trong cơ thể tiên tiên chân khí không còn lưu thủ, lần thứ nhất toàn lực tràn vào trong tay song kiếm. Không sai, trước cùng Tây Môn Suy Tuyết chiến đấu bên trong, hắn đều không sao vậy sử dụng tiên tiên chân khí. Bởi vì hắn cũng biết, tiên tiên chân khí đối với kiếm pháp gia chỉ lớn bao nhiêu. Nếu như hắn vừa mới bắt đầu liền toàn lực sử dụng, Tây Môn Suy Tuyết sợ là chẳng mấy chốc sẽ thua trận, điều này cũng làm cho không được rèn luyện tự thân kiếm pháp hiệu quả. Mặc dù nói chân khí mạnh mẽ cũng là kiếm pháp một phần, thế nhưng vừa bắt đầu liền lấy lực ép người, vậy thì không có kiếm pháp luận bàn cái kia vị. Huyền Vũ nội tâm vẫn còn có chút kiêu ngạo, hắn không muốn chiếm Tây Môn Suy Tuyết cái này tiện nghi. Có điều bây giờ nhìn lại, ta không thể không sử dụng ra bản thân thực lực chân chính mới được. Theo tiên tiên chân khí không ngừng tràn vào, trong tay hắn song kiếm không ngừng lao động, tựa hồ là ở vui sướng. Trên thân kiếm mịt mờ ánh sáng dần dần trở nên chói mắt, một luồng khí thế mạnh mẽ tản mát ra, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đây là gì ma? Ngoài sân Lục Tiểu Phượng cảm nhận được này một luồng sức mạnh đáng sợ, cả người lông tơ đều dựng lên. Trong lòng hắn cảnh linh chấn động mạnh, chính mình linh tê nhất chỉ thật sự có thể kẹp lấy sức mạnh như vậy sao? Rất nhanh hắn liền đến có kết luận, kiếm hắn là có thể cắt được, thế nhưng ngón tay của hắn nhất định sẽ bị kiếm trên này cỗ sức mạnh đáng sợ thương tổn được, rất khả năng hắn tay sẽ nhờ đó báo hỏng. Lục Tiểu Phượng há to miệng, loại này năng lượng đáng sợ như thế, lẽ nào là trong truyền thuyết tiên thiên chân khí? Đúng rồi, Huyền Vũ trẻ tuổi như vậy coi như lên toàn chân giáo đại trưởng giáo, hắn khẳng định là tu luyện tiên thiên công. Tiên thiên công thật sự cường đại như thế sao? Không trách đồn đại chỉ có toàn chân giáo người sáng lập Vương Trùng Dương một người tập được, mạnh mẽ như vậy công pháp, điều kiện tu luyện nhất định vô cùng hà khắc. Huyền Vũ quả nhiên là một cái thiên tài tuyệt thế. Ở Lục Tiểu Phượng khiếp sợ thời điểm, thanh cựu Huyền Vũ đối thủ Tây Môn Suy Tuyết cảm nhận được cái kia tiên thiên chân khí mạnh mẽ, biểu hiện trên mặt lần thứ nhất có biến hóa. Chương 153, ngươi thất bại. Chương 153, ngươi thất bại. Một bộ trắng như tuyết xiêm y Tây Môn Suy Tuyết, trong tay bảo kiếm sắc bén vô cùng, lập loè hàn quang, cùng hắn lạnh lùng khuôn mặt bổ sung lẫn nhau. Vậy mà lúc này hắn nhưng nhíu mày. Hiển nhiên Huyền Vũ kiếm trên luồng khí thế kia mạnh mẽ tiên tiên chân khí, cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Có thể để Tây Môn Suy Tuyết cảm thấy kinh ngạc, này không phải là một cái chuyện đơn giản. Có điều, hắn cũng không có một chút nào ý muốn lùi bước. Đối mặt Huyền Vũ mạnh mẽ, trên mặt hắn không có bất kỳ sợ hãi, ánh mắt trái lại mang theo nóng bỏng. Trên người đến thành đến ngạo kiếm ý không ngừng ngưng tụ, đó là hắn đối với kiếm đạo chấp nhất cùng theo đuổi. Huyền Vũ, liền để ta đến kiến thức một hồi thực lực chân chính của ngươi mạnh bao nhiêu đi. Đột nhiên, Tây Môn Suy Tuyết di chuyển, thân hình hắn dường như một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một chuỗi nhàn nhạt tàn ảnh. Cùng lúc đó, ánh kiếm của hắn dường như tảng sáng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Vũ trước người, toàn bộ sân đều bị rọi sáng. Đây chính là Tây Môn Suy Tuyết, vừa lãnh cốc, lại kiêu ngạo. Hắn chỉ có thể thổi huyết, chưa bao giờ gặp lưu thủ, cũng chưa bao giờ gặp lùi bước. Đến rất đúng lúc. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết này một kiếm, Huyền Vũ hai mắt hơi sáng ngời, liền gọi vung ra song kiếm, cùng với đôi công lên. Keng. Ba thanh bảo kiếm vừa mới va chạm, Tây Môn Suy Tuyết liền nhận biết được trên tay có một luồng sức mạnh to lớn lan truyền mà đến, để hắn miệng hổ chấn động. Hắn vội vã kiếm thế xoay một cái, đem cái kia cỗ xâm lấn mà đến sức mạnh rời đi, ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm nghị. Nhưng mà Huyền Vũ căn bản không cho hắn cơ hội thở lấy hơi, khoảng chừng trái phải song kiếm lũ lượt kéo đến, một kiếm mạnh hơn một kiếm. Mỗi một kiếm đều là như vậy tự nhiên mà thành, hoàn toàn không có kẽ hở, Tây Môn Suy Tuyết chỉ có thể tận lực chống đỡ. Len ken cong cong trong chớp mắt, Tây Môn Suy Tuyết liền đỡ Huyền Vũ mấy chục kiếm. Tuy rằng đều đỡ, nhưng cũng không phải là không có đánh đổi, hắn tay cùng kiếm đang không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên là bị Huyền Vũ kiếm trên cái kia sức mạnh to lớn chấn động. Tuy rằng Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp kỹ xảo vô cùng mạnh mẽ, tan mất phần lớn sức mạnh, thế nhưng Huyền Vũ công kích quá dày đặc, căn bản ta có đến đây. Lục Tiểu Phượng cũng đã nhìn ra rồi, dùng ra tiên thiên chân khí Huyền Vũ đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nếu là ta không nhìn lầm lời nói, đón lấy 20 biến hóa, hai người bọn họ chắc chắn phân ra thắng bại. Nhìn thấy kết quả này, Lục Tiểu Phượng nhất thời sốt sáng lên. Hai tay linh tê nhất chỉ đã bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công. Coi như là hai tay phế bỏ, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tây Môn Suy Tuyết hoặc là Huyền Vũ liền chết như vậy ở trước mặt mình. Liên Lục Tiểu Phượng người ngoài này đều có thể nhìn ra kết quả, Tây Môn Suy Tuyết người trong cuộc này tự nhiên cũng có thể nhìn ra. 20 biến hóa sau khi, Huyền Vũ kiếm chắc chắn có thể đâm vào cổ họng của ta. Đối với kết quả này, hắn tài nghệ không bằng người, không cái gì dễ bàn. Tử vong mỹ lệ như vậy, ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Có điều ở trước khi ta chết, còn muốn lại nhìn một lần tử vong chi hoa tỏa ra. 20 biến hoa nháy mắt liền qua. Trong chớp mắt, Huyền Vũ trong tay song kiếm tựa hồ dung hợp làm một, hóa thành một cái tròn trịa vô khuyết tối say, mang theo tiêu diệt vạn vật khủng bố kiếm khí, hướng về Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chém ra, kiếm khí chạy trồn, khiến cho chu vi thiên địa ảm đạm phai mờ. Tuy chỉ là một kiếm, nhưng ở Tây Môn Suy Tuyết trong mắt, này một kiếm nhưng so với 100 kiếm uy hiếp còn muốn lớn hơn, cứ thế với để Tây Môn Suy Tuyết cả người đều nhân kích động mà xuất hiện khẽ run. Hắn tuy rằng chưa từng thấy Diệp Cô thành thiên ngoại phi tiên, nhưng hắn có loại cảm giác, Huyền Vũ này một kiếm uy lực tuyệt đối không xuống với thiên ngoại phi tiên. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết kiếm cũng thay đổi. Hắn cả người nội lực cùng kiếm ý toàn bộ ngưng tụ với mũi kiếm bên trên, đâm ra chính mình suốt đời mạnh nhất chói mắt nhất một kiếm đòn đánh. Này một kiếm liền gọi nhất kiếm Tây Lai đi. Uy thế của một kiếm tựa hồ có thể làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tảm đạm. Không ai có thể hình dung Tây Môn Suy Tuyết này một kiếm, bởi vì kiếm khí đã hóa thành phi hồng. Tây Môn Suy Tuyết nở nụ cười, Huyền Vũ này một kiếm gặp đâm thủng cổ họng của ta, mà kiếm của ta cũng có thể đồng thời đâm vào lồng ngực của hắn, cũng không tính thiệt thòi. Trước khi chết còn có thể lại nhìn một lần tử vong chi hoa tỏa ra, cuộc đời của ta cũng coi như hoàn mỹ. Mắt thấy hai vị tuyệt đại kiếm thủ liền muốn tại đây mới không lớn trong sân phân ra thắng bại, hoặc là nói phân ra sinh tử. Lục Tiểu Phượng tinh thần căng thẳng tới cực điểm, nội lực không ngừng ngưng tụ với ngón tay bên trên, liền chuẩn bị không thèm đến sửa, dùng linh tê nhất chỉ ngăn cản hai người. Nhưng vào đúng lúc này, hắn nghe được Huyền Vũ truyền âm nhập mật, "Lục Tiểu Phượng, ngươi không cần phải lo lắng, ta có chừng mực, chết không được người." Cũng là bởi vì này một đạo truyền âm, Lục Tiểu Phượng bước chân dừng lại. Cũng là này một trận, để hắn cũng không còn ngăn cản cơ hội. Đầu ngón tay hắn đã băng lạnh, hiện tại, hắn đã không cách nào thay đổi Tây Môn Suy Tuyết vận mệnh, chính Tây Môn Suy Tuyết cũng không thể. "Huyền Vũ, hy vọng ngươi thật có thể có chừng mực đi." Lục Tiểu Phượng ai thán, bỏ qua cơ hội cuối cùng, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trên người Huyền Vũ. "Vụ." Huyền Vũ cùng Tây Môn Suy Tuyết hai đạo cực hạn công kích, cuối cùng va chạm vào nhau. Kịch liệt tiếng long long quá hậu, trong lúc nhất thời, trong sân hào quang chói lọi, Diệu biết dùng người không mở mắt ra được. Lo lắng Lục Tiểu Phượng cũng chỉ có thể đưa tay che ở trước mắt, liền vội vàng đem cảm nhận của chính mình thăm dò vào ánh kiếm bên trong. Nhưng mà hai người va chạm trung tâm, tựa hồ hóa thành một đạo hỗn độn vòng xoáy, nơi đó kiếm ý của bạo, phản phất có thể thôn phệ tất cả. Lục Tiểu Phượng nhận biết căn bản cái gì cũng dò xét không tới, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi kết quả cuối cùng. Một lúc hậu, tia sáng chói mắt cuối cùng biến mất. Lục Tiểu Phượng vội vã nhìn lại, chỉ thấy sân mặt đất xem bánh gà tổ bình thường, bị tản ra mà ra kiếm khí cắt chém thành vô số mảnh. Mà Huyền Vũ tay trái thuần dương bảo kiếm vững vàng chặn lại rồi Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm, tay phải thanh phong bảo kiếm đến ở Tây Môn Suy Tuyết trên cổ, lưỡi kiếm trên ánh sáng màu xanh thâm thẳm, lập lòe hàn quang lạnh như băng. Không chết là tốt rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Tiểu Phượng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Huyền Vũ nhìn trước mắt trầm mặc Tây Môn Suy Tuyết, mỉm cười nói, "Ngươi thất bại." Tây Môn Suy Tuyết cũng không để ý cái này, chỉ là bình tĩnh hỏi, "Ngươi vừa nãy tại sao đột nhiên thay đổi kiếm chiêu?" Vừa nãy nếu như không phải Huyền Vũ đột nhiên thay đổi kiếm chiêu, hiện tại hắn đã chết rồi. Ta nghĩ thay đổi liền thay đổi chứ. Ngươi sao vậy được hỏi cái này vấn đề? Này có thể không giống như là ngươi Tây Môn Suy Tuyết tác phong. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, trêu nói. Tây Môn Suy Tuyết tính cách bên trong có chứa cao ngạo cùng lạnh lùng, bình tĩnh mà ít lời, Nó làm việc có ý nghĩ của chính mình, không dễ dàng vì người khác quản trường, trái phải, cũng không thích giải thích, không cầu người khác lý giải cùng tán đồng. Có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một câu tại sao, này cũng không dễ dàng. Nghe được Huyền Vũ trả lời, Tây Môn Suy Tuyết hơi sững sờ, nở nụ cười. Ngươi động thủ đi, có thể chết ở dưới kiếm của ngươi, ta không hối hận. Trên mặt hắn cũng không hoảng sợ, tựa hồ đây là hắn chờ đợi đã lâu sự tình. Huyền Vũ bĩu môi, động một chút là nói chết đã chết, ngươi như thế dễ dàng liền muốn từ bỏ kiếm đạo của chính mình sao? Xem ra là ta nhìn lầm ngươi. Đều nói kiếm của ngươi chỉ giết người đáng chết, ngươi cảm thấy cho ta kiếm hội không bằng ngươi sao? Vẫn là nói ngươi cảm giác mình là một cái người đáng chết. Nếu như ngươi là như thế cho rằng lời nói, ta có thể tắt thành ngươi. Nghe xong Huyền Vũ lời nói, Tây Môn Suy Tuyết trầm mặc. Đang lúc này, Lục Tiểu Phượng vội vã đi lên, dùng ngón tay rời gác ở Tây Môn Suy Tuyết trên cổ kiếm, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ai nha, Huyền Vũ huynh đệ ngươi nói tới quá đúng rồi, cái gì có chết hay không, các ngươi có thể đều là ta Lục Tiểu Phượng bạn tốt. Bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng là bằng hữu. Chính là không đánh nhau thì không quen biết, ta xem chúng ta không bằng liền cẩn thận ngồi xuống uống một chén rượu, đó mới là bằng hữu chuyện nên làm. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, đắc ý nói rằng, Tây Môn, đêm nay có Huyền Vũ ở đây, ta cũng không sợ ngươi trời tối sau khi không tiếp khách cái này quái quy củ, đêm nay ngươi phải dùng hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đãi chúng ta. Hắn cảm thấy đến Huyền Vũ trước nói vô cùng có đạo lý, Tây Môn Suy Tuyết trời tối sau khi Thiên Vương lão tử cũng không thấy. Nhưng hắn lại không phải Thiên Vương lão tử, vì lẽ đó hắn đương nhiên là có thể đi thấy Tây Môn Suy Tuyết. Cái này logic không thật xấu. Tây Môn Suy Tuyết nhìn một chút Huyền Vũ, lại nhìn một chút chính mình số lượng không nhiều bạn tốt Lục Tiểu Phượng, cuối cùng cầm trong tay trường kiếm trở vào bao, xoay người đi trở về trong phòng của chính mình. Chỉ để lại một câu nói ở Huyền Vũ hai người bên tai vang vọng, tùy tiện các ngươi đi. Chương 154, Huyền Vũ nói tỉ mỉ độc cô cầu bại chương 154, Huyền Vũ nói tỉ mỉ độc cô cầu bại Ken, xuống núi nhiệm vụ 4, luật bản, đã hoàn thành 9 phần 1 trong trải qua đo lường, ký chủ là sử dụng kiếm pháp đánh bại Tây Môn Suy Tuyết, phù hợp ẩn dấu khen thưởng yêu cầu, xin mời không ngừng cố gắng ẩn dấu khen thưởng tiến độ. 9 1. Ở Huyền Vũ đánh bại Tây Môn Suy Tuyết trong nháy mắt, trong đầu của hắn lại vang lên nhiệm vụ hệ thống máy móc thanh. A gặp, không nghĩ đến hệ thống còn có thể cổ vũ người, không sai, ta đối với cái này ẩn dấu khen thưởng là càng ngày càng chờ mong. Nhìn thấy cái kia không ngừng cố gắng, Huyền Vũ cũng là nở nụ cười. Buổi tối, Vạn Mai Sơn trang một nơi trong lương đình, đèn đuốc sáng choang, nơi này xếp đặt một bàn lớn hảo tiểu thức ăn ngon. Mùi rượu phân tán, Điêu Minh, tiểu lựa giỏi. Lục Tiểu Phượng nhìn thấy thần điêu ngửa đầu trực tiếp đem một vò rượu mạnh uống cạn, không khỏi cao giọng thở dài nói: cái con này thần điêu mang đến cho hắn kinh ngạc thực sự là quá to lớn. Làm một chỉ ác điểu, nắm giữ mạnh mẽ công lực đã là thần kỳ, gặp kiếm pháp cái kia càng là kỳ càng thêm kỳ, bây giờ lại còn có thể uống rượu, hơn nữa tiểu lượng còn như thế được, trên đời thực sự là gần như không tồn tại. Liền ngay cả một bên lãnh có mặt mà không hề cảm xúc Tây Môn Suy Tuyết cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Hắn có thể cảm nhận được thần điêu trên người nắm giữ bình thường không kém kiếm ý dấu vết, cái con này gặp kiếm pháp thần điêu để hắn hiếu kỳ không nớt. Hắn không phải đối với thần điêu hiếu kỳ, mà là đối với thần điêu phía sau chủ nhân cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, muốn để một con điêu nhi học được kiếm pháp, đồng thời nhiễm phải cao thâm kiếm ý, này không phải là một cái chuyện đơn giản. Có thể nói rất khó, khó với trên thanh thiên. Nay thần điêu nhất định là năm này tháng nọ đi theo một cái kiếm đạo đã đạt đỉnh cao kiếm khách bên cạnh, nó ngày đêm bị kiếm ý hút đúc, ở kiếm khách bất chi bất giác dưới ảnh hưởng, nó mới có khả năng học được kiếm pháp, mới có khả năng nhiễm phải kiếm ý. Có điều hắn trầm mặc ít lời quen rồi, tự sẽ không nói muốn hỏi. Thế nhưng Lục Tiểu Phượng thành tựu hắn số lượng không nhiều bạn tốt, một ánh mắt liền nhìn ra trong lòng hắn hiếu kỳ. Đến, Huyền Vũ huynh đệ, ta Lục Tiểu Phượng mời ngươi một ly. Trước ngươi cái kia một kiếm, thực sự là làm người kinh diễm. Trên đời có thể đánh bại Tây Môn người cũng không có mấy cái, ta đối với ngươi là tâm phục khẩu phục. Lục Tiểu Phượng cười ha ha một tiếng, liền cùng một bên chỉ lo dùng bữa uống rượu Huyền Vũ đụng một cái ly. Đối với Lục Tiểu Phượng khen tặng, Huyền Vũ chỉ là khẽ mỉm cười, cùng với đụng vào dưới ly, cũng không có nói cái gì. Đợi đến hai người đem trong ly rượu ngon uống cạn hậu, Lục Tiểu Phượng mới tiếp tục cười hỏi, Huyền Vũ huynh đệ, điều minh như vậy thần dị, trên đời gần như không tồn tại, thật khó tưởng tượng, nó đến cùng là do người phương nào dạy dỗ mà ra. Ta đối với nó chủ nhân lai lịch cảm thấy hết sức tò mò, thừa dịp đêm nay bóng đêm chính đẹp, ngươi liền theo chúng ta chia sẻ một hồi chuyện xưa của bọn họ làm sao? Hán, cũng làm cho một bên bình tĩnh uống rượu Tây Môn Suy Tuyết nhìn lại. Không thể không nói, này Lục Tiểu Phượng thực sự là một cái rượu nhân. Chủ nhân, các ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì, Điêu Minh cũng không có chủ nhân, người kia chỉ là Điêu Minh một cái bạn cũ mà thôi. Huyền Vũ bình thản nói, lại lần nữa cho mình rót đầy một chén rượu, giơ ly rượu, ngẩng đầu nhìn hướng về trên đỉnh đầu minh nguyệt. Ngày hôm nay là 4 tháng 16, đều nói 15 mặt trăng 16 tròn. Lúc này trong bầu trời đêm, chính mang theo một vòng viên viên cự đại minh nguyệt, sao lốm đốm đầy trời. Mà ở tròi nghỉ mắt bên, là một cái hồ nhỏ. Mặt hồ bình tĩnh, đem trên trời minh nguyệt cùng đầy sao toàn bộ phản chiếu, chợt có mát mẻ gió nhẹ lướt qua, sóng nước đang lệ, hình thành một bức lưu động duy mỹ bức tranh. Đêm nay ánh trăng sắc thực rất đẹp. Cũng không biết Nguyệt Nha Nhi lúc này có hay không cùng ta như thế, đều đang xem mặt trăng nhớ nhung lẫn nhau. Huyền Vũ đang chuẩn bị tiếp tục nói, chợt thấy này mỹ lệ bóng đêm, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên hơi mê ly. Hay là uống rượu đến có chút có thêm đi. Hắn đối với Nguyệt Nha Nhi nhớ nhung lại lần nữa hiện ra để bụng đầu. Đầy sao lấp loé ánh bầu trời, mỗi một viên tự nàng ánh mắt bên trong. Ẩn tình đưa tình cách ngàn tầng, nỗi lòng khó bình tư vô cùng. Nhìn thấy Huyền Vũ dáng dấp này, Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt nhìn nhau, xem ra vị này Huyền Vũ huynh đệ cũng là một cái có cố sự tính tình trung tâm người. Hai người yên lặng uống rượu, cũng không thúc giục. Ly, bọn họ không thúc giục, không có nghĩa là thần điêu không thúc giục, chỉ nghe nó khẽ kêu một tiếng, tựa hồ đang trách cứ Huyền Vũ tại sao không tiếp tục nói. Nghe được tiếng này đưa mình, Huyền Vũ cũng là tỉnh táo lại, ta mới cùng Nguyệt Nha Nhi chia lìa hai ngày, nỗi lòng cũng đã như vậy, xem ra ta này tâm tính tu luyện được còn chưa đến nơi đến chốn, sau này còn nhiều hơn luyện một chút mới được. Hắn có chút áy náy hướng về Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt nhìn. Hai người đối với này cũng không để ý, đều giơ lên ly rượu hướng về hắn ra hiệu không sao. Huyền Vũ lúc này mới vô vô bên cạnh thần điêu, nói rằng, điêu mình, vừa nãy ta có chút phân thần, ta tự phạt một ly, vậy thì tiếp tục nói. Cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch hậu, hắn tiếp tục đối với Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người nói rằng, điêu minh vị lao hưu kia không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn hẳn là đại tống tối vang dội cổ kim một vị lao tiền bối, ở kiếm đạo con đường này trên, sợ là đã không người có thể vượt qua hắn. Hắn có một chiêu tự nghĩ ra kiếm pháp, gọi là độc cô cửu kiếm, có thể phá hết thiên hạ võ học. Kiếm pháp của hắn cảnh giới, càng là đã sớm đạt đến vô kiếm thắng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm vô thượng cảnh giới. Hắn có một cái danh hiệu, gọi là kiếm ma. Hắn bản danh gọi cái gì, không người hiểu rõ, thế nhưng hắn cho mình sửa lại một cái tên, gọi là độc cô cầu bại. Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cầu một bại. Thế nhưng 100 năm trước, hắn tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết cửu khấu gian nhân, đánh bại mọi anh hùng, toàn bộ thiên hạ nhưng không tìm được một cái đối thủ. Cầu mong gì khác một bại mà không thể được. Không thể làm gì bên dưới, hắn lúc này mới ẩn cư thâm cốc, lấy điêu làm bạn. Điêu Minh cũng bởi vì cùng độc cô cầu bại tiền bối sinh hoạt nhiều năm, bất chi bất giác liền học được kiếm pháp, nhiễm phải kiếm ý. Nói tới chỗ này, Huyền Vũ khẽ nhả một hơi, tiếp tục uống lên rượu đến. Đối với độc cô cầu bại cuộc đời, vẹn vẹn chỉ là hướng về người khác giới thiệu, hắn tâm liền không nhịn được khuấy động lên đến. Hết cách rồi, thực sự là độc cô cầu bại bức cách quá làm người chấn động. Bại tận anh hùng thiên hạ, cầu một bại mà không thể được. Lời nói như vậy, mỗi nghe một lần, cũng không nhịn được khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nghe xong Huyền Vũ đối với độc cô cầu bại giới thiệu sơ lược hậu, Lục Tiểu Phượng đã sớm trợn to hai mắt. Độc cô cầu bại, chỉ cầu một bại. Đơn giản như vậy tâm nguyện nhưng không cách nào đạt thành, thiên hạ thật sự có cỡ này thần thoại giống như nhân vật tồn tại sao? Rượu trong tay của hắn đều quên uống, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Dưới cái nhìn của hắn, thiên hạ to lớn như thế, chỉ cầu một bại, hẳn là một cái chuyện này rất đơn giản. Thế nhưng một mực, độc cô cầu bại không có bại, chuyện này thực sự là quá thần thoại, quá khó mà tin nổi. Một bên Tây Môn Suy Tuyết thành tiểu kiếm khách, cảm thụ muốn càng thêm mãnh liệt. Trên đời lại có mạnh mẽ như vậy kiếm khách, đây chính là kiếm đạo a. Mỹ đến khiến người ta si mê, yêu thích không buông tay. Hắn tựa hồ đem chính mình đưa vào đến độc cô cầu bại loại kia cầu một bại mà không thể được tịch liêu ý cảnh bên trong, trên người kiếm ý không nhịn được khuấy động mà ra, thật giống muốn cùng độc cô cầu bại chiến đấu một hồi, giải quyết nó cố quạng. Nhìn thấy hai người dáng dấp này, Huyền Vũ khẽ mỉm cười. Trên đời này căn bản cũng không có người đang nghe xong độc cô cầu bại sự tích hậu có thể không khiếp sợ. Ly, thần điêu kêu to một tiếng, có vẻ vô cùng đắc ý hô Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết khẽ nhả một hơi, dồn dập bình phục quyết tâm tình, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Vị này độc cô cầu bại tiền bối thực sự là kinh tài tuyệt diễm, câu một bại mà không thể được như vậy trải qua, thật là làm người thổn thức không ngớt. Không biết hắn lúc này làm sao. Chương 155, Tây Môn Suy Tuyết muốn chiến độc cô cầu bại. Chương 155, Tây Môn Suy Tuyết muốn chiến độc cô cầu bại. Nghe xong độc cô cầu bại cuộc đời hậu, Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết đều không tự chủ được nhìn về phía một bên thần điêu. Cái con này điêu nhi thực sự là may mắn, dĩ nhiên có thể cùng độc cô cầu bại như vậy cao nhân tiền bối sinh hoạt nhiều như vậy năm, thực sự là tạo hóa. Hai người ở trong lòng cảm khái một phen hậu, liền nhìn về phía Huyền Vũ. Bọn họ hiện tại rất tò mò, độc cô cầu bại đón lấy thế nào? Nay thần điêu vì sao lại đi theo Huyền Vũ bên cạnh? Lẽ nào độc cô cầu bại tiền bối vu hóa sao? Nhìn thấy bọn họ cái này hiếu kỳ dáng dấp, Huyền Vũ uống một chén rượu, cũng không bán cái nút, tiếp tục nói, mấy tháng trước, ta ở một nơi sơn cốc bí ẩn gặp phải độc cô cầu bại tiền bối, lúc đó coi như người trời. Ở giải hắn qua lại cuộc đời hậu, ta cũng cùng các ngươi hiện tại bình thường khiếp sợ thổn thức. Khi ta biết được lão tiền bối ở cái kia nơi trong sơn cốc gần cư trăm năm hậu, ta liền trực tiếp cho hắn nói rồi một hồi hiện nay chuyện của ngoại giới. Độc cô cầu bại tiền bối nghe xong ta lời nói hậu, hùng tâm lại nổi lên, quyết định lại một lần nữa thử kiếm thiên hạ, không vì cái gì khác, chỉ cầu một bại. Mà ta cũng bị hắn loại kia chỉ cầu một bại tinh thần cảm hóa, hiện tại thần công sơ thành, liền muốn cùng tiền bối bình thường chọn chiến thiên hạ anh hảo. Thế là ta liền điều động thần điêu, đi đến Đại Minh, hướng về nơi này cao thủ tuyệt đỉnh phát sinh khiêu chiến. Mà Tây Môn Suy Tuyết, ngươi là ta người chọn đầu tiên chiến người. Huyền Vũ nhìn Tây Môn Suy Tuyết cùng Lục Tiểu Phượng, nói tới vô cùng chân thành, thật giống như hắn nói toàn bộ đều là thật sự bình thường. Kỳ thực hắn lời này nửa thật nửa giả. Kỳ thực hắn chính là nhiệm vụ khen thưởng vừa mới đến nơi này, cũng không phải là bị độc cô cầu bại chỉ cầu một bại tinh thần cảm hóa. Thế nhưng ngoại trừ điểm này, hắn nói tới cái khác nói đều là thật sự. Liền ngay cả câu nói kia muốn chọn chiến thiên hạ anh hào cũng là thật sự. Cầm kiếm thiên ngai, thức kiếm thiên hạ chuyện như vậy đây, vẫn luôn là hắn ngóng trông. Trước hắn sở dĩ không có biến thành hành động, là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Thế nhưng hiện tại không giống. Hắn tiên tiên chân khí tổng sản lượng đã đạt đến cao thủ tuyệt đỉnh trình độ, sở hữu tiên tiên bên dưới cao thủ, hắn đều đã không cần e ngại. Những người ở thế giới võ hiệp đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, hắn đều muốn tới kiến thức một hồi. Thì ra là như vậy. Nghe xong Huyền Vũ giải thích hậu, Lục Tiểu Phượng đống nhiên tỉnh ngộ. Trước hắn còn nghi hoặc Huyền Vũ tại sao muốn đi khiêu chiến Đại Minh trên giang hồ này chín cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại cuối cùng là rõ ràng. Tây Môn Suy Tuyết nhưng là một mặt kính nể, rất hiếm có mở miệng nói, Độc Cô Cầu bại tiền bối đối với kiếm đạo theo đuổi thực sự là chấp nhất, 100 năm qua đi, hắn vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi, ta muốn hướng về hắn học tập. Lục Tiểu Phượng nghe nói như thế, cũng là kinh ngạc một hồi, vội vã mở miệng hỏi, Tây Môn, ngươi sẽ không cũng muốn học Độc Cô Cầu bại tiền bối, tới một người thức kiếm thiên hạ chứ? Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, Tây Môn Suy Tuyết kiếm ra khỏi vỏ tất thấy máu, nếu như hắn cũng tới một cái thức kiếm thiên hạ, vậy cái này giang hồ nhất định phải nhấc lên vô số mưa máu gió tanh. Cảnh tượng đó, hắn không dám nghĩ. Thức kiếm thiên hạ nghe tới rất nhiệt huyết, nhưng này cũng không phải kiếm đạo của ta. Tây Môn Suy Tuyết liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, từ tốn nói, hô vậy còn tốt. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết lời này, Lục Tiểu Phượng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Huyền Vũ nghe vậy, cũng là nhìn Tây Môn Suy Tuyết một ánh mắt, suy nghĩ một chút, liền rõ ràng, cũng đúng, Tây Môn Suy Tuyết xưa nay không phải loại kia tranh cường hào thắng kiếm khách. Hắn một năm ra tay 4 lần, đều là đi giết một ít xảo trá, hắn cho rằng đáng chết người. Hắn tựa hồ cũng không có cùng cái gì người ước qua chiến, liền ngay cả nguyên bên trong Tử Cấm Chi Điên, đều là Diệp Cô Thành ước hắn. Này hay là cũng là hắn không có cùng Diệp Cô Thành, Yến Nam Thiên trở tuyệt thế kiếm khách từng giao thủ nguyên nhân đi. Huyền Vũ nghĩ như vậy. Tiếp đó, hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ mở miệng hỏi, Độc Cô Cầu bại tiền bối nên vẫn không có đi đến các ngươi Đại Minh chứ? Các ngươi gần nhất có nghe nói qua Đại Minh trên giang hồ phát sinh cái gì kinh thiên động địa thiên nhân đại chiến sao? Lấy Độc Cô Cầu bại tốc độ, Huyền Vũ cũng không xác định hắn hiện tại khiêu chiến đến nơi nào, có hay không đã tới Đại Minh. Lục Tiểu Phượng suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, gần nhất Đại Minh trên giang hồ sự tình không ít, cái gì Ngũ Nhạc kiếm phái sắp nhậm ngã hành tái xuất giang hồ. Hộ Long Sơn Trang mới nhậm chức một cái hoàng tên cửa hiệu mật thám, ác nhân gốc chuyển nhân xuất thế vân vân. Thế nhưng cũng chưa từng nghe nói phát sinh cái gì thiên nhân đại chiến. Độc Cô Cầu bại tiền bối nếu một lần nữa thức kiếm thiên hạ, nhất định sẽ lại đi năm đó con đường. Cái khác mấy đại đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, cách xa nhau rất xa, muốn toàn bộ đi qua cũng không dễ dàng. Mà Đại Minh lại xếp hạng tiền bối con đường thứ hai đến ngự vị, hắn nên vẫn không có như thế mau tới đến Đại Minh nơi này. Lục Tiểu Phượng là nổi danh đầu góc linh hoạt, hắn rất nhanh liền đưa ra chính mình suy đoán. Nghe nói như thế, Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt sáng lên. Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được nó trên người tản mát ra chiến ý Tây Môn Suy Tuyết đây là muốn đánh với Độc Cô Cầu bại một trận sao? Đêm nay quá hậu, các ngươi liền mau chóng rời đi ta Vạn Mai Sơn Trang đi, đón lấy ta muốn bế quan một quãng thời gian, không tiếp khách. Tây Môn Suy Tuyết cũng không có giải thích cái gì, hắn bình tĩnh nói xong lời ấy hậu, liền xoay người rời đi thực rượu, đi trở về gian phòng của mình. Nghe xong Độc Cô Cầu bại cố sự, thêm vào ngày hôm nay cùng Huyền Vũ một trận chiến, làm hắn đối với mình kiếm đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, bế quan một quãng thời gian, hay là có thể có đột phá. Hơn nữa Huyền Vũ suy đoán của bọn họ cũng không sai, hắn xác thực rất muốn đánh với Độc Cô Cầu bại một trận, hắn muốn gặp gỡ một hồi Độc Cô Cầu bại kiếm. Đây là cuộc đời hắn bên trong lần thứ nhất như vậy khát vọng muốn gặp gỡ một người kiếm. Tây Môn thực sự là. Nhìn Tây Môn Suy Tuyết rời đi bóng lưng, Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có điều hắn cũng có thể hiểu được, đối với một cái thuần túy kiếm khách tới nói, Độc Cô Cầu bại sức hấp dẫn thực sự là quá to lớn. Tây Môn người này chính là như vậy, các ngươi bỏ qua cho. Đến, chúng ta tiếp tục uống. Đêm nay có thể nghe được Độc Cô Cầu bại cỡ này nhân vật tuyệt thế cố sự, nên uống cạn một chén lớn, chúng ta đêm nay không say không về. Lục Tiểu Phượng trực tiếp cầm lấy một vò rượu, cùng Huyền Vũ cùng Thần Điêu lại lần nữa trẻ chén lên. Bên cạnh có một bạn tốt tri kỷ, còn có rượu có cố sự, thời khắc thế này, là trong đời nhất là thích ý Huyền Vũ cũng là khẽ mỉm cười, cùng với trẻ chén lên. Lục Tiểu Phượng quả thật là một cái rượu nhân, không trách bất kể là bằng hữu vẫn là kẻ địch, người tốt vẫn là kẻ ác, đều đồng ý ngồi xuống cùng hắn uống ngon trên mấy chén lớn rượu. Rất nhanh, rượu qua ba lượt, trăng lên giữa trời. Hai người một điêu cũng đã uống đến say khướt. Huyền Vũ cảm thấy đến đêm nay đã uống đến tận hứng, một cái vươn mình, liền nằm đến tròi nghỉ mát trên đỉnh, lặng lặng nhìn trên bầu trời minh nguyệt, thấy bật nhớ người, sững sờ xuất thần. Đang suy nghĩ nhà ai cô nương đây? Lục Tiểu Phượng cái này lãng tử cũng theo nằm đến bên cạnh, khà khà cười hỏi. Đạo lữ của ta. Cái gì? Huyền Vũ ngươi dĩ nhiên đã cùng người kết thành đạo lữ. Lục Tiểu Phượng kinh ngạc không thôi. Đạo lữ liền tương đương thế là kết làm vợ chồng. Phu thê hai chữ, cặp đôi này với lãng tử Lục Tiểu Phượng tới nói, có chút xa xỉ, có chút ước ao, có chút ngóng trông, lại có chút mong muốn không thể thành. Hắn từng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, đối với những nữ nhân này cũng đều là chân tâm. Thế nhưng hắn biết, chính mình là loại kia thấy một cái yêu một cái đa tình người. Vì lẽ đó kết làm vợ chồng, đối với hắn tới nói, có chút xa xỉ. Đang lúc này, trong đầu của hắn né qua một người phụ nữ bóng người, đó là Tiết Băng, ta vì cái gì sẽ nghĩ tới nàng? Lục Tiểu Phượng kinh ngạc. Nhưng mà Huyền Vũ lời nói nhưng đánh gậy hắn tâm tư, Lục Tiểu Phượng ngươi nói không sai, ta chẳng những có đạo lữ, hơn nữa đạo lữ của ta nàng còn đẹp như thiên tiên, phong tình vạn chủng, diễm ép hoa thơm cỏ lạ. Ngưng ngưng ngưng, ngươi đừng nói. Ta không muốn tiếp tục nghe tiếp, ta một chút cũng không ước ao. Hắn tuy rằng nói như thế, thế nhưng hắn vẻ mặt nhưng bán đi hắn. Ha ha ha, được rồi, không nói liền không nói, chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi, đón lấy 9 người kia bên trong, ai cách chúng ta tương đối gần. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan Hưng Vân Trang cách nơi này gần nhất. Lục Tiểu Phượng suy nghĩ một chút, nói rằng, ồ, Lý Tầm Hoan lúc này còn tại bên trong Hưng Vân Trang sao? Chương 156, Lý Tầm Hoan không giống lựa chọn chương 156, Lý Tầm Hoan không giống lựa chọn ồ. Lý Tầm Hoan lúc này còn tại bên trong Hưng Vân Trang sao? Huyền Vũ cái nghi vấn này, để Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Hắn hiếu kỳ hỏi, nghe ngươi lời này, ngươi là cảm thấy đến Lý Tầm Hoan không nên ở lại Hưng Vân Trang bên trong sao? Vậy hắn lại nên ở cái gì địa phương? Theo hắn quan sát, Huyền Vũ đối với Đại Minh trên giang hồ mấy nhân vật vô cùng hiểu rõ, không giống như là lời truyền miệng mà tới. Thế nhưng ở rất nhiều chi tiết phương diện, Huyền Vũ rồi lại rất không biết, như là nghe cái gì kể chuyện tiên sinh loạn biên cố sự, hoàn toàn không phù hợp sự thực. Trước hậu biểu hiện vô cùng mâu thuẫn, điều này làm cho hắn cảm thấy đến vô cùng thú vị. Ta chỉ là hiếu kỳ, Lý Tầm Hoan trụ sở không phải gọi là Lý Viên sao? Nơi đó nếu đã đổi tên gọi là Hưng Vân Trang, vì sao Lý Tầm Hoan còn có thể ở tại bên trong? Huyền Vũ có vấn đề bình thường đều là trực tiếp hỏi đi ra, hắn không thích quanh co lòng vòng, hắn cũng không có để ý chính mình trước hậu có hay không mâu thuẫn. Hắn căn cứ trí nhớ của kiếp trước biết được, câu nói kia bản bên trong Lý Tầm Hoan xuất thân với thế gia đại tộc, nhân mất hứng công danh mà khí quan quy ẩn. Thế nhưng đang lảng vảng giang hồ trên đường bị kẻ thù ám hại, bị Long Khiếu Vân cứu, hai người bởi vậy trở thành anh em kết nghĩa kết bái huynh đệ. Sau đó Lý Tầm Hoan phát hiện Long Khiếu Vân yêu vị hôn thê của mình kiêm biểu bội Lâm Thi Âm, thấy nó yêu đến tận xương, vì lẽ đó lựa chọn khác tắc thành nhân cứu mạng kiêm tám bái đại ca Long Khiếu Vân, để cho cùng biểu bội Lâm Thi Âm kết thành phu thê. Thậm chí đem Lý gia đời đời ở lại Lý Viên coi như đồ cưới đưa cho Long Khiếu Vân, từ đây ẩn cư quan ngoại. Mãi đến tận 10 năm sau, Lý Tầm Hoan vì là truy tìm Kim Ti Giáp, Mai Hoa đạo chi án mới tái xuất giang hồ. Đối với như vậy Lý Tầm Hoan, Huyền Vũ không biết sao vậy đánh giá. Như vậy vẫn tính là một người đàn ông sao? Nói chung, hắn là vô cùng không thích như vậy Lý Tầm Hoan. Loại này đưa nữ hành vi, đổi lại bất luận cái nào nam nhân bình thường đều không thể tiếp thu đi. Nếu như nói Lý Tầm Hoan không thích biểu muội của chính mình Lâm Thi Âm, muốn tác thành người khác, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Thế nhưng một mực Lý Tầm Hoan yêu Lâm Thi Âm yêu đến tận xương, mà Lâm Thi Âm cũng đồng dạng yêu tha thiết hắn. Chính là ở tình huống như vậy, Lý Tầm Hoan vẫn là lựa chọn đem Lâm Thi Âm chắp tay tặng cho Long Khiếu Vân. Hơn nữa hắn chưa bao giờ hỏi qua biểu muội Lâm Thi Âm ý kiến. Vậy thì quá mẹ nó khiến người ta khó bành. Tựa hồ đang Lý Tầm Hoan xem ra, Long Khiếu Vân anh em kết nghĩa cùng ân cứu mạng, muốn so với biểu muội Lâm Thi Âm mười mấy năm sớm chiều ở Trung Thanh Mai tỉnh cùng sâu sắc yêu thương càng trọng yếu hơn. Lý Tầm Hoan loại này nhường cho người yêu hành vi, theo Huyền Vũ, chính là một loại biến tướng coi Lâm Thi Âm là thành là một cái có thể giao dịch hàng hóa. Tuy rằng Lý Tầm Hoan trong lòng không phải như thế nghĩ tới, thế nhưng hắn nhưng như thế làm. Này lại có cái gì khác nhau đây? Theo Huyền Vũ, này cũng không có cái gì quá to lớn không giống. Thật giống như hắn đã từng nói, luận tích bất luận tâm. Hắn chỉ xem người khác làm sao mà, không nhìn người khác nghĩ đến cái gì. Nghĩ, ai không biết nghĩ, thế nhưng làm chính là làm, hai người này căn bản không phải một chuyện. Bởi vậy, Huyền Vũ đối với kiếp trước trong thoại bản cái kia Lý Tầm Hoan, là sao vậy cũng yêu thích không đứng lên. Không biết đời này, tại đây cái tổng võ món thập cẩm trong thế giới, Lý Tầm Hoan liệu sẽ có cuộc đời khác nhau. Có hay không lại sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn đây. Huyền Vũ trong mắt mơ hồ có chút chờ mong, nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, chờ đợi hắn đáp án. Người nói không sai, thám hoa lang Lý Tầm Hoan trước chỗ ở xác thực gọi là Lý Viên. Thế nhưng hắn vì báo đáp ân nhân cứu mạng của mình, đã đem Lý Viên toàn bộ đưa cho Long Kiêu Vân, này ở trên giang hồ nhưng là một đoạn truyền lưu rất rộng giai thoại. Này Lý Tầm Hoan thật là tri ân báo đáp điện phạm vậy. Lục Tiểu Phượng cảm thán sau khi, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khâm phục. Hắn Lục Tiểu Phượng cuộc đời kính nể nhất, chính là loại này tri ân báo đáp, trọng tình trọng nghĩa giang hồ hào kiệt. Nói điểm chính, Huyền Vũ thiếu kiên nhẫn nói rằng, hắn đối với những người không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn biết, Lý Tầm Hoan tại sao còn ở tại Hưng Vân Trang bên trong. Lý Tầm Hoan loại này cao thượng phẩm chất, ngươi sẽ không có cảm thấy một điểm chấn động à? Lục Tiểu Phượng vẫn muốn nghĩ lại nói cái gì, lại bị Huyền Vũ ánh mắt lạnh lùng cho ngừng lại. Được rồi, ta vậy thì nói điểm chính. Kỳ thực chuyện này nói đến còn rất thú vị. Năm đó, Lý Tầm Hoan phát hiện mình cái này ân nhân cứu mạng kiêm kết bái đại ca Long Thiếu Vân, dĩ nhiên thích vị hôn thê của mình kiêm thanh mai trúc mã biểu muội. Lý Tầm Hoan là một cái nam nhân, cũng biết ở phương diện này là không thể nhường cho, thế là đang cùng biểu muội Lâm Thi Âm thương lượng hậu, liền cùng kết bái đại ca Long Khiếu Vân giải thích Lâm Thi Âm là vị hôn thê của mình sự thực. Biết được tin tức này, Long Khiếu Vân tràn đầy không dám tin tưởng, thế nhưng cũng không thể làm sao, dù sao vợ bạn không thể lừa gạt câu nói này ở trên giang hồ vẫn rất có uy hiếp lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm kết làm vợ chồng, buồn bã hủ rũ. Lý Tầm Hoan nhìn thấy kết bái đại ca dáng rất này, với lòng cung đảnh, liền trực tiếp đem Lý Viên đưa cho hắn, xem là chính mình bồi thường cùng ân cứu mạng thù lao. Sau đó hắn chuẩn bị mang theo thê tử Lâm Thi Âm rời đi, chỉ cần không thấy được bọn họ, Long Khiếu Vân tâm tình hay là liền sẽ tốt lên. Long Khiếu Vân biết hậu, tiếp nhận rồi Lý Tầm Hoan Lý Viên, nhưng bất luận làm sao cũng không chịu để cho Lý Tầm Hoan mang theo Lâm Thi Âm rời đi. Hắn lý do rất đơn giản, tuy rằng không thể cùng Lâm Thi Âm kết làm liền cảnh, thế nhưng có thể vẫn nhìn nàng liền thỏa mãn. Liên như vậy, Lý Viên đổi tên là Hưng Vân Trang, mà Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm cũng vẫn như cũ ở tại Hưng Vân Trang bên trong, ba người bọn họ trải qua còn rất hài hòa. Nay ở trên giang hồ, cũng là một đoạn hiếm có giai thoại. Nói tới chỗ này, Lục Tiểu Phượng trong ánh mắt ý kính nể đều muốn tràn ra màn hình. Bất kể là đối với Lý Tầm Hoan, vẫn là đối với Long Thiếu Vân, hắn đều vô cùng khâm phục. Ồ, Lý Tầm Hoan dĩ nhiên không có đem Lâm Thi Âm chắp tay nhường cho mình kết bái đại ca sao? Không tồi không tồi. Huyền Vũ nghe đến mấy cái này, vô cùng bất ngờ gật gật đầu, đối với làm ra sự lựa chọn này Lý Tầm Hoan, hắn hết sức hài lòng. Đây mới là nam nhân mà. Huyền Vũ, ngươi vì sao nghĩ như vậy? Là một người nam nhân bình thường, đều sẽ không nghĩ đem mình bị hôn thê chắp tay dâng cho người chứ? Coi như người này là ân nhân cứu mạng của mình kiêm kết bái đại ca. Lục Tiểu Phượng nghe được Huyền Vũ lời nói, cũng là có chút kinh ngạc. Hắn thực sự là không hiểu nổi Huyền Vũ nhảy ra trí tưởng tượng. À cặc, này ai nói đến chuẩn đây? Huyền Vũ không tỏ rõ ý kiến, cũng không giải thích. Lục Tiểu Phượng mới vừa nói những câu nói kia, đều là giang hồ thượng lưu truyền ra, ngay lúc đó tình huống thật làm sao, lại có bao nhiêu ít người biết đây. Có điều Huyền Vũ cũng không để ý những này, hắn chỉ để ý Lý Tầm Hoan tung tích. Ta chỉ là muốn tìm Lý Tầm Hoan luận bàn mà thôi, đến nỗi bọn họ cái kia dăm chó máu chó tình yêu cố sự, ta cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Có điều Lý Tầm Hoan có thể cùng biểu bội của chính mình Lâm Thi Âm người có tình sẽ về một nhà, như vậy cũng rất tốt. Cũng coi như là bù đắp năm đó ta một cái tiếc nuối. Lý Tầm Hoan, ngươi sự lựa chọn này, nhờ ngươi thiếu bị một trận đánh. Huyền Vũ đối với Lý Tầm Hoan đổi mới không ít, quyết định lúc tỉ thí sẽ không giáo dục lại hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tây Môn Suy Tuyết liền thực hiện chính mình hứa hẹn, đem còn có chút chưa tỉnh ngủ Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng trực tiếp đuổi ra Vạn Mai Sơn Trang, liền ăn điểm tâm cơ hội đều không cho bọn hắn lưu. Bị quay dày mộng đẹp Lục Tiểu Phượng vô cùng không xóa, ngoài miệng thì thầm thầm, cảm thấy đến Tây Môn quá không có tình người, sau này chắc chắn sẽ không có nữ nhân yêu thích, khẳng định không tìm được thê tử vân vân. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Ngươi đến chỉ đường, mục tiêu Lương Vân Trang. Chương 157, Linh Tê Nhất Chỉ cùng Tiểu Lý Phi Đao ai mạnh hơn? Chương 157, Linh Tê Nhất Chỉ cùng Tiểu Lý Phi Đao ai mạnh hơn? Ly. Một thanh âm vang lên điêu mình cắt phá trời cao, ở trên trời vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Lập với thần điêu trên lưng Lục Tiểu Phượng, đối với bên thai không ngừng gào thét mà qua tiếng gió, đã không có vừa mới bắt đầu kích động, hiện tại hắn đối với này đã tập mãi thành quen. Hắn nhìn về phía một bên sắc mặt bình tĩnh Huyền Vũ, vẫn là không nhịn được hỏi, Thương Vân Trang chẳng mấy chốc sẽ đến, Huyền Vũ ngươi liền thật sự nhất định phải mở mang kiến thức một chút Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi Đao không thể sao? Hắn trong giọng nói có chút bất đắc dĩ cùng lo lắng. Thực sự là đại minh giang hồ thượng lưu truyền ra câu nói kia quá mức vang dội, tiểu Lý thân đao, đứng đầu thiên hạ, ra tay một đao, lệ không hư phát. Tiểu Lý Phi Đao tiếng tăm hưởng dụ đại minh, cũng có thể thu được cỡ này tán dương, có thể thấy được uy lực của nó không có nhiều cùng người thường. Sao vậy? Ngươi cảm thấy lấy ta thực lực, gặp không đón được hắn tiểu Lý Phi Đao sao? Huyền Vũ liếc mắt một cái Lục Tiểu Phượng, lạnh nhạt nói, cũng không trách ta như thế nghĩ, thực sự là tiểu Lý Phi Đao tiếng tăm quá to lớn. Tuy rằng Huyền Vũ ngươi nắm giữ tiên tiên chân khí, nhưng ngươi trên bản chất còn chưa là tiên tiên cảnh cao thủ. Ở này thanh tiểu Lý Phi Đao trước mặt, ngươi cùng chúng ta cũng không quá to lớn khác nhau. Đang đối mặt này thanh đã xuất thần nhập hóa Phi Đao lúc, chúng ta đối mặt nguy hiểm là như thế. Lục Tiểu Phượng cũng không có che giấu chính mình lo lắng, dù sao mọi việc đều có một cái vạn nhất. Đang đối mặt tiểu Lý Phi Đao lúc, chỉ cần xuất hiện một tia sai lầm, kết quả rất khả năng chính là tử vong. Dưới cái nhìn của hắn, Huyền Vũ đây là đang đùa với lửa. Lý Tầm Hoan bình thường tuy rằng xem ra hiền lành lịch sự, cực kỳ giống chính nhân quân tử, đương nhiên trên thực tế hắn cũng vậy. Thế nhưng nếu như hắn thật sự hạ sát thủ, vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm. Không sai, hắn tiểu Lý Phi Đao cùng Diêm Vương Thiệp đòi mạng cũng kém không được bao nhiêu, Phi Đao phàm là ra tay, không chết cũng bị thương. Mà những người bị hắn Phi Đao trong số mệnh người, hạ chàng sẽ không có một cái tốt đẹp. Huyền Vũ muốn thức kiếm thiên hạ, cũng không cần chơi đến như thế quá mức đi, chuyện này quả thật chính là ở kề cận cái chết điên cuồng thăm dò. Từ điều này cũng có thể thấy, Lục Tiểu Phượng đối với tiểu Lý Phi Đao là dành cho cực cao đánh giá. Đối với một mặt lo lắng Lục Tiểu Phượng, Huyền Vũ không giải thích cái gì, chỉ là hỏi ngược lại, ngươi cảm giác mình linh tê nhất chỉ cùng tiểu Lý Phi Đao so ra làm sao? Ngươi sẽ cảm thấy chính mình linh tê nhất chỉ gặp không bằng tiểu Lý Phi Đao sao? Cái gì đều có thể cắp được linh tê nhất chỉ, đối đầu lệ không hư phát tiểu Lý Phi Đao, sẽ là cái gì kết quả? Huyền Vũ thật sự rất tò mò. Đối với vấn đề này, Lục Tiểu Phượng há miệng, cho không ra đáp án đến. Tuy rằng hắn cực kỳ tự phụ, cảm giác mình linh tê nhất chỉ có thể kẹp lấy thiên hạ bất luận là đồ vật gì, thế nhưng đang đối mặt lệ vô hư phát tiểu Lý Phi Đao lúc, không có chính diện tương thử, hắn thật sự không dám có kết luận. Ngươi xem, liên nguyệt đều cảm giác mình linh tê nhất chỉ không kém với tiểu Lý Phi Đao, không phải sao? Mà ta thực lực nhưng là phải mạnh hơn ngươi nhiều lắm, cái này ngươi cũng là thừa nhận. Hiện tại ngươi dĩ nhiên cảm thấy cho ta không chặn được tiểu Lý Phi Đao, ta xem à, 8 phần 10 là ngươi nhẹ nhàng. Quan với điểm này, Huyền Vũ nói rất có lý có theo, để Lục Tiểu Phượng một mặt cười khổ, căn bản phản bác không được. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn hắn nói mình thực lực mạnh hơn Huyền Vũ sao? Đương đua, nắm giữ tiên thiên chân khí Huyền Vũ, thực lực đã vượt qua bọn họ một cái giai tầng, hắn căn bản không phải là đối thủ. Có điều hắn vẫn là muốn ngụy biện một hồi, chỉ thấy hắn một mặt nghiêm túc nói, Huyền Vũ, này cùng thực lực không quan hệ, ta linh tê nhất chỉ vừa vặn có thể đối phó thiên hạ ám khí, vì lẽ đó ta mới có lòng tin không kém với tiểu Lý Phi Đao. Thế nhưng ngươi không đúng, ngươi cũng không có xem linh tê nhất chỉ thủ đoạn, đối mặt tiểu Lý Phi Đao, ngươi chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, này quá nguy hiểm. Linh tê nhất chỉ là tâm linh võ học, tâm đến chỉ đến, trên đời này căn bản không có đồ vật có thể so với hắn ngón tay nhanh, dù sao đó là tâm linh tốc độ. Cái này cũng là hắn tự tin linh tê nhất chỉ sẽ không nhược với tiểu Lý Phi Đao nguyên nhân. Thế nhưng ngón tay của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, làm uy lực vượt qua hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, ngón tay của hắn cho dù kẹp lấy, cũng vẫn là sẽ bị thương. Huyền Vũ nghe xong Lục Tiểu Phượng ngụy biện hậu, không tỏ rõ ý kiến thiết một tiếng. Kiếm của ta chính là ta tốt nhất thủ đoạn. Ta tin tưởng kiếm của ta có thể đánh rơi hắn tiểu Lý Phi Đao, lại như ngươi tin tưởng ngón tay của chính mình có thể kẹp lấy hắn tiểu Lý Phi Đao bình thường. Nếu như ta liền cái này tự tin đều không có, vậy ta còn đảm luận cái gì thức kiếm thiên hạ, không bằng trực tiếp về đại tống nuôi heo quên đi. Huyền Vũ thấy Lục Tiểu Phượng vẫn muốn nghĩ nói cái gì, trực tiếp đánh gậy hắn, tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi, coi như ta vạn nhất thật sự không tiếp nổi Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi Đao, ta cũng sẽ không bị thương. Lấy Lý Tầm Hoan thực lực muốn thương tổn được ta, còn kém xa lắm đây, để hắn nhiều tu luyện cái 10 năm nói sau đi. Nay cũng không phải Huyền Vũ tự đại, mà là hắn đối với thực lực mình có vô cùng rõ ràng nhận thức hậu, làm ra phán đoán. Trước tiên không nói hắn vạn Phật Triều Tông cùng mạnh mẽ tiên thiên cương khí hộ thể cùng thể phách, liên bèn bèn là tròn triệu kiếm ý, cũng đủ để cho hắn khinh thường quân hùng. Tròn triệu kiếm ý, ngoại trừ có thể để công kích tự nhiên mà thành, không hề kẽ hở ở ngoài, ở phe phòng thủ diện, vậy cũng là tròn triệu như một, kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lý Tầm Hoan thực lực không có đạt đến tiên thiên cảnh, hắn dựa vào chính mình mạnh mẽ tiên thiên chân khí cùng tròn triệu kiếm ý, liền đủ để đỡ Lý Tầm Hoan tiểu lý phi đao. Mà Lý Tầm Hoan đạt đến tiên thiên cảnh, khả năng như vậy tính quá nhỏ, Huyền Vũ cũng không làm cân nhắc. Nhìn thấy Huyền Vũ một mặt tự tin dáng dấp, Lục Tiểu Phượng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn thật sự tận lực. Thế nhưng muốn khuyên bảo một cái đã quyết định quyết tâm người, thật sự quá khó khăn. Tại sao muốn ta đi chứng kiến những này tràn ngập tử vong mùi vị khiêu chiến a? Hắn thật sự cảm thấy đến tâm thật mệt. Trước Huyền Vũ cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết đấu, cũng đã để hắn kinh tâm động phách, kinh hồn bạt vía. Hiện tại lại muốn tới một lần, hơn nữa so với trước còn muốn càng thêm kích thích, này ai nhận được? Quên đi, hủy diệt đi, mau mau. Lục Tiểu Phượng đã không muốn quản, hắn muốn trực tiếp không cố gắng. Ta sau này cũng không tiếp tục quản ngươi chết sống, sau này ta chỉ phụ trách hảo hảo cho ngươi làm một cái dẫn đường công cụ người. Lục Tiểu Phượng mặt không hề cảm xúc nói rằng, hắn đã không cố gắng. Huyền Vũ nghe vậy cũng là thở phào nhẹ nhõm, một mặt cao hứng nói, Lục Tiểu Phượng ngươi cuối cùng là ngộ à, thực sự là quá tốt rồi, ta rất cao hứng ngươi có thể như thế nghĩ. Ta phía sau nhưng còn có 8 cái muốn luận bản mục tiêu đây, ngươi mỗi lần đều nói không ngừng một hồi, ta nhất định phải bị ngươi phiền chết không thể. Ngươi cứ an tâm đi, ngươi sau này sẽ từ từ quen thuộc. Hắn cũng không muốn Lục Tiểu Phượng mỗi lần đều ở bên thai quấy rầy cái liên tục. Tuy rằng hắn biết Lục Tiểu Phượng là đang lo lắng chính mình, thế nhưng như vậy số lần hơn nhiều, cũng là rất phiền được rồi. Nghe được Huyền Vũ lời nói, Lục Tiểu Phượng trợn to hai mắt, một mặt thương tâm, không nghĩ đến ngươi là như vậy Huyền Vũ. Rất nhanh, thần điêu hạ xuống một cái to lớn sân trước, lần này, Huyền Vũ không có trực tiếp xông vào. Trước mắt hương vân trang khí tượng rộng rãi, dinh thự liên vân, sân nhà cây rừng chi thắng, cảnh quan với mẹ sổ bộ tạm bị ạ. Tuy rằng sân này tên sửa lại, thế nhưng trên cửa cái kia một bộ nhất môn thất tiến sĩ, phụ tử tam tham hoa chữ vẫn còn, cũng không có biến. Chương 158, mặt mày hớn hở Lý Tầm Hoan, sầu não bất ức Long Khiếu Vân. Chương 158, mặt mày hớn hở Lý Tầm Hoan, sầu não bất ức Long Khiếu Vân. Thần điêu từ trên trời giáng xuống, tình cảnh này đừng nói là đặt ở cổ đại thế giới, coi như là đặt ở hiện đại thế giới, vậy cũng là có thể gây nên rất lớn náo động sự tình. Chuyện này quả thật chính là hiện lộ thần tích. Hương Vân Trang ở ngoài, trên đường cái những người đi đường kia nhìn thấy thần điêu từ trên trời giáng xuống như vậy dị tượng, đều dồn dập hiếu kỳ vây quanh. An Dưa chi hồn ở tại bọn hắn trong cơ thể thiêu đốt, không nhịn được cùng bên cạnh quen biết người nghị luận sôi nổi lên. Thật lớn một con chim, có được khổng lồ như thế, muốn cái gì dạng một cái chảo mới có thể đôn đến dưới a? Ngươi liền không có kiến thức đi, đó là điêu. Hơn nữa nhìn cái kia cái đầu sợ là đã thành tinh đi, ngươi lại vẫn nghĩ đôn đến ăn. Ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Vì một cái ăn ngươi là thật sự liền mệnh cũng không muốn a? Ai nói ta muốn đôn đến ăn, ngươi đừng nha ngậm máu phun người, ta đó là thán phục tỷ dụ ngươi có hiểu hay không a? Ta Trương Tam đi khắp nơi, điêu ta cũng từng thấy không ít, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái điêu có thể dài đến như thế to lớn, cái kia đã so với một cái nam tử trưởng thành cao hơn nữa đi. Như vậy thần điêu, các ngươi có ai nhìn thấy? Đúng đấy, quá khó mà tin nổi. Ngày hôm nay có thể thấy rõ như vậy thần điêu, cái này như ta có thể thổi cả đời. Nói các ngươi không có kiến thức còn chưa thừa nhận, lẽ nào cũng chỉ gặp quan tâm con kia thần điêu sao? Thần điêu bên cạnh hai người kia mới là chỗ mấu chốt đi. Hai người kia là từ trên thân thần điêu hạ xuống đi, bọn họ đến cùng là gì ma người? Lại có thể có như thế thần điêu làm thú cưới, lẽ nào bọn họ là khách đến từ thiên ngoại sao? Lẽ nào bọn họ là thần phái tới sứ giả? Những người qua đường kia nhìn bay xuống hai người một điêu, trên mặt đều là khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Có một ít mê tín người đã tại chỗ quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang nói cái gì thần sứ phù hộ loại hình lời nói. Vô tri thực sự là hại chết người. Đối với những người qua đường này khiếp sợ, Huyền Vũ cũng không có quá để ý người cổ đại đối với quỷ thần câu chuyện, vẫn là rất tin tưởng. Người luôn như vậy, đối với chính mình chưa từng gặp, không thể nào hiểu được sự vật, đều yêu thích hướng về thần tích mặt trên lôi. Cái này cũng là tại sao, cổ đại có thể truyền lưu ra như vậy nhiều thần tiên quái dị cố sự thoại bản đến, đó là do lúc đó đại chúng tri thức trình độ quyết định, vậy cũng là thời đại đặc sắc đi. Huyền Vũ, chúng ta sau này ra trận phương thức, vẫn là không muốn như thế tiêu căng đi. Lục Tiểu Phượng nhìn những người khiếp sợ người đi đường, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sợ là không ra hai ngày, Hương Vân Trang chu vi mấy trăm dặm, liền muốn truyền lưu ra bọn họ thần tích cùng cố sự đến rồi. Hơn nữa còn là phân vài cái phiên bản loại kia. Ở trên đời này, tiên nhân cùng vị thần loại hình cố sự, đó là dễ dàng nhất truyền lưu, bởi vì như vậy cố sự người người đều thích nghe. Trên đời này lại có ai không muốn trở thành tiên đây? Lúc này mới cái nào đến cái nào. Lục Tiểu Phượng à, đối với những này người muốn học quen thuộc mới được. Những người dân này sau này cũng là sẽ từ từ quen thuộc. Huyền Vũ cũng không có nghe theo Lục Tiểu Phượng kiến nghị ý tứ. Hắn này ra trận phương thức kiêu căng sao? Cùng những người tiên tiên cảnh võ giả so ra, nên không tính là đi. Chờ hắn thời điểm nào sử dụng tới vạn Phật triều tông đến, đó mới là thật sự kiêu căng. Chiêu này vừa ra, đó là thỏa thỏa người trước hiển thánh. Ngày hôm nay chuyện này chỉ có thể toán tiểu tình cảnh. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi bái phỏng một hồi cái này Hưng Vân Trang chân chính chủ nhân. Sớm một chút nhìn thấy Lý Tầm Hoan, liền có thể sớm một chút hoàn thành mục tiêu. Chúng ta cũng thật sớm điểm đi chỗ tiếp theo địa phương. Huyền Vũ nói, liền đi đầu hướng về Hưng Vân Trang cổng lớn đi đến. Trông coi Hưng Vân Trang cổng lớn hai cái hộ vệ, nhìn thấy cái kia thần điêu từ trên trời giáng xuống dị tượng cũng là kinh hãi. bây giờ nhìn đến Huyền Vũ hai người là hướng về phía bọn họ Hưng Vân Trang đến, cái nào còn dám thất lễ a, nhanh đi bẩm báo trang chủ. Có một cái hộ vệ vội vã chạy vào bên trong trang, hiển nhiên là đi đem việc này bẩm báo cho Long Khiếu Vân hoặc là Lý Tâm An. Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng thấy này, cũng không ngăn cản, này chính hợp bọn họ ý. Hưng Vân Trang bên trong, có một mảnh rừng hoa mai, có điều đáng tiếc, lúc này không phải hoa mai mở ra thời tiết, nếu không thì nơi này nhất định sẽ trở thành một cánh hoa hải, mai hương lấp lánh. Trong rừng mai lúc gần lúc hiện có một cái tiểu trúc, cái kia chính là Lý Tầm Hoan cùng thê tử Lâm Thi Âm ở lại nhà, lãnh hương tiểu trúc. Lý Tầm Hoan từ nhỏ ở đây đọc sách luyện kiếm, hắn cùng biểu bội Lâm Thi Âm cũng là ở đây sớm chiều làm bạn, đọc sách thường mai, đánh đàn luyện kiếm. Tuy rằng Lý Viên đã đưa cho Long Kiều Vân, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ vẫn tại đây lãnh hương tiểu trúc ở đây. Lúc này, một người phong lưu lỗi lạc, phiêu giật tuấn mỹ thanh niên nam tử, đang cùng một cái vóc người yêu kiều thức tha, vũ quan tinh xảo, cả người tỏa ra thanh lệ cao quý nữ tử ở mẹt lìn dưới mua kiếm. Nam tử có một đôi màu bích lục kỳ dị con mắt, phảng phất gió xuân gợi lên cánh liễu, ôn nhu mà linh hoạt, lại phảng phất ngày mùa hè dưới ánh mặt trời nước biển, tràn ngập làm người vui vẻ sức sống. Nữ tử ánh mắt sáng sủa, một bộ váy hồng, trên người nàng có một loại đặc biệt bị lực, chỉ cần nhìn qua nàng một ánh mắt, liền vĩnh viễn không cách nào quên, khiến người ta muốn dốc hết một đời đi ặc hộ nàng. Hai người múa kiếm động tác vô cùng mềm nhẹ, bọn họ thâm tình chân thành, mặt mày ẩn tình, không khỏi khiến người ta nhớ tới nhu tình mật ý kiếm. Bọn họ mỗi một cái đối diện, đều sẽ lộ ra hiểu ý nở nụ cười, khiến cho chu vi đều tỏa ra ân ái ngọt ngào khí tức. Thi Âm, ngươi thật đẹp. Lý Tầm Hoan nhìn cùng mình dính vào cùng nhau múa kiếm thế tử, không kìm lòng được than thở lên tiếng. Không sai, này một đôi tuấn nam mỹ nữ, chính là tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan cùng với thê tử Lâm Thi Âm. Lúc này Lý Tầm Hoan cũng không có xem nguyên như vậy rơi vào một thân nguồn bệnh, sầu não bất ức. Trái lại vô cùng ánh mặt trời thoải mái, mặt mày hớn hở. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Lý Tầm Hoan sao vậy nói cũng là một đời cao thủ, võ công sâu không lường được, vô duyên vô cớ, sao rơi vào bệnh tật đầy người đây? Nguyên bên trong hắn sở dĩ sẽ biến thành cái kia phó bệnh lao dáng dấp, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tình thương. Không còn Lâm Thi Âm hắn, rơi vào sâu sắc tình cảm vòng xoáy, suốt ngày lấy rượu làm bạn. Điểm ấy cho là dẫn đến hắn thân nhiễm ho khan then chốt nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại hắn tình cảm viên mãn, sinh hoạt hạnh phúc, chính là xuân phong đắc ý thời gian, đương nhiên sẽ không lại nhiễm phải bệnh hiểm nghèo. Lang Quân, ngươi đều nhìn người ta như thế nhiều năm, còn xem không chán sao? Lâm Thi Âm trên mặt đỏ bừng, giữa giận giữa cười nhìn Lý Tâm Hoan, quả thực là phong tình bạc trùng. Xem cả đời cũng sẽ không chán. Ở tại bọn hắn mua kiếm vẽ vãn, lời ngon tiếng ngọt thời điểm. Cách đó không xa một cái trước bàn đá, còn ngồi thẳng một cái tướng mạo đường đường, áo gấm, dưới tầm giữ lại vi cần người trung niên. Trong này năm người hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm, ngoài miệng liên tục uống ngấm rượu. Người này chính là Lý Tầm Hoan kết bái đại ca, Long Thiếu Vân, cũng bị đại minh người giang hồ kính xưng vì là Long tứ gia. Đây là hắn mấy năm qua trọng nghĩa khinh tài, rộng rãi kết giang hồ anh hào tích lũy mà đến danh tiếng. Thế nhưng bất luận làm sao, thanh danh của hắn ở đại minh trong chốn giang hồ, mãi mãi cũng không sánh được tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan tiếng tăm lớn. Hắn vốn là cái coi trọng nhất quần áo, tôi chú ý tân trang người, cũng là cái tướng mạo đường đường nam tử hán, mãi mãi cũng sinh khí bừng bừng. Thế nhưng lúc này, trên người hắn lại có vẻ vô cùng chán nản, sầu não bất ức. Thi Âm nếu như thuộc về ta, thật là tốt biết bao a. Hai mắt của hắn chưa từng rời khỏi Lý Tầm Hoan nữ nhân trong lực, ở trong mắt hắn, Lâm Thi Âm là như vậy dịu dàng, hiền thục, tao nhã, quyến rũ. Thế nhưng nàng một cái nhíu mày một nụ cười, rồi lại để Long Khiếu Vân tâm cảm thấy từng trận đâm nói, bởi vì nữ nhân này cũng không thuộc về hắn. Mười năm này hắn mỗi một lần nhìn thấy Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm ân ái ngọt ngào dáng dấp, hắn tâm liền mơ hồ đau đớn. Chương 159, chỉ cần Lý Tầm Hoan chết rồi. Chương 159, chỉ cần Lý Tầm Hoan chết rồi. Thi Âm, vì sao trong mắt của ngươi chỉ có Lý Tầm Hoan một người, ngươi liền không thể lòng từ bi xem ta một ánh mắt sao? Những năm này, Long Khiếu Vân đối với Lâm Thi Âm yêu thương chưa bao giờ yếu bớt, trái lại trở nên càng ngày càng thâm trầm. Hắn đã sớm yêu Lâm Thi Âm yêu đến tương tư tận xương, bệnh đến giai đoạn cuối, đến mức thuốc không thể cứu. Thế nhưng những ngày hắn chỉ có thể chôn giấu ở đáy lòng, không dám biểu lộ chút nào. Bởi vì một khi hắn biểu lộ ra, Lý Tầm Hoan nhất định sẽ mang theo Lâm Thi Âm rời đi nơi này, hắn sau này muốn gặp lại được Lâm Thi Âm vậy thì khó khăn. Vì lẽ đó 10 năm này, trên mặt hắn vẫn luôn làm bộ thong dong cùng vui mừng rằng dấp, tựa hồ đã thả xuống đối với Lâm Thi Âm yêu thương, ngược lại chân thành chúc phúc hai người. Thế nhưng chỉ có trong lòng hắn rõ ràng nhất, trong lòng hắn chỉ có sâu sắc sự bất đắc dĩ cùng đố kỵ, còn có cái kia từng kia một hư vô mờ mịt ảo tưởng cùng may mắn. Hắn ảo tưởng Lâm Thi Âm có thể chuyển đến hắn trong lòng, thế nhưng này vĩnh viễn chỉ là ảo tưởng, vĩnh viễn không thể thực hiện. Ta thực lực vì sao như vậy gầy yếu, ta tiếng tăm vì sao vĩnh viễn không sánh được Lý Tầm Hoan? Vì sao Thi Âm ngươi mãi mãi cũng không muốn xem ta một ánh mắt? Như thế nhiều năm, ta không có cưới vợ, đối mặt Lâm Tiên Nhi mê hoặc cũng xem thường, tâm ý của ta lẽ nào Thi Âm ngươi một chút cũng không nhìn ra được sao? Mười năm này ngột ngạt, để Long Khiếu Vân tâm cùng lý trí cũng đã đến sắp nổi cùng biên giới, hắn cảm giác mình liền muốn bị này đấu kỵ ngọn lửa nuốt chửng lấy hầu như không còn. Trên người hắn có thấp kém cùng thô bạo song trọng mâu thuẫn, loại này phức tạp cảm tình không cách nào được phóng thích, cũng rất dễ dàng diễn biến thành ước ao ghen tị. Hắn từ khởi đầu cái gì cũng không có, dựa vào hiệp nghĩa chi tâm cứu Lý Tầm Hoan, đến hiện tại nhân tham sống đố, lại tới nhân đố sinh hận. Kỳ thực nguyên bên trong rồng gầm khởi đầu cũng là nghĩa bạc vân thiên hạng người, là vị giang hồ hào kiệt, cứu Lý Tầm Hoan cũng là bởi vì hiệp nghĩa. Hắn là ở Lý Tầm Hoan trở về Trung Nguyên hậu, sợ sệt Lâm Thi Âm bị cướp đi, mới bắt đầu hắc hóa. Mà hiện tại, hắn hay là bởi vì Lâm Thi Âm, lại bắt đầu muốn hắc hóa. Nếu là Huyền Vũ ở đây, lấy hắn di hồn đại pháp trình độ, nhất định có thể một ánh mắt nhìn ra, lúc này Long Khiếu Vân đã tâm cảnh mất cân bằng, đến sắp hắc hóa biên giới. Chỉ cần hơi hơi chịu đến một điểm tiểu lực đẩy, hắn liền có thể rơi vào đến vô cùng hắc ám vực sâu bên trong. Mà hiện tại Long Khiếu Vân chính đang không ngừng truy xuống, bởi vì trong đầu của hắn thỉnh thoảng né qua mấy ngày trước cùng Lâm Tiên Nhi gặp mặt cảnh tượng. Mấy ngày trước, Lâm Tiên Nhi ước hắn gặp mặt, đồng thời thương thảo mật mưu đối phó Lý Tầm Hoa việc, ủy thần xui khiến bên dưới, hắn đi tới. Lâm Tiên Nhi lúc đó trào phúng sắc mặt, nói với hắn những câu nói kia không ngừng ở bên tai vần quanh, thật lâu không tiêu tan, ngươi cái này Hưng Vân Trang trang chủ, nhìn như vai phong lẫm liệt, nhưng kỳ thực chỉ là một cái thằng hề. Ở người giang hồ trong lòng, chỉ có Lý Tầm Hoan Lý Biên, căn bản cũng không có ngươi Hưng Vân Trang. Ở người giang hồ trong mắt, ngươi Long Kiều Vân chỉ có điều là Lý Tầm Hoan bên người một con chó, ngươi vĩnh viễn không thể được Lâm Thi Âm ưu ái. Chỉ có Lý Tầm Hoan chết rồi, Hưng Vân Trang mới chính thức thuộc về ngươi, Lâm Thi Âm mới khả năng chuyển tập trung vào ngươi ôm ấp. Lâm Tiên Nhi những câu nói này, sâu sắc đâm nhói nội tâm của hắn, để hắn muốn phát điên. Thế nhưng nàng cuối cùng câu nói đó vừa giống như là ma âm bình thường, không ngừng ở tại trong đầu xoay quanh, chỉ cần Lý Tầm Hoan chết rồi, chỉ cần Lý Tầm Hoan chết rồi. Cũng là bởi vì một câu nói này, để hắn đáp ứng rồi cùng Lâm Tiên Nhi cấu kết, đồng thời mật mưu đối phó Lý Tầm Hoan. Hắn thật sự quá muốn có Lâm Thi Âm nữ nhân này, dù cho bởi vậy muốn giết chết Lý Tầm Hoan cái này kết bái huynh đệ, hắn cũng sẽ không tiếc. Cái này mưu tính nếu là thành công, nhất định có thể đưa tới vô số cao thủ đến đây đối phó Lý Tầm Hoan, song quyền nan địch tứ thủ, Lý Tầm Hoan phi đao lợi hại đến đâu, vậy cũng chắc chắn phải chết. Hơn nữa Lâm Tiên Nhi nữ tử này không tầm thường, ở bề ngoài nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, thế nhưng ẩn giấu ở nàng phía sau thế lực không thể khinh thường. Nàng phía sau có vô số đồng ý vì nàng kính dâng sinh mệnh trai lơ, có không ít vẫn là binh khí phổ trên có tên có họ cao thủ. Có những người này gia nhập, hơn nữa cái khác mơ ước bảo giám giang hồ cao thủ, Lý Tầm Hoan tuyệt không còn sống khả năng. Tiểu Lý Phi đao thực sự là quá mạnh mẽ. Long Khiếu Vân một thân một mình đối phó Lý Tầm Hoan can đảm không có, thế nhưng hắn liên hợp người ngoài đối phó Lý Tầm Hoan can đảm có, hơn nữa rất lớn. Lâm Tiên Nhi nữ nhân này chính là một cái triệt triệt để người điên, chờ Lý Tầm Hoan sau khi chết, ta vẫn là cùng với nàng đoạn tuyệt lui tới đi. Long Khiếu Vân uống một chén rượu, nghĩ như vậy. Đối với nữ nhân này điên cuồng cùng đáng sợ, hắn là vô cùng rõ ràng, trong lòng hết sức kiêng kỵ. Lâm Tiên Nhi vừa mới bắt đầu có điều là cái nghèo khổ người ta nữ tử, là Lâm Thi Âm nể tình nàng một mảnh hiếu tâm ức, đưa nàng mang đến Hưng Vân Trang, đồng thời cùng với nàng kết bái thành tỷ muội. Hưng Vân Trang là trong chốn giang hồ có tiếng phủ đệ, Lâm Tiên Nhi vốn nên đối với Lâm Thi Âm mang trong lòng cảm kích mới là. Nhưng là Lâm Tiên Nhi cũng không có, nàng đến Hưng Vân Trang mục đích chính là lợi dụng Hưng Vân Trang tài nguyên để cho mình binh hoa phú quý. Vì lẽ đó ở Hưng Vân Trang, nàng lợi dụng sắc đẹp quyến rũ các loại giang hồ anh hùng hảo hán, những này bình thường ngông cuồng tự đại, tự xưng là anh hùng hảo hán nhân vật, nhưng không nhịn được Lâm Tiên Nhi sắc đẹp mê hoặc. Cuối cùng quỳ gối ở Lâm Tiên Nhi dưới váy, Lâm Tiên Nhi dựa vào sắc đẹp được tiền tài danh lợi, đổi lấy đại minh đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Mà những người anh hùng hảo hán cũng nếm trải Tiên Nhi tư vị. Thật sự là theo như nhu cầu mỗi bên, lợi dụng lẫn nhau. Lâm Tiên Nhi một đời kiêu ngạo nhất chính là nàng khuôn mặt đẹp, điều này làm cho nàng ở nam nhân trước mặt có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng là lại làm cho nàng gặp phải hai cái nàng cũng không cách nào cám dỗ nam nhân. Một cái là Lý Tầm Hoan, một cái nhưng là Long Kiều Vân. Long Kiều Vân từ chối Lâm Tiên Nhi đối với hắn nhiều lần quyến rũ, dù cho gặp dịp thì trời cũng không muốn. Chỉ vì ở trong lòng của hắn chỉ có một cái Lâm Thi Âm, cũng lại không tha cho cái khác nữ tử. Mà Lý Tầm Hoan đây, đối với Lâm Tiên Nhi không chỉ không thích, hơn nữa còn phi thường chán ghét, thậm chí một lòng muốn giết chết Lâm Tiên Nhi. Cũng chính là Lâm Thi Âm thiện tâm, cuối cùng Lâm Tiên Nhi chỉ là bị Lý Tầm Hoan đuổi ra Hưng Vân Trang, không cho phép nàng cái này tác phong tùy tiện, ai cũng có thể làm chồng lang thang nữ lại bước vào một bước. Bởi vậy, Lâm Tiên Nhi đối với Lý Tầm Hoan có thể nói là hận thấu xương, xin thể nhất định phải trả thù lại. Thi Âm, ngươi rất nhanh sẽ thuộc về ta. Ngay ở Long Khiếu Vân si ngốc nhìn Lâm Thi Âm thời điểm, một quản gia dáng dấp hạ nhân vội vã bận bịu đi vào. Long Khiếu Vân lập tức từ si mê đổi trở về mặt không hề cảm xúc nghiêm túc dáng dấp, này trở mặt tốc độ có thể gọi nhất tuyệt. Bẩm báo trang chủ, ngoài cửa lớn đến rồi hai cái ngự điêu mà đến quái nhân, bọn họ tựa hồ là hướng về phía chúng ta Hưng Vân Trang đến. Quản gia đi đến Long Khiếu Vân bên cạnh, liền vội vàng nói: "Ngự điêu mà đến?" Nghe được nói như vậy từ, Long Khiếu Vân cũng là sửng sở, hoài nghi mình có hay không nghe lầm. Không sai, chính là ngự điêu mà đến, con kia thần điêu vô cùng to lớn, có chiều cao hơn một người. Mà cái kia hai cái ngự điêu mà đến người, phân biệt là một cái tuấn lãng tiểu đạo sĩ cùng một cái râu mép tu đến cùng lông mày như thế chỉnh tề mỹ nam tử. Quản gia không dám ẩn giấu, như thực chất bẩm báo. Lúc đầu nghe được bảo vệ bẩm báo, hắn cũng là không dám tin tưởng, thế nhưng hắn biết, cái kia bảo vệ tuyệt đối không dám lừa hắn. Trên đời dĩ nhiên có như thế thần điêu. Long Khiếu Vân nghe được lời này, cũng là khó mà tin nổi. Tiếp theo hắn liền tự lẩm bẩm, râu mép tu đến cùng lông mày như thế chỉnh tề mỹ nam tử, lẽ nào là cái kia bốn cái lông mày lục tiểu phượng? Thực sự là cái này đặc thù quá dễ nhận biết, trên giang hồ chỉ một nhà này. Đại ca, là ra cái gì sự sao? Lúc này, Lý Tầm Hoan cũng mang theo Lâm Thi Âm đi tới, dò hỏi. Bởi vì Huyền Vũ cũng không có xem đi gặp Tây Môn Suy Tuyết bình thường, tỏa ra chính mình khí thế mạnh mẽ, trái lại là đem khí tức thu lại lên. Vì lẽ đó Lý Tầm Hoan mọi người cũng không có nhận biết được Huyền Vũ đến. Khả năng là cái kia bốn cái lông mày lục tiểu phượng đến đây bái phỏng, ta muốn ra ngoài xem xem. Long Khiếu Vân đem vừa nãy quản gia lời nói đơn giản một lần. Trên mặt hắn không hề kẽ hở, căn bản là không ai có thể nghĩ đến hắn sắp sửa cùng Lâm Tiên Nhi mật mưu hại chết Lý Tầm Hoan. Là cái kia gặp linh tê nhất chỉ lục tiểu phượng sao? Ta đối với hắn song chỉ cảm thấy rất hứng thú, ta bồi đại ca ngươi cùng đi ra ngoài xem một chút đi. Lý Tầm Hoan nghe vậy, ánh mắt sáng lên, thật hứng thú nói rằng, hắn đối với chiêu này cái gì binh khí đều có thể cắp được chỉ pháp, hết sức tò mò. Hắn cũng rất muốn biết, này linh tê nhất chỉ có hay không có thể cắp được hắn tiểu Lý Phi đao. Chương 160, không ra tay, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi kết bái đại ca, vì là đầu bé tháng thư hữu thêm trường một trường. Chương 160, không ra tay, vậy cũng đừng trách ta giết ngươi kết bái đại ca, vì là đầu bé tháng thư hữu thêm trường một trường, hắn chính là Lý Tầm Hoan sao? Huyền Vũ nhìn từ Hưng Vân Trang bên trong đi ra hai người, ngay lập tức liền đem ánh mắt khóa chặt ở cái kia tuấn lãng phiêu dật, văn đảm phong lưu thanh niên nam tử trên người. Căn bản không cần những người khác giới thiệu, hắn một ánh mắt liền có thể nhận ra thân phận của người đàn ông này. Khẳng định chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan. Thực sự là trên người hắn cái kia một luồng đao ý quá mức với chói mắt. Đao này ý cùng Tây Môn Suy Tuyết đến thành đến ngạo kiếm ý không giống. Lý Tầm Hoan đao ý có một loại ở vụ lý khán hoa, nhân quả tuần hoàn ý nhị. Cùng tâm liên kết, lúc cường lúc yếu, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Thực sự là một đạo thần kỳ đao ý. Hắn đao này tựa hồ cùng tâm linh ý niệm liên kết lại cùng nhau. Cùng tâm liên kết võ học, thường thường đều là một loại không có đẳng cấp võ học, bởi vì tâm linh người ta sức mạnh có thể là lớn vô hạn, cũng có thể là vô cùng bé. Cẩn thận linh lực số lượng lớn rất mạnh mẽ, xuất đao lý do đầy đủ lúc, tiểu Lý Phi đao tất bách phát bách chúng. Không trách có thể làm được lệ vô hư phát. Không sai, tiểu Lý Phi đao xuất đao là cần lý do. Làm xuất đao lý do không đủ đầy đủ lúc, tiểu Lý Phi đao thậm chí không phát ra được. Đương nhiên, cái này xuất đao lý do là do cầm đao người nội tâm quyết định. Kỳ thực nói trắng ra, lý do này là có thể do cầm đao người tùy tiện định nghĩa. Xuất đao khẳng định không thành vấn đề, chỉ có điều là xuất đao lúc sức mạnh tâm linh mạnh yếu không giống mà thôi. Làm một ví dụ, tỷ như ngươi là một cái lòng mang người chính nghĩa, ngươi sử dụng tiểu Lý Phi đao đối phó kẻ ác, người xấu, kẻ thù lúc, khẳng định là có thể phát động bạo kích thương tổn, uy lực tăng mạnh. Thế nhưng khi ngươi đối phó người tốt lúc, tiểu Lý Phi đao uy lực liền sẽ giảm phân nửa, thậm chí có khả năng không phát ra được. Đây chính là tâm linh võ học tai hại. Nếu như cái môn này tiểu Lý Phi đao phóng tới tiên hiệp thế giới, hoặc là thế giới hồng hoang, đẳng cấp nhất định có thể được tăng lên rất nhiều, nếu như có thể vẫn tiếp tục trưởng thành, cuối cùng biến thành Trảm Tiên Phi đao cũng không phải không thể. Huyền Vũ ở trong lòng âm thầm liễu lưới. Dù sao tâm linh chú ý chính là tất cả đều có khả năng. Có điều nơi này chính là một cái thế giới võ hiệp, nhiều nhất xem như là trung võ, cao võ, có thể tu luyện cùng tăng cường sức mạnh tâm linh pháp môn đã ít lại càng ít. Tiểu Lý Phi đao có thể phát huy ra cao thủ tuyệt đỉnh uy lực đã là hiếm thấy, muốn phát huy ra tiên thiên cảnh uy lực đến, thực sự là quá khó khăn. Đây chính là tiểu Lý Phi đao sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, thực sự là mạnh đến nỗi đáng sợ đây. Huyền Vũ cảm thụ xong Lý Tầm Hoan trong cơ thể cái kia cỗ chợt cao chợt thấp tâm linh đao ý hậu, cũng không nhịn được ở trong lòng phát sinh cảm thán. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi phong vân thế giới bên trong, võ thánh Quan Vũ sáng chế Khuynh Thành Chi Luyến. Khuynh Thành Chi Luyến là Quan Vũ lo liệu hy vọng thiên hạ thái bình niệm tin mà sáng tạo ra đến cái thế kỳ chiêu. Chiêu này cực nhanh, đạt đến tốc độ ánh sáng, lấy đao bổ ra không gian, mở ra hố đen, nhưng làm một tòa thành hút vào đến trong hắc động, ở chiêu thức trong phạm vi không người nào có thể trốn. Thế nhưng bởi vì quá mức tàn nhẫn, võ thánh Quan Vũ cảm thấy đến này hoàn toàn cùng hắn niệm tin tướng vi phạm. Vì lẽ đó một sáng tạo ra đến liền bị nó bỏ đi không cần. Này một chiêu cũng cùng tiểu Lý Phi đao như thế, là lấy tâm linh lực lượng triển khai ra. Uy lực của nó rõ như ban ngày, điều động năng lượng đất trời, uy lực của nó khẳng định là đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Từ nó biểu hiện ra uy lực đến xem, thậm chí có khả năng đã vượt qua tiên thiên. Ai? Mạnh mẽ như vậy chiêu thức võ thánh nhưng bỏ đi không cần, đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Huyền Vũ cảm thấy thôi, chiêu này đã tương đương với đạn hạt nhân, nếu như vận dụng thỏa đáng, hay là thật sự có thể thực hiện thiên hạ của mình. Đương nhiên, tiểu Lý Phi đao khẳng định là không đạt tới Khuynh Thành Chi Luyến như vậy biến thái. Có điều điều này cũng mặt bên giải thích tiểu Lý Phi đao mạnh mẽ. Mỗi một môn tâm linh võ học, uy lực của nó đều là không thể phòng trừng. Ở Huyền Vũ đưa mắt nhìn về phía Lý Tầm Hoan thời điểm, Lý Tầm Hoan cũng không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía Huyền Vũ. Thực sự là Huyền Vũ ánh mắt nhìn hắn quá mức trần trụi, căn bản cũng không có một tia che giấu, hắn muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Cái này tuấn lãng tiểu đạo sĩ đến cùng là gì ma người? Ánh mắt của hắn thực sự là sắc bén, tựa hồ có thể đem người toàn bộ đều nhìn thấu bình thường, đáng sợ. Hơn nữa trên người hắn cái kia một luồng khí tức là kiếm ý đi. Con nhỏ tuổi cũng đã lĩnh ngộ được mạnh mẽ như vậy kiếm ý, thực sự là không đơn giản, ta đối với hắn thân phận cùng ý đồ đến càng thêm hiếu kỳ. Đánh ra xong Huyền Vũ, hắn liền đưa mắt nhìn về phía Lục Tiểu Phượng râu mép cùng lông mày, tiếp vừa nhìn về phía ngón tay của hắn. Ánh mắt sáng lên. Hắn song chỉ trên có một luồng để ta quen thuộc tâm linh khí tức, tựa hồ cùng ta tiểu Lý Phi đao khắc thường khúc cùng công tuyệt diệu. Đây chính là linh tế nhất chỉ sao? Hắn quả nhiên là Lục Tiểu Phượng. Lý Tầm Hoan cũng cùng Huyền Vũ bình thường, một ánh mắt liền nhận ra Lục Tiểu Phượng. Mà Lục Tiểu Phượng cũng đang xem Lý Tầm Hoan, hắn cũng cảm nhận được cái kia một luồng có chút quen thuộc lại xa lạ tâm linh đao ý trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chính là Lý Tầm Hoan sao? Không nghĩ đến tiểu Lý Phi đao dĩ nhiên cùng ta linh tê nhất chỉ như thế, là một môn tâm linh võ học. Bọn họ đều nhận ra lẫn nhau, hay là đây chính là tỉnh táo nhung nhớ duyên cớ đi? Nhưng mà một bên Long Khiếu Vân sắc mặt nhưng có chút khó coi, bởi vì Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng ánh mắt chỉ lo nhìn về phía bên cạnh hắn Lý Tầm Hoan, đem hắn cái này người sống cho hoàn toàn lơ là, điều này làm cho trong mắt của hắn né qua một vẻ oán hận. Hắn sao vậy, nói cũng là cái này Hưng Vân Trang chủ nhân, hai người này thực sự là quá không đem hắn để ở trong mắt. Đồng thời, hắn đối với Lý Tầm Hoan sự thù hận càng sâu. Quả nhiên, bất luận ta cố gắng như thế nào, người ngoài trong mắt mãi mãi cũng chỉ có ngươi cái này chết tiệt Lý Tầm Hoan. Có điều những tâm tình này đều là lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt hắn rất nhanh sẽ lộ ra nụ cười, đem chính mình chân thực tâm tình ẩn giấu rất khá. Khắc khắc hắn ho khan hai tiếng, mở miệng cười hỏi, ha ha, không biết hai vị thiếu hiệp là gì mà người. Ngày hôm nay Ngự Điêu đi đến ta Hưng Vân Trang, vì chuyện gì? Nói tới chỗ này, hắn cũng không khỏi liếc mắt một cái hai người phía sau thần điêu, thực sự là quá khổng lồ. Có điều hắn cũng không có thất thố, tiếp tục nói, nếu như hai vị có chuyện gì cần hỗ trợ, xin mời cứ mở miệng, ta Long Tứ gia ở Đại Minh trên giang hồ vẫn có một điểm mặt mũi, có thể giúp ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Hắn Long Tứ gia nghĩa bạc Vân Thiên nhân vật giả thiết nhất định phải duy trì thật mới được, đây chính là hắn thật vất vả mới tạo nên đến nhân vật giả thiết, cũng không thể vỡ. Hả? Hắn chính là Long Khiếu Vân sao? Huyền Vũ đưa mắt chuyển qua cái này tướng mạo đường đường, áo gấm, dưới cầm giữ lại vi cần người trung niên trên người, con mắt không khỏi híp híp. Di hồn đại pháp đại thành đã lâu hắn, liếc mắt là đã nhìn ra người đàn ông này trong lòng hắc ám, a gặc, này không phải là thiện tâm thuần lương người nên có khí tức, xem ra hắn vẫn là sa đoạn, quả nhiên là bản tính khó rời a. Điều này cũng làm cho hắn rõ ràng một cái đạo lý, giang hồ đồn đại cái gì, tin một nửa cũng đã xem như là nhiều. Cái gì Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan ở chung hài hòa, đều chỉ là biểu lộ với mặt ngoài cảnh giả. Có điều Huyền Vũ cũng mặc kệ Long Khiếu Vân là gì ma dạng người, mục tiêu của hắn là Lý Tầm Hoan. Chỉ cần Long Khiếu Vân không tìm đường chết, hắn mới không muốn quản cái này chuyện vô bổ đây. Không thấy một bên Lý Tầm Hoan coi Long Khiếu Vân là thành chính mình thân đại ca bình thường sao? Muốn ra tay với hắn, Lý Tầm Hoan nhất định sẽ với hắn liều mình, hoàn toàn là vất vả không có kết quả tốt. Đương nhiên, nếu như Lý Tầm Hoan không muốn với hắn luận bàn một phen, hắn cũng không ngại nắm Long Khiếu Vân mở khai đao. Tại Hạ Lục Tiểu Phượng, ngưỡng mộ đã lâu Long Tứ gia cùng Thám Hoa Lang đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Đang lúc này, Lục Tiểu Phượng một mặt kính nể đối với Lý Tầm Hoan cùng Long Khiếu Vân hai người thi lễ một cái. Hóa ra là bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên ngọc thụ lâm phong, phong lưu thích đẳng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan cũng khách khí đáp lễ lại. Sau đó bọn họ nhìn về phía Huyền Vũ, hỏi, không biết vị này tiểu chân nhân là? Ta tên Huyền Vũ, từ Đại Tông đến, chính là toàn chân giáo đại trưởng giáo. Hôm nay tới đây, chỉ vì cùng tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan luận bàn một phen, mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết tiểu lý phi đao. Huyền Vũ cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói rằng, Huyền Vũ như thế trực tiếp, làm cho Long Khiếu Vân cùng Lý Tầm Hoan đều là sửng sở. Người trước trong mắt lóe ra một tia mừng thầm, hắn không nghĩ đến Huyền Vũ là tới khiêu chiến Lý Tầm Hoan, nếu như Lý Tầm Hoan có thể chết ở trên tay của hắn, vậy thì không thể tốt hơn. Như vậy ta liền không cần cùng Lâm Tiên Nhi cái kia mụ điên hợp tác rồi, ta Hưng Vân Trang cũng không cần trở thành vòng xoáy trung tâm. Nhưng mà chưa kịp hắn cao hứng, Lý Tầm Hoan liền lắc lắc đầu, mở miệng cự tuyệt nói, ta đao không thích hợp đem ra luật bản, ta xem việc này hay là thôi đi. Huyền Vũ hỏi lần nữa, ngươi thật sự không chịu đáp ứng không? Lý Tầm Hoan, ta phi đao vô tình, thật sự không thích hợp luật bản, Huyền Vũ tiểu chân nhân, việc này vẫn là không nên nhắc lại. Huyền Vũ bình thản nói rằng, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là giết ngươi kết bái đại ca, lấy này đến bức bách ngươi ra tay rồi. Nói, hắn cả người nồng nặc sát ý liền dâng trào ra, đem Long Khiếu Vân cả người đều bao phủ thiên bảo. Cảm thụ này nồng nặc tử vong uy hiếp, Long Khiếu Vân một mặt tàu điện ngầm lão nhân xem điện thoại di động vẻ mặt. Này nào có cùng ta quan hệ? Chương 161, không phải chân nhân, ngươi đến thật sự a? Chương 161, không phải chân nhân, ngươi đến thật sự a? Ha, ha ha, Huyền Vũ tiểu đạo trưởng thật là biết đùa giỡn, ta cùng ngươi không thủ không oán, ngươi sao vậy được giết ta đây? Này chuyện cười có thể một chút cũng không buồn cười. Long Khiếu Vân trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lúng túng cười vài tiếng, nụ cười trên mặt vô cùng cứng ngắc. Hắn rất muốn đưa tay đi lau mồ hôi lạnh trên trán, thế nhưng hắn thân thể nhưng như là bị làm định thân thuật bình thường, động cũng không dám nhúc nhích một hồi. Thực sự là Huyền Vũ trên người tản mát ra luồng sát cơ kia quá mức khủng bố. Đều nói thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, người phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Huyền Vũ phát sinh đạo này sát cơ, lại như là một cái tử vong chi kiếm treo ở đỉnh đầu, hơn nữa đã gắt gao đem hắn khóa chặt. Long Khiếu Vân luôn cảm giác mình nếu như dám lộn xộn một hồi lời nói, sau một khắc liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Một bên Lục Tiểu Phượng cũng bị Huyền Vũ trên người tỏa ra sát khí kích đến cả người nổi da gà, hắn vội vã mở miệng nói rằng, đúng vậy, Huyền Vũ, loại này chuyện cười có thể không mở ra được. Long Tứ gia ở chúng ta trên giang hồ là nổi danh nghĩa bạc vân thiên, là một vị làm người kính nể giang hồ hào kiệt. Huyền Vũ ngươi coi như là muốn bức bách Thám Hoa Lang ra tay, cũng không đến nỗi đùa kiểu này, vẫn là vội vàng đem sát ý thu rồi đi. Lục Tiểu Phượng nói tới chỗ này, không ngừng cho Huyền Vũ ngáy mắt, tựa hồ muốn nói, Huyền Vũ đại gia, mau mau thu rồi thần thông đi. Hắn sở dĩ muốn Huyền Vũ mượn pha dưới lửa, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vậy thì là sợ sệt Huyền Vũ sẽ trở thành nhiều người chỉ trích, bị đại minh giang hồ nhân sĩ hợp nhau tấn công. Ở Huyền Vũ nói muốn giết Long Khiếu Vân thời điểm, Lục Tiểu Phượng đầu óc thông minh rất nhanh sẽ đến có kết luận, như thế làm hậu quả là gì mà. Nói cho cùng, Huyền Vũ là đại tống người, mà nơi này là bọn họ đại minh, đối với người nơi này tới nói, Huyền Vũ hoàn toàn hoàn hảo chính là một cái ngoại lai nhân viên. Ở trước mặt mọi người, Huyền Vũ cái này ngoại lai nhân viên, vì khiêu chiến Lý Tầm Hoan, liền muốn đối với hắn rất có hiệp danh kết bái đại ca Long Khiếu Vân hạ sát thủ. Việc này nếu như truyền đi, đại minh trên giang hồ những người hiệp khách gặp sao vậy xem? Bọn họ sẽ nói Huyền Vũ là người điên sao? Sẽ. Thế nhưng càng nhiều người chỉ có thể cảm thấy thôi, Huyền Vũ người ngoài này thực sự quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem bọn họ đại minh trên giang hồ cao thủ để ở trong mắt. Ở tại bọn hắn đại minh, giết bọn họ đại minh giang hồ hào kiệt. Huyền Vũ đây là đang bức bách Lý Tầm Hoan ra tay sao? Không phải. Huyền Vũ đây rõ ràng chính là đang đánh bọn họ Đại Minh một đám người giang hồ mặt ta, một khi Huyền Vũ bị dán lên cái này nhãn mác, đến thời điểm chờ đợi hắn, khẳng định là Đại Minh giang hồ vô số cao thủ thảo phạt. Dù sao ở nhất trí đối ngoại chuyện này trên, tất cả mọi người là có nhận thức chung. Đại gia thường nói Phật tranh một nén hương, người cãi nhau từng câu. Việc này đã dính đến bọn họ Đại Minh tập thể vinh dự cảm, đến thời điểm những này người trong giang hồ nhất định sẽ cùng chung mối thù. Huyền Vũ liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy cho ta như là đang nói đùa sao? Đối với nó thu được kết luận, Huyền Vũ cũng là có nghĩ tới, thế nhưng đối với những này, hắn căn bản không để ý Đại Minh giang hồ mọi người hợp nhau tấn công thì lại làm sao, thiên hạ đều địch thì lại làm sao? Chỉ cần không phải tiên thiên trung kỳ hoặc trở lên lão quái vật ra tay, hắn căn bản là không để vào mắt. Mà Đại Minh trên giang hồ có thể đạt đến thực lực như vậy người, cũng chỉ có một cái đã ra biển Thẩm Lãng, cùng một cái ở tại đảo nhỏ vô danh trên tiểu lão đầu Ngô Minh. Chỉ có hai người kia thực lực có thể để Huyền Vũ kiêng kỵ, chỉ cần bọn họ không ra tay, Huyền Vũ đều là không sợ. Nghe được Huyền Vũ cái này hỏi ngược lại, Lục Tiểu Phượng rất muốn lớn tiếng hướng về hắn chất vấn một câu, ngươi đến cùng muốn cần à? Thế nhưng vừa nghĩ tới Huyền Vũ cái kia mạnh đến nỗi thực lực đáng sợ, hắn lại cho nín trở lại. Hắn thực sự không hiểu nổi, Huyền Vũ trong đầu đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì? Loại này nhảy ra phương thức tư duy, hắn thật sự theo không kịp, a coi như ngươi muốn bức bách Lý Tầm Hoan ra tay, cũng có thật nhiều cái khác biện pháp à, cũng không đến nỗi nhất định phải lựa chọn giết Long Khiếu Vân con đường này chứ. Long Khiếu Vân ăn nhà ngươi gạo a. Người ta tốt xấu cũng là một cái nghĩa bạc vân thiên hạ người, ngươi cần mà nhất định phải bắt lấy hắn không tha đây. Đối với vấn đề này, Lục Tiểu Phượng trong lòng phi thường nghi hoặc. Huyền Vũ trước ngay ở Vạn Mai Sơn trang bên trong đã nói, hắn kiếm chỉ giết người đáng chết. Hắn cũng cảm thấy Huyền Vũ không phải loại kia loạn sát người lương thiện, thế nhưng trước mắt tình cảnh này, hắn rồi lại không cách nào giải thích. Khó đạo Huyền Vũ cảm thấy thôi, cái này Long Khiếu Vân là người đáng chết sao? Lục Tiểu Phượng nghĩ đến bên trong, hơi nhướng mày, không khỏi lại lần nữa chăm chú quan sát Long Khiếu Vân. Vậy mà lúc này, Lý Tầm Hoan một mặt nghiêm nghị che ở Long Khiếu Vân trước mặt, mở miệng nói rằng, hắn cũng không phải đùa giỡn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Huyền Vũ theo như lời nói là thật lòng, loại kia nếu muốn giết một người ánh mắt, là lừa gạt không được người. Không phải chân nhân, ngươi đến thật sự a? Nghe xong Lý Tầm Hoan lời nói hậu, một bên Long Khiếu Vân trong lòng nhất thời liền sốt sáng lên. Liên vì một cái luật bản, ngươi không đến nỗi làm được trình độ như thế này chứ? Hơn nữa các ngươi toàn chân giáo đạo trưởng không đều là chính phái nhân sĩ sao? Ngươi hiện tại loại hành vi này, ngươi cảm thấy đến phù hợp chính đạo sao? Hắn thực sự là không hiểu nổi Huyền Vũ tư duy, nay cùng một cái vì đạt được mục đích, liền tùy ý giết người ma đầu có cái gì khác nhau? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đối với Lý Tầm Hoan, này không giống nhau, đó là Lý Tầm Hoan đang chết. Hắn liền vội vàng đem những ý nghĩ này quăng ra đầu óc, kiên quyết không cho là chính mình sai rồi. Sau đó hắn lại nghĩ lại lên, lẽ nào này Huyền Vũ theo ta có cái gì thâm cừu đại hận? Nhưng là sao vậy khả năng đây? Ta chưa từng có đi qua Đại Tống, từ đâu tới kẻ thù? Hy vọng Lý Tầm Hoan có thể ngăn trở cái người điên này đi. Ở Long Khiếu Vân trong lòng, hắn đã đem Huyền Vũ đưa về đến người điên trong hàng ngũ. Lý Tầm Hoan, ngươi đây là đáp ứng theo ta luận bàn sao? Nhìn che ở trước người Lý Tầm Hoan, Huyền Vũ khí thế trên người không chỉ không giảm, trái lại càng cường thịnh mấy phần. Thiếu gia cẩn thận, cái này tiểu đạo sĩ thực lực không đơn giản. Đang lúc này, một cái thân hình nhanh nhẹn, đầy mặt cầu thị, ánh mắt như chi ưng giống như sắc bén khôi ngô đại hán, đột nhiên chuẩn ra, che ở Lý Tầm Hoan trước mặt. Hắn hiển nhiên là từ trên thân Huyền Vũ nhận biết được khí tức nguy hiểm, đây là một loại như dã thú trực giác. Thiết truyền giáp sao? Nhìn trước mắt cái này một thân khổ luyện khí tức nồng nặc khôi ngô đại hán, Huyền Vũ ánh mắt híp híp. Thiết truyền giáp biệt hiệu thiết giáp kim cương, nó lực lớn vô cùng, lại lấy đồng tử thân luyện thành thiết bố sam, đao thương khó bảo. Hắn là Lý Tầm Hoan trung thành nhất người hầu. Đang đối mặt người ngoài hắn gặp vô cùng hung ác, thế nhưng đang đối mặt Lý Tầm Hoan lúc, hắn liền sẽ lập tức trở nên nhu hòa lên, hơn nữa trong ánh mắt tràn ngập trung thành, thật giống như một cái chó giữ trong tầm mắt chủ nhân của hắn. Không biết hắn khổ luyện công phu thiết bố sam, so với Thiếu Lâm tự kim cương bất phôi thần công làm sao? Hẳn là không kịp đi. Dù sao kim cương bất phôi thần công thoát thai với Thiếu Lâm Hỗn Nguyên đồng tử công là Thiếu Lâm cổ kim năm đại thần công một trong. Tu luyện này công người tôn nó vì là mạnh nhất phòng ngự thần công. Một khi triển khai, thân thể bề ngoài như xuyên giáp vàng, hóa thân làm thân thể kim cương, có thể chống đỡ ngoại lực tất cả tập kích. Kim cương bất phôi thần công luyện đến cảnh giới tối cao, thậm chí có thể lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ tiên tiên cảnh cao thủ công kích. Phải biết, vậy cũng là mang vào có năng lượng đất trời công kích. Mà này thần công hiệu quả biểu hiện nhất là trực quan, nên chính là bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông Nhi tử thành thị phi. Cũng chính là hiện tại Hộ Long Sơn trang bên trong mới lên cấp hoàng tên cửa hiệu mật thám. Hắn một khi sử dụng kim cương bất phôi thần công thì sẽ cả người biến thành màu vàng, biến thân trở thành tượng vàng. Lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, thủy hỏa không sợ, nóng lạnh khó thương nó thân, hầu như không người nào có thể địch. Này thiết truyền giáp luyện thiết bố sam tuy rằng cũng không sai, thế nhưng cùng kim cương bất phôi thần công so ra, vẫn là chênh lệch không nhỏ. Huyền Vũ nhìn chằm chằm trước mắt Khôi Ngô đại hán, đương nhiên không nhịn được khẽ cười một tiếng nói, ngươi cũng muốn khiêu vũ à? Chương 162, ngươi này thiết bố sam không sai. Chương 162, ngươi này thiết bố sam không sai. Hử, ngươi muốn đối với ta nhà thiếu gia bất lợi, trước hết từ ta thi thể trên mẹ tới. Thiết truyền giáp hét lớn một tiếng, trên người một luồng hung ác khí tức bộc phát ra, thêm vào trên mặt dữ tợn, để hắn xem ra vô cùng đáng sợ, như là một đầu bất cứ lúc nào nuốt sống người ta hung thú. Lao giáp. Nhìn thấy che ở trước người mình thiết truyền giáp, Lý Tầm Hoan không nhịn được khẽ gọi một tiếng. Thiết truyền giáp mặc dù là hắn người hầu, thế nhưng hắn chưa từng có coi hắn là hạ nhân xem, trái lại càng như là một cái thân bằng trưởng bối. Nhưng mà chưa kịp hắn nhiều lời, Huyền Vũ âm thanh liền truyền tới. Ha ha, ta cũng vừa hay muốn gặp gỡ một hồi Thiết Bố Sam uy lực làm sao, ngươi nếu nhảy ra ngoài, vậy trước tiên tiếp ta một trưởng xem một chút đi. Huyền Vũ đạo này tiếng cười khẽ vừa mới truyền vào trong thai mọi người, bóng người của hắn liền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở thiết truyền giáp trước mặt. Bàn tay phải của hắn dĩ nhiên biến thành màu vàng, dường như lướt qua mặt nước bình thường, nhẹ nhàng đánh về thiết truyền giáp lồng ngực. Hắn một trường này cũng không phải cái gì võ học cao thâm, chính là bình thường một trường, chỉ có điều là thêm vào vạn vật triều tông một điểm đơn giản vận dụng mà thôi. Đối phó một cái thiết truyền giáp, Huyền Vũ còn chưa đến nỗi dùng ra toàn lực, đó là giết gà dùng đao mổ trâu. Hơn nữa thiết truyền giáp người này coi như không tệ, hắn cũng sẽ không chạy hạ tử thủ đi. Có điều hắn một trường này tuy rằng phổ thông, thế nhưng thêm vào hắn cái kia lực đạt nghìn cân sức mạnh to lớn, cũng không phải cái gì mọi người có thể tùy tiện đỡ lấy. Dùng để thử một chút thiết bố sang vi lực, đã đầy đủ. Thời điểm nào? Tốc độ thật nhanh. Thiết truyền giáp nhìn đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Huyền Vũ, cả kinh con mắt trừng lớn như trung đồng. Hắn không dám có chút do dự, thiết bố sam trong nháy mắt vận chuyển, đặc biệt trên lồng ngực, tựa hồ xuất hiện một tầng thiết giáp bóng mờ, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Huyền Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh, hơn nữa hắn là đống nhiên ra tay, đến lúc này, trên sân tất cả mọi người vẫn không có phản ứng lại. Cũng chỉ có Lục Tiểu Phượng cùng Lý Tầm Hoan trên mặt có vẻ động dung, người trước song chỉ khinh động, người sau phi đao cũng vừa xuất hiện ở trên tay, thế nhưng cũng đã không kịp ngăn cản. Cong! Một tiếng dường như kim loại va chạm tiếng vang cực lớn truyền ra, chấn động đến mức người màng thai đau đớn. Chỉ thấy Huyền Vũ bàn tay màu vàng nóng chặt chẽ vững vàng vỗ vào thiết truyền giáp lồng ngực bóng mờ trên. Kim trưởng cùng thiết giáp va chạm, hai người tựa hồ cũng là trên đời cứng rắn nhất đồ vật. Người này thiết bố sam không sai. Huyền Vũ than thở một tiếng. Nhưng mà theo đạo này than thở hạ xuống, mọi người liền nghe được lộng sát âm thanh vang lên, chỉ thấy thiết truyền giáp trước ngực thiết giáp bóng mờ, mặt trên xuất hiện từng đường không ngừng lan tràn ra vết rạn nứt. Sau đó mọi người liền nghe bành một tiếng, che kín vết rạn nứt thiết giáp trong nháy mắt nổ bể ra đến, thiết truyền giáp bóng người cũng bị Huyền Vũ một trường này đánh bay đi ra ngoài. Lao giáp. Lý Tầm Hoan sắc mặt thay đổi, lập tức tiến lên, đưa tay tiếp được bay ngược mà đến thiết truyền giáp. Cảm nhận được trên tay có một luồng mạnh mẽ kinh lực truyền đến, cánh tay hắn nhẹ nhàng loáng một cái, liền rời đi cái kia một luồng sức mạnh. Lao giáp ngươi không sao chứ? Lý Tầm Hoan có chút sốt sáng hỏi. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Huyền Vũ vừa nay cái kia một trường đã triệt để đem thiết truyền giáp thiết bố sam cho phá tan. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, Huyền Vũ cái kia một trường ở cuối cùng bước ngoặt thu lực, nhưng hắn vẫn là không nhịn được quan tâm. Khắc khắc, thiếu gia ngươi không cần phải lo lắng, cái kia tiểu đạo trưởng lưu thủ, ta không có chuyện gì. Thiết truyền giáp thuận một hồi trên ngực hờn dỗi hậu, mới mở miệng nói rằng. Lúc này trong mắt của hắn tràn đầy không dám tin tưởng, trên mặt rất là cô đơn. Hắn gặp có vẻ mặt này cũng vô cùng bình thường, khổ luyện mấy chục năm thiết bố sam, ngày hôm nay lại bị người nhẹ nhàng một trường cho đập nát. Đổi ai, ai cũng đến choáng váng. Hắn biểu hiện này khá tốt, nếu như đổi lại cái khác tâm tính khá là yếu đối người, sợ không phải phải đường trường đạo tâm pha thoái. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe được thiết truyền giáp lời này, Lý Tầm Hoan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn về phía Huyền Vũ, ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm nghị. Hắn nhìn không thấu Huyền Vũ người này, bất kể là thực lực của hắn, vẫn là hành vi của hắn. Xem ra Huyền Vũ cũng không có điên cuồng, hắn vẫn rất có đúng mực. Một bên Lục Tiểu Phượng thấy này, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Huyền Vũ đột nhiên ra tay, hắn cũng bất ngờ. Hắn thật sự sợ sẽ Huyền Vũ sẽ vì bức bách Lý Tầm Hoan ra tay, đem thiết truyền giáp cho một trường đánh chết, như vậy liền thật sự không cách nào kết cuộc. Ngươi vừa nay vốn có thể xuất đao, ngươi tại sao không xuất đao? Huyền Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan, hỏi. Kỳ thực vừa nãy ở hắn ra tay đối phó thiết truyền giáp trong nháy mắt, hắn có cảm giác được một luồng đao ý khóa chặt chính mình, thế nhưng cuối cùng Lý Tầm Hoan nhưng không có ra tay, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Ta tuy rằng không biết ngươi tại sao chấp nhất với cùng ta luận bàn, thế nhưng ta có thể cảm giác được ngươi một trường này cũng không có sát ý. Lý Tầm Hoan như thật nói rằng. Như vậy phải không? Huyền Vũ tâm trạng thở dài. Lý Tầm Hoan phi đao chính là như vậy, vô tình rồi lại đa tình. Hắn đã từng liền đã nói, ta giết đều là thực sự người đáng chết bởi vì ta luôn luôn tổng cho rằng một người như còn có lệ có thể lưu, liền không đáng chết. Có lệ chính là còn có tình liền không đến nỗi không thể không chết, đây chính là Lý Tầm Hoan lý luận. Như vậy khả kính, rồi lại có chút cổ hủ. Huyền Vũ không cách nào, không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Tầm Hoan phía sau Long Thiếu Vân, nói rằng, xem ra ta vẫn là đem ngươi kết bái đại ca giết đi, như vậy ngươi nhất định sẽ ra tay. Giết thiết truyền giáp hắn không xuống tay được, thế nhưng giết Long Thiếu Vân, hắn sẽ không có quá to lớn trong lòng gánh nặng. Ngươi cùng ta đại ca đến cùng có gì thù hận, ngươi tại sao nhất định phải giết hắn? Lý Tầm Hoan vô cùng không rõ, Huyền Vũ nhằm vào Long Thiếu Vân sắc ý, là chân thực, điều này giải thích hắn là thật sự gặp hạ tử thủ. Huyền Vũ bình tĩnh nói, không cửu không đoán, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta luật bàn, ta tự nhiên cũng lười nhằm vào hắn, ngươi xuất đao đi. Có Lý Tầm Hoan ở mặt trước làm bia đỡ đạn, Long Thiếu Vân cũng là có sức lực, chỉ nghe hắn lớn tiếng quát, hiền đệ, cái này đại tống đến người điên quả thực là bắt nạt ta quá mức, ngươi hà tất nói nhiều với hắn. Nay tặc tử đã sát ý vào tâm, bị hóa điên, vô duyên vô cớ dĩ nhiên giết đến tận cửa, ngày hôm nay nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, người trong thiên hạ làm sao xem ta hưng bần trang. Hiền đệ ngươi nhanh lên một chút xuất đao đem hắn đánh giết đi, giống như vậy tặc tử, chết không lưu tiếc. Nghe được Long Thiếu Vân lời nói, Huyền Vũ hai mắt hơi híp lại, đã đem Long Thiếu Vân đánh vào tử vong danh sách. Có điều hắn cũng không nói nhiều, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan, nhìn hắn lựa chọn cái gì. Ở hai người đối lập thời điểm, Hưng Vân Trang mấy dặm ở ngoài, một tòa sơn trang tinh mỹ trong phòng. Một cái mỹ đến tự yêu nữ tử, một bên cùng nam nhân mây mưa, một bên hướng về vừa đi vào phòng đến nam nhân hỏi, có chuyện gì muốn bẩm báo a? lẽ nào ngươi cũng không nhịn được sao? Cô gái này tên là Lâm Tiên Nhi, nàng còn có một cái đại minh đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Nàng đẹp, nhưng đẹp đến mức tận cùng là được ma, vị này yêu tiểu thức tha mỹ nhân, đôi mắt sáng ẩn nút bóng tối, cười ngọt ngào như là sam độc dược. Khuôn mặt này thực sự xinh đẹp làm người nghẹt thở, làm người không dám nhìn gần, lại phối hợp nàng song đấy đàm mà không gặp thịt, duyên dáng mà không gặp cốt thân thể, trên đời thực sự rất ít người có thể chống cự. Lâm Tiên Nhi dáng dấp lớn lên thực sự quá mỹ lệ, nàng một cái nhíu mày một nụ cười không có không tiêu tan phát ra thành thục mỹ nhân mị lực. Trên giang hồ không biết có bao nhiêu nam nhân trở thành nàng nô lệ dưới quần. Y Lý Cốc thậm chí đem hắn lại lấy thành danh thanh ma thủ hiến cho nàng, Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Du Long Sinh đem mình ra tổ truyền ra ngư trường kiếm cũng tự tay dâng, bọn họ làm như thế không nằm ngoài chính là được đến mỹ nhân nợ nụ cười, cùng mỹ nhân hưởng thụ một hồi giường chỉ chi hoan. Chương 163, âm nhu nổi lên mặt nước, tiểu lý phi đao ra chương 163, âm nhu nổi lên mặt nước, tiểu lý phi đao ra có chuyện gì muốn hướng về ta bẩm báo, liền nhanh lên một chút nói đi, đừng quấy rầy sự hăng hái của ta. Lâm Tiên Nhi ở một cái xấu xí nam nhân dưới thân, một mặt hưởng thụ nói rằng, mà cái kia bước vào gian phòng nam tử, nhưng là nuốt từng ngụm nước, ánh mắt hừng hực, miệng khô lưỡi khô, nghe vậy liền vội vàng nói, chúng ta cơ sở ngầm truyền đến tin tức, nói là Hưng Vân Trang phát sinh một việc lớn. Ồ, phát sinh lớn bao nhiêu sự? Nghe được Hưng Vân Trang ba chữ này, Lâm Tiên Nhi liền muốn đến Lý Tầm An, trong mắt nàng nhất thời hứng thú. Chỉ cần là cùng người đàn ông kia chuyện có liên quan đến, nàng đều muốn lẫn vào một chân. Nàng nhất định phải làm cho Lý Tầm An biết, đắc tội nàng nữ nhân như vậy, nhất định phải trả giá đánh đổi nặng nề. Lý Tầm An, một ngày nào đó ngươi gặp quỷ gối trước mặt ta, đối với ta vẫy đuôi cầu xin, khẩn cầu ta sủng hạnh. Lâm Tiên Nhi tính cách đã trở nên bặm mẹo, không thể dùng người bình thường đến lý giải. Nàng luôn cho là mình rất trẻ trung, rất đẹp, rất thông minh, nàng cảm giác mình có thể dùng nhan sắc đổi lấy tất cả, cho rằng trên đời nam nhân đều gặp quỷ gối ở dưới chân của nàng. Nhưng mà Lý Tầm Hoan xuất hiện, làm cho nàng cái này niềm tin chịu đến đả kích khổng lồ, lần thứ nhất hoài nghi từ bản thân sắc đẹp. Có điều cũng còn tốt, đón lấy những năm này, nàng gặp được nam nhân, bất kể là cao thấp mà cũng, xấu xí đẹp trai, mạnh mẽ nhỏ yếu, đều không thể chống đối sự cám dỗ của nàng, thành nàng nô lệ dưới quần, làm cho nàng lại lần nữa tìm về tự tin. Đối với nam nhân nàng không quá soi mói, chỉ cần nàng tâm tính tốt, hoặc là đối phương có đầy đủ hấp dẫn nàng ưu điểm, nàng đều gặp hào phóng địa đem tất cả giao ra. Không phải sắc đẹp của ta không có tác dụng, mà là Lý Tầm Hoan người này có vấn đề. À gặp, có điều không liên quan, chỉ cần ngươi vẫn là một người đàn ông, ngươi liền không thể chạy ra lòng bàn tay của ta, ta rồi sẽ có biện pháp được ngươi. Càng là nàng không chiếm được đồ vật, nàng càng muốn. Hơn nữa nàng vô cùng yêu thích dàn vật nam nhân, nàng cảm thấy đến đây là trên đời vui vẻ nhất hưởng thụ. Nữ nhân này đến cùng bao nhiêu người đàn ông đã xảy ra quan hệ, liền chính nàng cũng nhớ không rõ. Có điều căn cứ đến từ trên giang hồ kim tiền bang số liệu, đúng là có thể biết Lâm Tiên Nhi có bao nhiêu dâm mỹ. Ngươi như phải đem cùng với nàng ngủ qua nam nhân tất cả đều giết chết, coi như mỗi ngày giết 80 cái, giết tới ngươi dâu mép đều trắng thời điểm, cũng giết không xong. Câu nói này tuy rằng có khuyết đại thành phần, thế nhưng điều này cũng mặt bên giải thích nàng đến cùng có bao nhiêu tác phong tùy tiện. Sự tình là như vậy, tiến vào nam tử kia, rất nhanh liền đem Huyền Vũ cùng Lục Tiểu Phượng ngự điêu mà đến, tìm Lý Tầm Hoan chuyện phiền phức nói rồi một lần. Đại tống khách tới, chuyên môn vì Lý Tầm Hoan mà đến. A ca ca, tốt, trời cũng giúp ta, kế hoạch có thể sớm triển khai. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, a gặp nở nụ cười lạnh, trong lòng thập phần vui vẻ. Ngươi đi thông báo sở hữu tình báo điểm người, còn có Bách Hiểu Sinh, để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đem cái tin tức này lan rộng ra ngoài, cần phải để toàn đại minh người đều biết. Liên nói Lý Tầm Hoan trên người có một bản vô địch bảo giám bên trong ghi chép trên đời mạnh mẽ nhất 72 môn tuyệt kỹ, hắn tiểu Lý Phi Đao chỉ là trong đó một môn, nếu là có người có thể đến bảo vật này giám, học được mặt trên toàn bộ tuyệt kỹ, liền có thể vô địch với thiên hạ. Liền ngay cả cách xa ở biển rộng một bên khác đại tống cao thủ, được tin tức này hậu, đều không xa vạn dặm đến đây cấp giật. Đồng thời ngươi lại đi thông báo trang trên những người giang hồ kia, đặc biệt Y Lý Cốc thầy trò, Du Long Sinh, Lữ Phượng Tiên, Thượng Quan Phi mọi người, để bọn họ toàn bộ cho ta đi Hưng Vân Trang, tham dự tiến vào cái kia vô địch bảo giám cấp giật chiến. Liền nói vô địch bảo giám là thứ ta muốn, ai muốn là có thể được, ta cả người bao quát danh nghĩa sở hữu tài sản, liền đều độc thuộc về hắn. Lý Tầm Hoan, đối mặt thiên hạ vô số cao thủ mơ ước, lần này ta xem ngươi muốn sao vậy làm. Tựa hồ nghĩ đến Lý Tầm Hoan thảm trạng, Lâm Tiên Nhi cười đến thiên hoa loạn truy, Bạch Hoa Hoa cũng ở run rẩy, trên người nam tử gầm lên giận dữ, cũng làm cho nàng đạt đến đỉnh cao. Tin tức này là có thật không? Nguyên lai Lý Tầm Hoan phi đao sở dĩ như thế mạnh mẽ, đều là vô địch bảo giám công lao. Năm đó ta liền cảm thấy kỳ quái, Lý Tầm Hoan tại Lý Viên bên trong đều không sao vậy từng đi ra ngoài, sao vậy đột nhiên đi học được rồi vang danh thiên hạ tiểu Lý Phi Đao, hóa ra là có tuyệt thế bí tịch tại người. Mặt trên nhưng là có 72 loại vô địch tuyệt kỹ a, nếu có thể toàn bộ học được, cái kia mạnh đến bao nhiêu a? Giả đi, nếu là thật có, tại sao Lý Tầm Hoan chỉ học phi đao? Vô địch tuyệt kỹ sao lại như thế dễ dàng học? Lý Tầm Hoan khẳng định là thiên tư không đủ, chỉ có thể học một môn. Đại tống người đều đến cấp đoạn, tin tức khẳng định là thật sự. Hơn nữa Tiên Nhi không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ai đem vô địch bảo giám đưa cho nàng, liền có thể được toàn bộ nàng. Lâm Tiên Nhi vị trí trong sân trang, lại như là cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ bình thường, nhất thời sôi trào lên. Những người giang hồ kia đối với cái kia tin tức chuyển đến, không ngừng nghị luận sôi nổi, trên mặt đều mang theo nóng bỏng cùng tham lam. Vô địch bảo giám, trên đời dĩ nhiên có vật như vậy, các ngươi đều chớ cùng ta cướp, vật kia là thuộc về ta. Một người dáng dấp khủng bố cao gầy nam nhân, quay về trước mắt những người giang hồ kia uy nghiêm đáng sợ nói rằng, Chỉ thấy cái này tướng mạo khủng bố trên thân nam nhân ăn mặc kiện vải bố xanh bảo, tay áo lớn phiêu phiêu, bộ trường bào này bất luận mặc ở ai ở trên người đều sẽ hiểm quá dài, nhưng mặc ở trên người hắn, bố còn nắp không tới đầu gối của hắn. Hắn vốn là đã lâu đến hù dọa, trên đầu nhưng một mực còn mang đỉnh hình thù kỳ quái tân bốc, đống nhiên nhìn tới, liền như là một gốc cây cây khô. Con mắt của hắn cũng vô cùng quỷ dị, càng là màu xanh, nhãn cầu tròng trắng mắt đều là màu xanh, lóe lên phát ra quang, lại như là quỷ hỏa. Nhất làm cho người chú ý chính là, trên tay hắn mang một đôi màu xanh đen găng tay sắt, dưới ánh mặt trời phản xạ băng lạnh vừa nguy hiểm ánh sáng, khiến người ta vừa thấy bên dưới liền cảm thấy sợn cả tóc gáy. Đây là hắn tỉ mỉ rèn đúc mà thành, chọn dùng kim thiết chi anh, cũng tôi lấy bất động, trải qua 7 năm rèn dã mà thành. Loại này găng tay không chỉ có cứng rắn vô cùng, hơn nữa ẩn chứa mạnh mẽ độc tính, làm cho lực công kích của nó tăng gấp bội. Ta có này thần binh ở tay, Lý Tầm Hoan thì lại làm sao? Ta cái bao tay này định có thể đỡ hắn phi đao. Ý Di Khốc hết sức tự phụ nghĩ. Không sai, hắn chính là người gọi thành ma thủ Ý Di Khốc. Hắn cũng chính là thông qua hai cái bao tay này, ở trong chốn giang hồ dựng nên mạnh mẽ uy danh. Mà ở phía sau hắn, còn theo một cái cao gầy nam nhân trẻ tuổi, là hắn đại đồ đệ, Khâu Độc. Người trong giang hồ chỉ biết Khâu Độc là Ý Di Khốc đồ đệ, mà cũng không biết hắn chính là Ý Di Khốc con riêng. Nhưng mà Lâm Tiên Nhi lại biết, một mặt Lâm Tiên Nhi là đời thứ hai Mai Hoa đạo tổ chức thủ lĩnh, tay mắt thông thiên. Mặt khác Khâu Độc si mê với Lâm Tiên Nhi khuôn mặt đẹp, liền thanh ma thủ đều chịu đưa cho Lâm Tiên Nhi, như vậy bí mật này đương nhiên cũng sẽ chia sẻ. Ý Di Khốc mặc dù là cái rất người có máu lạnh, thế nhưng hắn đối với nhi tử vẫn là phi thường coi trọng, đem một con thanh ma thủ đều chuyển cho hắn. Có điều hắn đứa con trai này giống như hắn, căn bản không chịu nổi sắc đẹp mê hoặc, dĩ nhiên đem con kia thanh ma thủ đưa cho Lâm Tiên Nhi. Vừa mới bắt đầu biết việc này, nhưng làm hắn tức giận đến gần chết, thế nhưng khi hắn thấy Lâm Tiên Nhi sau khi, gọi thẳng thật là thơm. Lâm Tiên Nhi vì hắn có thể phát huy ra to lớn nhất thực lực, cũng đem con kia thanh ma thủ trả lại hắn. Nắm giữ hai con thanh ma thủ bộ hắn, thực lực là toàn thịnh trạng thái, can đảm cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Hiện tại tâm tình của hắn hết sức kích động, chỉ cần được vô địch bảo giám ta chẳng những có thể vô địch với thiên hạ, có thể được cái kia đại minh đệ nhất mỹ nhân toàn bộ, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà đúng vào lúc này, những người bị hắn xem thường người giang hồ bên trong, đột nhiên có người phát sinh thanh âm lạnh như băng, hừ lạnh nói: "Ý Di Khốc, người khác sợ người, ta Du Long Sinh cũng không sợ người, cái kia vô địch bảo giám là của ta, Lâm Tiên Nhi cũng chỉ thuộc về ta." Ý Di Khốc nghe vậy, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái tướng mạo bất phàm, eo leo trường kiếm trẻ tuổi công tử chính hai mắt phú lửa, sắc mặt tái xanh đang nhìn mình. Ngữ khí của người này không quen, sắc mặt cũng rất xấu, người như vậy, hiển nhiên trong lòng chắc chắn sẽ không có lòng tốt. Tàng Kiếm Sơn Trang Du Long Sinh, ngươi ở trong mắt ta cái gì cũng không phải, ngươi nếu là muốn chết, ta hiện tại sẽ tắt thành ngươi. Ý Di Khốc sâm lãnh nói. Các ngươi tất cả im miệng cho ta đi, lúc này cái vã có gì ý nghĩa, mau mau xuất phát, nếu như vô địch bảo dám bị cái kia đại tống người đó đi, tất cả ảo tưởng liền đều phá diệt. Một cái cầm trong tay Long Phượng Tử Mẫu Hoàng thanh niên quát lên. Người này chính là Thượng Quan Phi, Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng Nhĩ Tử. Quan với cái này vô địch bảo giám tin tức, hắn cũng đã sai người cố gắng càng nhanh càng tốt chuyển về cho mình phụ thân. Nói không sai, chúng ta mau mau xuất phát. Một bên có một đôi ngón tay vàng Lữ Phượng Tiên nói xong, liền dẫn đầu hướng về Hưng Vân Trang bay lượn đi. Đừng nghĩ nhanh chân đến trước. Còn lại người giang hồ thấy thế, cũng toàn bộ đuổi theo. Ngoại trừ vừa nãy mở miệng nói chuyện cái kia mấy đại cao thủ ở ngoài, phía sau còn có một đoàn đen mênh mông người giang hồ, mỗi cái độ tuổi đều có, qua loa quét qua, sợ là có hơn trăm người. Những người này toàn bộ đều là cùng Lâm Tiên Nhi có không minh bạch quan hệ người, vì có thể lại lần nữa nhất thân phương trạch, bọn họ có thể liền mệnh cũng không muốn. Sát dục hơn tâm, nói chính là những người này. Bọn họ đã sớm trở thành Lâm Tiên Nhi quần dưới khối lỗi, không có tư tưởng, làm hết thảy đều chỉ là vì sẽ cùng Lâm Tiên Nhi mây mưa một phen. Ngoại trừ Lâm Tiên Nhi trong trang viên người, đại minh trên giang hồ, rất nhiều thu được tin tức này người, cũng đều bán tín bán nghi lên đường đi đến Hưng Vân Trang. Chỉ cần ngươi đối với vô địch bảo giám động tâm, bất luận tin tức này là thật hay giả, ngươi cũng là muốn đi Hưng Vân Trang xác nhận một phen. Vạn nhất là thật sự đây, vạn nhất bị ta chiếm được đây, mọi người là có may mắn tâm lý. Lâm Tiên Nhi vẫn là rất hiểu lòng người, đây chính là nàng cao minh địa phương. Tin tức này là đến từ đâu? Không biết, hiện tại khắp nơi đều đang chuyển. Xem ra đại minh giang hồ lại muốn rơi vào một cái to lớn vòng xoáy bên trong. Một ít có kiến thức người, rất nhanh liền nhận ra được trong này âm mưu khí tức, nhất thời lo lắng lên. Nay còn chỉ là Hưng Vân Trang bốn phía trước hết nhận được tin tức những người kia phản ứng, tin tức còn ở hướng về càng xa xăm lan tràn. Sợ là không tốn thời gian dài, Lý Tầm Hoan nắm giữ vô địch bảo giám sự tình, ở đại minh trên giang hồ thiện nhân tất cả đều biết rồi đi. Còn ở Hưng Vân Trang cổng lớn lẫn nhau đối lập Huyền Vũ cùng Lý Tầm Hoan, đương nhiên là không biết một hồi âm mưu chính đang hướng về bọn họ kéo tới. Cũng không biết mấy dặm ở ngoài đã có một đoàn điên cùng giang hồ cao thủ, chính hướng về bọn họ vào tới. Có điều Huyền Vũ biểu thị, coi như biết rồi, hắn cũng sẽ không lưu ý những người kia dưới cái nhìn của hắn, có điều là chút vai hề mà thôi. Huyền Vũ lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt biến đổi Lý Tầm Hoan, trên người nhằm vào Long Khiếu Vân khủng bố sát cơ vẫn như cũ. Hắn bình tĩnh hỏi, "Lý Tầm Hoan, ngươi làm ra lựa chọn sao?" Lý Tầm Hoan thở dài, bất đắc dĩ nói, "Trong tay ta trôi này phi đao nếu phát ra ngoài, ngươi sống hay chết, liền ngay cả chính ta cũng không cách nào đã khống chế. Ngươi tại sao nhất định phải buộc ta?" Hắn phi đao là một cái vô tình đao, nếu xuất đao, khó đoán sống chết, cái này cũng là hắn không muốn xuất đao một trong những nguyên nhân. Dưới cái nhìn của hắn, Huyền Vũ có thể đối với Thiết Truyền Giáp hạ thủ lưu tình, cũng không phải một cái người xấu, còn chưa đến nỗi không thể không chết. Ngươi loại này xuất đao hậu ta hẳn phải chết ngứa khí, cũng thật là khiến người ta nổi nóng. Nếu ngươi không làm được lựa chọn, vậy thì do ta giúp ngươi tuyển đi. Huyền Vũ đã hơi không kiên nhẫn, hai tay hắn duỗi một cái, sang sảng một tiếng, hai thanh kiếm đáo liền đã ra khỏi vỏ, bị hắn nắm thật chặt ở trên tay. Song kiếm ở tay, trên người hắn sát cơ trở nên càng thêm lăng lệ sắc bén lên, chu vi những người ăn dưa quần chúng cảm giác được trên da có từng trận đâm nhói truyền đến, tựa hồ cũng bị kiếm khí vô hình đâm thủng bình thường. Hãy cho bọn họ liên tục lùi lại, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng trắng sáng vẻ, không dám thở mạnh một hồi. Biến cố này cũng khiến cho hiện trường nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh lại, mà bị giết y khóa chặt Long Thiếu Vân thì lại càng thêm không thể tả. Hắn cả người run rẩy, cũng rất muốn lùi lại, thế nhưng hai chân đã hoàn toàn không nghe sai khiến. Hắn cảm giác được tử vong gần trong gang tấc, tựa hồ còn nhìn thấy chính mình thái lại ở hướng về hắn vây tay. Vì sao cái này chết tiệt tiểu đạo sĩ cường đại như thế? Long Thiếu Vân không nghĩ ra, rõ ràng cái này tiểu đạo sĩ trẻ tuổi như vậy, nhưng mà trên người hắn tản mát ra sát cơ nhưng có thể để cho mình không hề có chút sức chống đỡ, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Hắn cũng lại không lo được cái khác, vội vàng hướng trước người Lý Tầm Hoan lớn tiếng quát, "Lý Tầm Hoan, ngươi không muốn do dự nữa, mau mau xuất đao đi." Long Thiếu Vân cảm giác mình chân có chút nhuyễn, Lý Tầm Hoan nếu như không ra tay nữa, hắn sợ chính mình sau một khắc liền muốn tự tán dương. Song kiếm ở tay, Huyền Vũ cũng không còn phí lời. Chỉ thấy hắn hai chân nhẹ chút, bóng người liền lần nữa biến mất ở tại chỗ. Dường như một đạo huyễn ảnh giống như đã xẹt qua Lý Tầm Hoan bên cạnh, đi đến Long Thiếu Vân trước người. Trong tay thanh phong bảo kiếm đã nâng lên, chỉ cần hạ xuống, Long Thiếu Vân đem chắc chắn phải chết. Lần này, Huyền Vũ cũng không có một chút nào lưu thủ, Lý Tầm Hoan nếu là không ngăn cản, Long Thiếu Vân hẳn phải chết. Ngay ở Huyền Vũ bảo kiếm sắp hạ xuống trong nháy mắt, Lý Tầm Hoan trong ánh mắt né qua một đạo quyết tuyệt vẻ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, tiểu Lý Phi đao trùng quy vẫn là ra tay rồi. Chỉ thấy một đạo ánh bạc cắt phá trời cao, tiểu Lý Phi đao dường như một tia chớp, thẳng đến Huyền Vũ mà đi. Này một đao không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, tựa hồ như người tâm linh ở nhảy lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, chu vi thời không thật giống đều đình trệ bình thường, chỉ có phi đao ở động. Liền không, một giây thời gian cũng chưa tới, phi đao cũng đã xuyên thủng tầng tầng không gian, đi đến Huyền Vũ trước mặt. Đến hay lắm. Huyền Vũ ánh mắt sáng lên, trên người tròn trịa kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra.